Tô Tiểu Nhã hoảng đến không được, hai người áp sát quá gần, cho dù là cách một chút khoảng cách, vẫn như cũ có thể rõ ràng nghe được lẫn nhau tiếng tim đập. Không có ý tứ, ta lập tức. Tô Tiểu Nhã đỏ mặt giống khối đỏ thâm bố, lần thứ nhất đến Giang Chết trong nhà liền náo ra loại chuyện này, để nàng cảm thấy mình sắp mắc cỡ chết được. Thế nhưng, không chờ nàng giằng co, Giang Chết liền ma xui quỷ khiến vươn tay ra ôm nàng tinh tế vòng eo. Không quan hệ, nếu như ngươi ưa thích bộ dạng này lời nói, vậy chúng ta cứ như vậy đợi một hồi cũng tốt. Giang Chết cười tủm tỉm nói ra, nguyên lai Tiểu Nhã ngươi to gan như vậy đâu. Mới không phải, ta là không cẩn thận chân trượt mà thôi. Tô Tiểu Nhã đỏ mặt sắp nhỏ ra huyết, tranh luận đạo. Ta biết, ngươi thật là giàu hoạt. Giang Chết cười nói. Thả ta ra. Tô Tiểu Nhã yếu ớt nói xong. Giang Chết đương nhiên không có buông tay, hắn chỉ là nhẹ nhàng ôm nàng mà thôi, nếu như muốn tránh thoát lời nói, chỉ cần thoáng dùng sức liền dậy. Thật hy vọng có thể cả một đời dạng này ôm ngươi, vậy ta như vậy xin không tiếc. Giang Chết tại bên thai nàng nói nhỏ, nói ra mình lúc này nội tâm cảm khái. Tô Tiểu Nhã ghé vào trước ngực hắn, thẹn thùng không biết nói cái gì cho phải. Qua một hồi lâu, nàng thật sự là nhịn không được, mới lên tiếng, Giang Chết, ngươi cần lấy ta. Giang Chết nuốt nước miếng một cái, khụ khụ, thật có lỗi. Hai người lúc này mới từ trên giường, Giang Chết lặng lẽ ép ép thương. Trang diện trong lúc nhất thời có chút xấu hổ, Tô Tiểu Nhã cúi đầu không biết nên nói cái gì. Giang Chết tâm bên trong ngược lại là tương đối bình tĩnh. Dù sao, nam nhân kia trải qua chịu được loại này khảo nghiệm. Nếu là không có phản ứng lời nói, hắn mới có vấn đề. Gần chưa rồi, ta đi làm cơm a. Vì làm dịu xấu hổ, Giang Chết nói như thế. Hắn đứng dậy, đi ra phía ngoài. Tô Tiểu Nhã hiếu kỳ chớp chớp mắt to, ngươi còn biết làm cơm. Nàng đầy mắt đều là không tin thần sắc, thật sự là không thể tiếp nhận Giang Chết như thế lười nhác người biết làm cơm sự thật. Đương nhiên, ta lúc đầu ngoại hiệu thế nhưng là Trung Hoa Tiểu Đường gia. Giang Chết tự tin xông mình chớp chớp ngón tay cái. Ngạch! Ha ha, vậy được rồi. Ta tới giúp ngươi. Tô Tiểu Nhã chỉ có thể miễn cưỡng cố nặn ra vẻ tươi cười đến. Nàng tâm bên trong nói ra, Giang Chết tự mình xuống bếp cũng là vì chiêu đãi ta, cho dù là chủ nghệ chẳng ra sao cả, cũng muốn ủng hộ một chút ta. Nói xong, nàng liền đứng lên theo tới. Giang Chết đem nàng đặt tại phòng khách trên ghế salon, nghiêm túc nói với nàng, nay ngày ngươi là ta nhất khách nhân trọng yếu, làm sao có thể để ngươi động thủ đâu. Yên tâm đi, ngươi ngay ở chỗ này xem TV. Đồ vật đều là mua cho ngươi, ăn trước. Chờ lấy nhìn ta thi thố tài năng. Hắn đem TV mở ra. Sau đó đem điều khiển từ xa đưa tới Tô Tiểu Nhã trong tay, mình thì là chạy vào phòng bếp làm lên cơm đến. Trên mặt bàn bày đầy đồ ăn vặt, đầy đủ để cái này quả vật hàng thành thật thật đợi khá lâu. Tô Tiểu Nhã có chút bận tâm nhìn phòng bếp một chút, bất quá nghĩ đến Giang Chết nói chuyện với nàng, nàng lựa chọn thành thật thật đợi. Dù sao nam nhân đều là sĩ diện, nàng cảm thấy mình hẳn là thỏa mãn hắn phương diện này kiên trì. Nhìn trên bàn ăn ngon, nàng nhịn không được cẩn thận từng ly từng tí ăn một điểm. Rất nhanh, ánh mắt của nàng bên trong liền nổi lên hạnh phúc thần sắc. Cũng không biết vì cái gì, Giang Chết mua cho nàng đồ vật đều đặc biệt phù hợp nàng khẩu vị. Rõ ràng nàng cho tới bây giờ đều không có nói với Giang Chết qua, vì cái gì hắn sẽ như vậy hiểu a? Chẳng lẽ nói, đây chính là giữa người yêu thần giao cách cảm sao? Hắn thật rất vất vả, nhất định vì nay ngày đặc biệt mà chuẩn bị hồi lâu a. Tô Tiểu Nhã hạnh phúc cắn môi, mặt mũi tràn đầy mỉm cười. Đợi chút nữa đồ ăn bưng lên thời điểm cho dù rất khó ăn vậy cố gắng ăn nhiều một chút ta. Giang Chết đi vào trong phòng bếp, thuần thục từ đao trên kệ bốc lên một cây đao đến. Tất cả nguyên liệu nấu ăn sớm liền chuẩn bị xong, tiếp xuống liền là xử lý thời khắc. Rất nhanh, trong phòng bếp liền vang lên đông đông đông. Thái thịt thanh âm. Tô Tiểu Nhã ở bên ngoài xem TV, to lớn màn hình tinh thể lỏng là Giang Chết đặc biệt chọn lựa. Hắn rất ưa thích loại này xem phim đồng dạng cảm giác. Hơn 40 tấc màn hình mang đến khoái hoạt nhưng so sánh tiểu cũ TV hơn rất nhiều. Nam nhân, có lẽ đối với Đại Đông Tây đều tương đối yêu quý. Nghe được trong phòng bếp thái thị tâm thanh, Tô Tiểu Nhã trong nội tâm hiếu kỳ càng ngày càng tràn đầy. Nàng nhịn không được nắm chặt tay bên trong gối ôm biên giới, con mắt thỉnh thoảng hướng bên này ngắm đi. Nàng trong nhà vậy mỗi ngày đều muốn làm cơm, cho nên nghe được thái thị thanh âm lúc, liền có thể phát giác một người làm đồ ăn trình độ. Giang Chết thái thị tâm thanh phi thường trôi chảy, một mạch mà thành. Với lại xen vào nhau tinh tế. Nghe xong liền là lão thủ, thậm chí so với nàng đều muốn thuần thục. Hắn thật rất biết làm đồ ăn sao? Tô Tiểu Nhã trong nội tâm ngứa. Nàng rón rén đứng lên, hướng phòng bếp lặng lẽ đi tới, đầu từ bên ngoài cửa thò vào tới một cái đầu. Kết quả, trong phòng bếp hết thảy để nàng kinh ngạc con mắt đều trừng to đại. Trong phòng bếp bày đầy nguyên liệu nấu ăn, gà vị thịt cá cùng rau sống còn chưa tính, lại còn có 5-6 chất nước quả, thậm chí tại trong chậu nước nhìn thấy một giỏ đại áp. Cái thất gỗ bên trái, chỉnh tề trưng bày 10 cái đĩa. Đỏ tiêu, xanh thảm, sợi gừng, ớt xanh, tỏi phiến đẳng phó tài liệu đều bị cắt chỉnh chỉnh tề tề, hiện lên hình sáu cạnh bộ dáng bày ra tốt. Vẹn vẹn từ cái này một chi tiết cũng có thể thấy được, Giang Chết làm đồ ăn trình độ cao siêu đến mức nào. Cái khác trong mâm, món chính cũng bị cắt gọn. Rau quả phía trên giọt nước mượt mà, thịt đồ ăn thì là bị hảo hảo ướp gia vị. Hoa quả bày ra tốt liều bàn, cắt thành ăn không nổi bộ dáng. Giang Chết mặc trên người tạp dề, tay bên trong dao phay trên dưới tung bay, chỗ nào giống như là một học sinh trung học. Rõ ràng là một vị khách sạn đầu bếp A. Lúc này, Giang Chết xốc lên bên cạnh một cái nồi đất, lập tức một cỗ cực kỳ mùi hương ngây ngất từ bên trong bay ra. Tô Tiểu Nhã ngửi được mùi vị này về sau, trên mặt tất cả đều là muốn ăn dục vọng. Từ ngực, nàng bụng đống nhiên văng lên. Giang Chết đang tại xem xét hỏa hầu, nghe được thanh âm này về sau quay đầu, vừa vặn nhìn thấy Tô Tiểu Nhã một mặt quẫn trạng. Ta liền tới xem một chút. Nàng giống như là cái phạm sai lầm hài tử đồng dạng yếu ớt nói ra. Giang Chết cười, nhanh như vậy liền nói bụng. Đến, ăn trước khối thì ta. Hắn dùng cái xin xâm một miếng thịt đến, lấy tay nắm nuốt đưa tới Tô Tiểu Nhã bên miệng. Đến, trước nếm thử a. Tay hắn sạch sẽ, mặt trên còn có mùi tức ăn thơm. Tô Tiểu Nhã mặt thường hồng nhìn xem hắn, nhưng cuối cùng vẫn chịu đựng không nổi cái kia cố mê người mùi thơm, há miệng nhỏ a ôm một tiếng cắn. Mềm nhũn chân heo thịt đã bị hầm vào miệng tan đi, không biết Giang Chết đến cùng là thế nào làm, thịt tiến miệng bên trong liền thành hương thịt mềm nước. Nồng đậm nhờ cây nguyên lòng trắng trứng có tự nhiên đặc biệt vị, không có chút nào sẽ có mập ngán cảm giác. Nóng hầm hập, bị nàng vội vã không nhịn nổi nuốt vào bụng. Tô Tiểu Nhã thể, đây tuyệt đối là nàng đời này nếm qua món ngon nhất hầm chân heo, không, hẳn là nếm qua món ngon nhất đồ ăn. Sau khi ăn xong, nàng lập tức vội vã không nhịn nổi nhìn chằm chằm Giang Chết, mặt mũi tràn đầy khao khát bộ dáng, tựa hồ tại hỏi còn không thể ăn một khối. Giang Chết một mặt buồn cười nhìn xem nàng, hỏi, bắt đầu ăn thế nào? Tô Tiểu Nhã tranh thủ thời gian nhẹ gật đầu, một mặt sùng bái nhìn qua hắn nói ra, ăn thật ngon, Giang Chết, không nghĩ tới ngươi vậy mà làm đồ ăn vậy lợi hại như vậy. Đó là đương nhiên, đại sư cấp chủ nghệ đã có thể miểu sát 9 thành 9 cựu cựu đầu bếp. Hắn hiện tại đi Dubai 7 sao cấp khách sạn làm chủ trụ đều không có vấn đề gì cả. Có thể nói, hắn làm đồ ăn đã không phải là đơn thuần đồ ăn, thậm chí có thể xưng là tác phẩm nghệ thuật. Bất quá, Giang Chết học làm đồ ăn cũng không phải là dự định làm đầu bếp. Hắn chỉ muốn cho cha mẹ còn có Tô Tiểu Nhã làm đồ ăn mà thôi. Dù sao đại sư cấp chủ nghệ yêu cầu rất nghiêm ngặt, mỗi lần làm đồ ăn đều cần phức tạp chuẩn bị. Hắn như thế lười nhắc người, nhưng không có hảo tâm như vậy tỉnh tổng đi chuẩn bị. Chỉ có cha mẹ cùng Tô Tiểu Nhã ngoại lệ. Chú mèo ham ăn, trước nhịn một chút ta. Chân heo còn phải lại hầm một hồi, với lại vật liệu vậy không có thả toàn. Giang Chết cười cự tuyệt Tô Tiểu Nhã khao khát. Cũng không phải là hắn nhẫn tâm, mà là bởi vì đồ ăn hương vị còn có tăng lên không gian, hắn hy vọng để Tô Tiểu Nhã ăn vào vị ngon nhất. Tô Tiểu Nhã trong mắt lộ ra thất lạc thần sắc, cực kỳ giống bị cướp đi đồ ăn chó con. Bất quá rất nhanh, ánh mắt của nàng bên trong lại xuất hiện chờ mong thần sắc. Ngươi có thể làm càng ăn ngon hơn có đúng không? Đương nhiên, ngươi liền trở về hảo hảo chờ xem. Giang Chết đem Tô Tiểu Nhã đẩy ra phòng bếp. Trong này rối bời, với lại có khói dầu vị, hắn nhưng không nỡ để nàng đợi ở chỗ này. Tô Tiểu Nhã đành phải liếm môi một cái, ngoan ngoãn chạy về đi xem TV. Bất quá bây giờ, lại nhìn trước mặt đồ ăn vặt nàng đã một điểm muốn ăn cũng không có. Vẫn là lưu thêm một điểm bụng ăn cơm đi. Nàng nghĩ như vậy đến. Thời gian từ từ đi tới giữa trưa, Giang Chết đồ ăn vậy rốt cục ra nổi. Tỏi rung so biển, cá hóng tỏi, đầu sư tử, trứng, cá mực canh, hầm chân heo, bá vương khắc cơ. Cộng thêm một đạo hoa quả liệu bàn. Lục đạo đồ ăn đều là Tô Tiểu Nhã thích vô cùng ăn. Giang Chết nhớ kỹ lúc trước hai người lúc lên đại học đợi, mỗi lần ra ngoài kiêm chức kiếm được tiền đều sẽ nhỏ tụ một lần. Hai người trường học cách cũng không xa, bất quá Tô Tiểu Nhã bên trên là trọng điểm, hắn là trường đại học. Thế nhưng, cái này tơ không ảnh hưởng chút nào Giang Chết mỗi ngày đều chạy đến nàng trường học đi tìm nàng ăn cơm. Mà những ngày thức ăn, đều là nàng đi nhà hàng thích ăn nhất. Tiện nghi liền ăn nhiều mấy lần, đắt một chút, chỉ có khi sinh nhật thời điểm mới có thể nếm thử. Cho nên lần này Giang Chết thực đơn chọn lựa đầu tiên bọn chúng. Mau nếm thử a. Nồi bên trên còn trưng lấy bảng, ta đi nhìn một chút hỏa hầu, lại điều điểm nước tương. Giang Chết tại tạp dề bên trên xoa xoa tay, liền đi vào trong phòng bếp đi. Đối mặt cả bản mỹ vị món ngon, Tô Tiểu Nhã trong nội tâm đừng đề cập nhiều vui vẻ. Vẹn vẹn chỉ là nghe hương vị, liền để nàng muốn ăn đại chấn. Tô Tiểu Nhã lặng lẽ mắt nhìn đi vào phòng bếp Giang Chết, nhịn không được cầm lấy đuôn nếm thử một miếng hầm chân heo. ăn hết trong nháy mắt, nàng cả người đều rào rạt ra hạnh phúc quang huy. Thật hay. So trước đó còn tốt hơn ăn. Tiếp theo, nàng lại không kịp chờ đợi nếm nếm cái khác mấy món ăn. Mỗi một đạo đồ ăn hương vị đều có thể nói là tuyệt mỹ. Tô Tiểu Nhã cảm giác mình dạ dày tựa hồ trở nên lớn hơn, làm sao ăn đều ăn không đủ no, rõ ràng vừa ăn hết một ngụm, liền không kịp chờ đợi muốn càng nhiều. Giang Chiết tại trong phòng bếp, nhìn kỹ hỏa hầu. Đồng thời tại bát bên trong gia nhập hành, khương, tỏi mạn, gia nhập một chút hoàng cửu, nước tương, giấm, dầu vừng quấy đều, điều thành nước tương. Chờ qua đại khái 5 phút đồng hồ, hắn bưng bảng cùng nước tương đi ra ngoài thời điểm, nhìn thấy trước mặt tràng diện cả người đều sửng sốt một chút. Trên cơ bản đầy đủ 4-5 người ăn lục đạo đồ ăn, lúc này đã biến mất hơn phân nửa. Mà Tô Tiểu Nhã nhìn thấy Giang Chiết xuất hiện, lúc này mới phát hiện mình đã bất chi bất giác ăn nhiều lắm, tranh thủ thời gian lưu luyến không rời thả tay xuống bên trong đũa. A, đồ ăn làm sao thiếu đi nhiều như vậy? Không phải là ta ăn đi. Nàng có chút không quá tự tin nhỏ giọng nói ra. Vô địch lưu, nhẹ nhàng không áp lực. Chương 106, bởi vì yêu thích ngươi. Giang Chiết thấy cảnh này, cười một tiếng. Không quan hệ, ăn hết mình. Trong phòng bếp còn có. Hắn mua nguyên liệu nấu ăn đủ nhiều, còn có thật nhiều không dùng hết. Chỉ cần Tô Tiểu Nhã thích ăn lời nói, hắn là rất tình nguyện làm cho nàng. Dù sao có thể làm cơm cho ưa thích người ăn, là một loại lớn lao hạnh phúc. Tô Tiểu Nhã tranh thủ thời gian bối rối khoát tay áo, không cần, không cần. Ta đã ăn no rồi. Nàng ruốt ruốt mình bụng nhỏ, lúc này mới phát hiện bụng quần của trướng. Cái này khiến nàng có chút xấu hổ, bởi vì ăn Giang Chiết nấu cơm đồ ăn có chút nghiện cảm giác, cho dù là bụng đã rất no, lại còn muốn tiếp tục ăn xuống dưới. Nghèo ô. Bên bàn bên trên bỗng nhiên rối đi lên một cái màu trắng móng đuốt, phí sức lay lấy bên bàn bên trên cá. Tô Tiểu Nhã cúi đầu xem xét. Nguyên lai là tuyết cầu mà con này chú mèo ham ăn, vậy mà ngửi thấy cơm mùi tức ăn thơm tỉnh lại. Tô Tiểu Nhã cầm lên nó móng nuốt đem nó giơ lên, sắc mặt đỏ đỏ nói với Giang Chiết, nó vậy ăn, mới không phải ta một người ăn đâu. Giang Chiết buồn cười cười đến gãy lưng rồi, ha 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 ha. Không cho cười, cái này. Đây là thật. Tuyết cầu mà tựa hồ tại kháng nghị, mèo ôm một cú họng. Tốt ta. Nay ngày vui vẻ như vậy thời gian, coi như nó một phần tốt. Giang Chiết đem bảng cùng nước tương đã bưng lên, Tô Tiểu Nhã nhìn thấy những này hơn một cân đại áp, trong lô mũi ngửi thấy giấm mùi thơm, đột nhiên cảm giác được mình còn có thể tái chiến. Nàng trông mong nhìn xem Giang Chiết, muốn ăn, lại có chút xấu hổ. Chờ ta một chút. Giang Chiết từ trong túi móc ra kìm, hắn cẩn thận đem bảng dùng kìm kéo tốt, sau đó đưa cho Tô Tiểu Nhã ăn bảng dùng đĩa. Hiện tại có thể ăn. Làm xong một bước này, Giang Chiết lại qua đem tuyết cầu mà mèo buồn cầm tới. Cho nó đem thịt cá thả một chút đi vào. Tuyết cầu mà con mắt trừng giống như chung nhỏ đồng dạng đụng đi qua xem cẩn thận người người, sau đó nheo mắt lại nhanh chóng bắt đầu ăn. Tô Tiểu Nhã nhìn thấy một màn này vui vẻ không được, đồng thời lại bị Giang Chiết cẩn thận cảm động đến. Nàng không nghĩ tới, bình thường nhìn qua tùy tiện Giang Chiết, tại nấu ăn phương diện lại có như thế cẩn thận một mặt. Nàng ăn bàng, Giang Chiết ngay tại bên cạnh mặt mỉm cười nhìn qua nàng. A Chiết, ngươi vậy ăn a? Tô Tiểu Nhã nói với Giang Chiết. A. Giang Chiết nhìn Tô Tiểu Nhã ăn cơm bộ dáng lòng tràn đầy vui vẻ, vậy mà quên đi mình cũng muốn ăn cơm. Hắn quá khứ thêm một bộ bát đũa, mình vậy bắt đầu ăn. Hắn đối với mình nấu ăn trình độ rất có lòng tin, lần đầu nhấm nháp thời điểm, cũng bị mình một đôi linh hoạt xảo thủ kinh diễm đến. Bất quá Giang Chiết mình tương đối lười, cũng chỉ là làm qua một lần mà thôi, từ đó về sau đây là lần đầu đụng phòng bếp. Chủ yếu là hắn sợ hai ăn tự mình làm đồ ăn nhiều về sau, bên ngoài đồ vật liền rốt cuộc ăn không vô nữa. Hai người liền nhau mà ngồi, bên cạnh là híp mắt ăn cá tuyết cầu, dạng này trang diện cực kỳ giống một đối vừa mới tân hôn tình lữ. Bên ngoài thổi qua thu thiên phong, treo ở Giang Chiết ngoài cửa sổ trên ban công chung gió đinh linh linh rung động. Giờ khắc này là an tĩnh như thế mỹ hảo. Tô Tiểu Nhã nhìn xem Giang Chiết xuất khí bên mặt. Vừa nhìn về phía trên bàn cơm tinh mỹ đồ ăn. Không khỏi, một cái dấu ở sâu trong nội tâm hồi lâu. Lại không dám đề cập vấn đề nổi lên. A Chiết. Ta có thể hỏi ngươi một chuyện không? Tô Tiểu Nhã hết sức chăm chú nhìn xem Giang Chiết nói ra. Ân. Vấn đề gì a? Giang Chiết hiếu kỳ cười nói. Vì cái gì tại ta cùng Sâm Ngộng Giao ở giữa ngươi chọn ta? Tô Tiểu Nhã trịnh trọng việc hỏi. Đây là nàng nghi hoặc. Đồng thời cũng là cái khác rất nhiều người nghi hoặc. Tô Tiểu Nhã là xinh đẹp ôn nhu, nhưng là bất kể thế nào nhìn. Gia cảnh ưu việt với lại mặc thời thượng Sâm Ngộng Giao, rõ ràng càng phù hợp thiếu nam lý tưởng hình. Liền ngay cả Tô Tiểu Nhã đã từng vậy phi thường hâm mộ vị đại tiểu thư kia. Giang Chiết nghe được lời nói này về sau. Nhịn không được cười nhạt một tiếng. Không khí tựa hồ có chút nóng lên, hắn đi đến tủ lạnh trước. Từ bên trong lấy ra một lon bia cùng một bình rửa nước. Rửa sữa đưa cho Tô Tiểu Nhã. Hy vọng nàng càng thêm khỏe mạnh trưởng thành. Mà bia thì là lưu cho mình. Người thật không biết sao. Giang Chiết cười nhìn về phía Tô Tiểu Nhã, tiện tay đem bia mở ra ừng ực rót một miệng lớn. Tô Tiểu Nhã lúc đầu muốn nói, uống rượu đối thân thể không tốt. Thế nhưng là cân nhắc đến Giang Chiết đã trưởng thành, lại là tại nhà mình bên trong. Nàng liền đem thoại để quay lại vừa mới vấn đề bên trên. Ta thật rất muốn biết. Nàng thật sự nói. Có trời mới biết Sâm Ngộng Giao xuất hiện mang cho nàng cỡ nào áp lực thật lớn. Thậm chí một lần để nàng sinh ra lùi bước suy nghĩ. Trong nội tâm nghĩ đến, bằng không ta vẫn là rời khỏi A. Nhưng cuối cùng vẫn là tâm bên trong đối Giang Chiết ưa thích cho nàng dũng khí. Để nàng dũng cảm đi đối mặt đến từ Sâm Ngộng Giao khiêu chiến. Chuyện bây giờ có một kết thúc, rất nhiều hí kịch tính phát triển để nàng dở khóc dở cười. Bởi vậy, nàng càng thêm khao khát Giang Chiết tâm bên trong cái kia một phần đáp án. Nàng thật không hiểu chưa? Có hay không có cũng không trọng yếu. Nàng chỉ là muốn chính miệng nghe một chút Giang Chiết nói thế nào. Nội tâm của hắn ý tưởng chân thật mới là trọng yếu nhất. Giang Chiết tâm bên trong tự nhiên có hắn đáp án. Chỉ bất quá hắn không có cách nào ngay thẳng nói cho Tô Tiểu Nhã. Người luôn luôn tại mất đi về sau mới hiểu được cái gì gọi là chân quý, lại thường thường sẽ chờ mong những cái kia mình không chiếm được đồ vật. Cho nên, thời đại thiếu niên nam sinh luôn luôn khát vọng những cái kia gợi cảm thời thượng đại tỷ tỷ, mà lớn tuổi nam nhân thì là ưa thích thanh thuần thiếu nữ khả ái. Cái trước là bởi vì sinh mệnh bên trong không từng có qua, cho nên tràn đầy khát vọng. Cái sau thì là bởi vì duyệt tận phồn hoa, mới cuối cùng cảm ngộ đến nhân gian đến vị là thanh vui mừng nói lý. Bắt đầu hồi ức những cái kia tự thủy niên hoa, cùng cái kia đã từng cùng mình đơn thuần yêu nhau thiếu nữ. Mà Giang Chiết, liền là cái sau. Cái kia trước tiên ta hỏi ngươi một vấn đề, vì cái gì ngươi cho là ta chọn Sâm Ngộng Giao đâu? Giang Chiết một tay kéo lấy quai hàm, dù bận vẫn ung dung nhìn xem nàng nói. Tô Tiểu Nhã mí môi, còn có thể bởi vì cái gì? Nàng xinh đẹp, với lại gia cảnh cũng tốt, có thể mời ngươi ăn thư ăn ngon, hoặc là giúp cho ngươi trò chơi nạp tiền. Thăng thêm nàng lại là chủ động truy ngươi. Dạng này nữ sinh, các ngươi nam sinh hẳn là đều không thể ngăn cản được a. Giang Chiết cười. A, ngươi rất hiểu mà. Không nghĩ tới Tô Tiểu Nhã nhìn qua không để ý đến chuyện bên ngoài, một lòng chỉ đọc sách thánh hiền, trong nội tâm lại đem Sâm Ngộng Giao suy nghĩ rõ ràng. Giang Chiết lại uống một hớp lớn bia, sau đó nằm sấp trên bàn, rất chân thành cùng Tô Tiểu Nhã thảo luận lên chuyện này đến. Trong con mắt của ta, nàng còn lâu mới có được ngươi xinh đẹp, dáng người càng không có ngươi tốt. Hắn vô ý thức ánh mắt từ Tô Tiểu Nhã mặt trên hướng xuống rời đi. Tô Tiểu Nhã mặt đỏ lên, ngươi nói thật đâu. Nhưng là vô ý thức, nàng ngồi thẳng một chút. Như vậy từ ngươi nói cái thứ hai phương diện mà nói, liền là tiền phương diện. Giang Chiết xoa xoa đôi bàn tay chỉ, làm cái kinh điển kiếm tiền thủ thế. Nói thật ra, ta còn thực sự không phải rất thiếu tiền. Với lại làm một cái nam nhân, ta cũng sẽ không đi hoa nữ nhân tiền. Tô Tiểu Nhã nhẹ gật đầu, điểm này ngược lại là thật. Giang Chiết ở trong mắt nàng liền là một cái phi thường có tiền ra hỏa, hai người tan học một khối dạo phố thời điểm, hắn vô luận thấy cái gì ưa thích đồ vật, đều là không nói giá trực tiếp cầm xuống. Nói lời trong lòng, điểm này để Tô Tiểu Nhã phi thường hâm mộ. À, Giang Chiết thân thể hướng Tô Tiểu Nhã bên này thăm dò, cười tủm tỉm nhìn xem nàng, ngươi có phải hay không cảm thấy tiền là phi thường trọng yếu đồ vật? Tô Tiểu Nhã nghĩ nghĩ, rất nghiêm túc nói, đương nhiên là. Nếu như không phải là vì tiền, ta tại sao phải khổ cực như vậy đọc sách? Nàng từ nhỏ đã sinh hoạt rất gian khổ, cho nên so với người bình thường càng thêm minh bạch tiền tài chân quý. Chỉ có không dành thế sự thiếu nữ mới có thể đối tiền tài chẳng thèm ngó tới, nàng lại sẽ không. Giang Chiết nghe được lớp học học phách nói ra lời như vậy, nhịn không được ôm bụng nở nụ cười. Tiểu Nhã, ngươi thật sự là quá chân thực. Có cái gì tốt cười, vốn chính là mà. Tô Tiểu Nhã ưu oán nhìn hắn một cái, trên đời này vốn là không có mấy người là thật tâm ưa thích học tập, còn không phải là muốn thi đậu đại học tốt, tương lai có thể tìm tới một phần công việc tốt có thể kiếm tiền sao. Mà chỉ có trải qua không có tiền thời gian, người mới sẽ minh bạch có tiền là hạnh phúc dường nào một sự kiện. Nàng đối Giang Chiết đã mở rộng mình nội tâm. Ngày bình thường nàng cũng sẽ không cùng những người khác đàm lên trong nhà mình sự tình, hoặc là đàm tiền. Bởi vì tự tôn, hoặc là tự ti, lại hoặc là cả hai đều có. Nhưng là đối mặt Giang Chiết thời điểm, nàng chậm rãi đã không còn câu thúc, thậm chí hy vọng có thể cùng hắn chia sẻ kia thế giới này xem. Nói đến đây, Tô Tiểu Nhã bỗng nhiên có chút khẩn trương. Cùng Giang Chiết trò chuyện một chút, bởi vì quá mức tự nhiên, cho nên vô ý thức liền đem lời trong lòng nói ra. Nàng có chút bận tâm Giang Chiết cảm thấy nàng là cái hám làm giàu nữ hải. Thế là nàng liên vội vàng nói, đương nhiên, làm đầu người trước phải học được dựa vào là mình. Trong miệng nàng ăn giang chết mua được bảng, lúc nói những lời này đợi, thanh âm càng ngày càng nhỏ, dần dần không có đã có lực lượng. Ta minh bạch. Giang chết nhẹ gật đầu, hắn đương nhiên minh bạch, vậy cũng sẽ không cảm thấy Tô Tiểu Nhã ý nghĩ có cái gì không đúng. Nếu như hắn không phải là bởi vì dựa vào gian lận thủ đoạn kiếm được nhiều tiền như vậy, hiện tại dựa vào cái gì để cha mẹ có thể không nhìn sắc mặt người, dựa vào cái gì mang theo Tô Tiểu Nhã ăn nàng thích ăn đồ vật. Vậy nếu như về sau kết hôn lời nói, có phải hay không là ngươi người yêu nhất định phải là người có tiền đâu? Hắn mỉm cười hỏi. Điểm này ngược lại là rất dễ dàng liền có thể thỏa mãn. Nắm giữ chưa đến tin tức Giang Chiết, chỉ cần thông qua rau cải xôi thủ đoạn liền có thể kiếm lấy đến kinh người tiền thưởng. Nếu như cần lời nói, hắn không ngại một mực dùng phương pháp này đến thu hoạch đầy đủ tài phú. Tô Tiểu Nhã sắc mặt đỏ đỏ, tâm lý biết người trước mắt nói liền là chính hắn. Vậy phải xem ta có thích hay không? Nếu như không thích lời nói, trăm triệu phú ông ta vậy không gả, nếu như ưa thích lời nói, không có gì tiền cũng có thể. Giang Chiết ngẩng đầu lên, hết sức chăm chú nói ra, vậy nếu như là ta đây? Muốn cùng với ngươi lời nói, đến có bao nhiêu tiền mới có thể? Tô Tiểu Nhã nghe đến đó thời điểm, khoe miệng ý cười đã càng ngày càng đậm. Giang Chiết minh bạch nàng ý tứ, nàng cũng biết Giang Chiết minh bạch nàng ý tứ. Thế là nàng ngẩng đầu, mỉm cười nói với Giang Chiết, nếu như là ngươi lời nói, chỉ cần có thể để cho ta ăn cơm no là có thể. Ngươi biết, ta lượng cơm ăn kỳ thật có thể rất nhỏ. Bất quá nói xong câu này kinh điển lời kịch về sau, Tô Tiểu Nhã ánh mắt đảo qua trên bàn sắp thanh không bữa ăn bàn, trên mặt xuất hiện một tia ngượng ngùng. Xem ra, tựa hồ, thật khó khăn nuôi sống. Hai người đối thoại đến từ Tam Mao cùng trượng phu nàng rổ xe, hai người đang dùng cơm thời điểm trò chuyện lên liên quan tới tiền tài cùng tình yêu cố sự. Ứng dụng tại tình cảnh này, đúng mức. Về phần điểm thứ ba mà, Giang Chiết kéo dài ngữ điệu, ta thích chủ động. Chỉ có mình cố gắng đuổi tới nữ hải mới là thơm nhất ngọt. Hắn cười tủm tỉm nhìn xem Tô Tiểu Nhã. Không chiếm được vĩnh viễn tại bạo động, bị thiên vị đều không có sợ hãi. Tô Tiểu Nhã nhếch miệng, nói như vậy, ta liền nên một mực để ngươi không chiếm được ta. Ngươi nhìn, ta đã nói bị thiên vị đều không có sợ hãi a. Hai người nhịn không được đều nở nụ cười. Bất quá Giang Chiết mấy lời nói, vậy triệt để bỏ đi Tô Tiểu Nhã tâm bên trong nghi hoặc. Giang Chiết liền là Giang Chiết, ưa thích một người liền là ưa thích, không thích một người liền là không thích. Nếu là yêu một người, nàng nhất bộ dáng chật vật đều sẽ cảm giác đến yêu thích, nếu là không thích một người, vô luận nàng như thế nào tỉ mỉ cách ăn mặc đều sẽ cảm giác phải là dáng vẻ cái cơm. Hai người đã ăn xong sau cơm trưa, Tô Tiểu Nhã cướp chạy tới cầm chén đũa đều rửa sạch sạch sẽ, sau đó đem không ăn xong đồ ăn dùng giữ tươi màng phong tốt bỏ vào trong tủ lạnh. Giữa trưa nhiệt độ còn có hơn 20 độ, vẻ vải để cho người ta có chút buồn ngủ. Giang Chiết cũng không phải là loại kia dễ hỏng đến nhiệt độ hơi cao một chút điểm liền mở điều hòa người, liền nằm trên ghế salon cùng Tô Tiểu Nhã cùng nhau xem TV. Tiểu Bạch cơm nước xong xuôi về sau, tỉ mỉ đem móng vuốt liếm lấy một lần, sau đó nhảy đến trên ghế salon, gãi gãi đệm về sau, liền thư thư phục phục ô ô kêu nằm xuống. Trong TV phát hình một bộ phi thường thuần yêu tình yêu kịch, tên gọi, Duyên Phận Bầu Trời. TV giảng thuật một đôi thực tình yêu nhau nam nữ trẻ tuổi đi vào xa xôi nông thôn. Sau đó kinh lịch trùng điệp hiểm trở, phá vỡ thế tục lễ giáo hạn chế, hữu tình người cuối cùng thành thân thuộc cố sự. Tô Tiểu Nhã nhìn rất chân thành, Giang Chiết nhìn nàng nhìn vậy rất chân thành. Nay ngày Tô Tiểu Nhã nguyên bản mặc một bộ màu xanh áo khoác cùng màu đỏ áo sơ mi, bất quá giữa trưa thời điểm có chút nóng, liền đem áo khoác cởi ra khoác lên cắt phát, tóc, trên lan can. Mặc dù là rất rẻ hàng vỉa hè hàng, mặc vào cũng không phải là rất tu thân. Thế nhưng là từ Giang Chiết cái góc độ này, vẫn như cũ có thể nhìn thấy cái kia tràn đầy nam sinh mộng tưởng lý tưởng thôn quê. Dùng Quách Mạt Nhược lão tiên sinh một câu thơ để hình dung, liền là, ta đem ngươi đây đối với trắng loan giờ ép, so sánh ta tình yêu phần mộ. Chậc chậc chậc, không hổ là văn học gia. Liền là có chiều sâu, ngươi nhìn cái này thơ viết tốt bao nhiêu. Giang Chiết cũng là đang mong đợi nào đó một ngày có thể táng tại cái này trong phần mộ. Nhìn trong chốc lát kịch truyền hình, Tô Tiểu Nhã mí mắt vậy bắt đầu nói đến đánh nhau. Giữa trưa ăn có chút nhiều. Nàng rất dễ dàng liền phạm lên khôn đến. Chỉ chốc lát sau, nàng liền tựa vào ghế salon ngủ. Giang Chiết thấy thế, con mắt hiện lên một vòng tinh mang. Nhỏ đũ, cơ hội tốt. Thế là tay hắn chậm rãi mò về Tô Tiểu Nhã. Bả vai, để nàng ngã xuống, gối lên chân của mình bên trên. Hắn đem mình áo khoác lấy tới, khoác trên người Tô Tiểu Nhã. Người đang ngủ lấy về sau thân thể sẽ hạ nhiệt độ, nếu như không làm tốt giữ ấm rất có thể cảm lạnh. Nhìn xem nằm tại trên đùi mình thiếu nữ. Giang Chiết lúc này tâm bên trong cái kia cô cảm giác thỏa mãn đơn giản có thể nói là bạo dạn. Đời này mong muốn, duy này mà thôi. Hắn cẩn thận giúp Tô Tiểu Nhã sửa sang lại một cái lộn xộn sợi tóc, đem nàng tình xảo khuôn mặt nhỏ lộ ra. Nhìn xem nàng thư thái ngủ nhan, Giang Chết vui mừng cười. Đợi đến Tô Tiểu Nhã tỉnh lại thời điểm, đã là hơn 4 giờ chiều. Nàng cảm giác mình ngủ phi thường dễ chịu, nhất là cổ, gối lên một đầu rất mềm mại thoải mái dễ chịu trên gối đầu. Nàng dỗi cái chặn ngang, xoa nhập nhẹ mắt buồn ngủ lúc, lại đột nhiên phát hiện cổ dưới đáy gối lên lại là một cái bắp đùi. Ngươi tỉnh rồi. Giang Chết ngáp một cái, mỉm cười nhìn qua nàng. Tô Tiểu Nhã mặt đỏ lên, tranh thủ thời gian ngồi dậy, ta vừa mới vừa ngủ a. Ân, thiêm thiếp trong chốc lát. Không có quan hệ, nhất định là giữa chưa ăn cái gì nhiều lắm, cho nên mới sẽ mệt rã rời. Người ta vậy không ăn nhiều ít. Tô Tiểu Nhã miệng nhỏ cong lên, quật cường phủ nhận mình là cái ăn hàng sự thật. Tốt tốt tốt, đều là ta cùng Tuyết Cầu mà ăn được rồi. Giang Chết một mặt cưng chiều nói ra. Sắc trời cũng không sớm, ta cần phải trở về. Tô Tiểu Nhã nhìn thoáng qua trên tường đồng hồ, tranh thủ thời gian đứng dậy. Mới 4 giờ hơn mà thôi. Giang Chết nói ra. Nếu như có thể lời nói, buổi tối hôm nay Tô Tiểu Nhã lưu lại hắn cũng là rất chờ mong. Đối, hắn có thể cam đoan, chỉ là cùng nàng nằm tại trên một cái giường, tuyệt đối không loạn động. Đợi chút nữa cha mẹ ngươi liền muốn trở về. Tô Tiểu Nhã vừa nói, một bên đi tới phòng rửa tay. Giang Chết bừng tỉnh đại ngộ, vào xem lấy mình vui vẻ, đều quên phụ mẫu ban đêm còn muốn trở về. Bất quá. Nếu như không phải trong nhà đâu. Vừa nghĩ tới mình tại Cẩm Tú Gia Viên mua cái kia tòa nhà đã giao phó phòng ở, Giang Chết tâm bên trong bắt đầu ẩn ẩn mong đợi. Tô Tiểu Nhã rửa mặt liền dự định rời đi. Giang Chết giữ cửa khóa kỹ, cưỡi lên xe đưa nàng trở về. Đúng, thứ hai đi học lời nói, gặp được Sâm Ngộng Giao nên làm cái gì? Tô Tiểu Nhã bỗng nhiên có chút bận tâm nhìn qua Giang Chết. Dù sao trải qua loại chuyện này, gặp lại lời nói nhất định sẽ rất xấu hổ a. Bao quát chính nàng, đều không thể giống trước đó như thế bình tĩnh đối mặt Sâm Ngộng Giao. Cái này ngươi liền không cần lo lắng. Giang Chết từ tốn nói, nếu như nàng thành thành thật thật lời nói còn tốt, nếu như còn dám làm ẩu, ta coi như thật không nể mặt nàng. Ngươi nhưng đừng làm loạn a. Nàng thế nhưng là cùng hiệu trưởng nhà quan hệ rất tốt. Tô Tiểu Nhã nhắc nhở. Không có. Giang Chết cười lắc đầu, ta Giang Chết luôn luôn ưa thích lấy đức phục người. Trong khoảng thời gian này, hệ thống bên trong lại quất đến một chút đạo cụ trồng chất tại nhà kho bên trong không có cơ hội làm, hắn không ngại dùng một chút. Nhưng mà thứ hai đến trường thời điểm, Sâm Ngộng Giao Châu ngồi lại đột nhiên không xuống dưới. Các bạn học nhau nhau cảm giác được hiếu kỳ, nhất là rất nhiều cùng nàng bình thường quan hệ không tệ đồng học, tự cho là, tất cả đều lộ ra một bộ lo lắng bộ dáng. Nó bên trong lại lấy Tạ Văn Phong cùng Lưu Cường các loại nam sinh nhớ thương nhất. Giao Giao nàng thế nào? Có thể hay không ngã bệnh a? Ta thật lo lắng cho. Lưu Cường một mặt lo lắng thần sắc. Tạ Văn Phong cũng là mặt ủ mày cho. Ta gần nhất vừa học xong một chiêu kháng long hữu hối gió lốc thức sờ lem đủ, chỉ cần đem vòng rổ hạ xuống đến cao 2 mét độ liền có thể tùy tiện thi triển chiêu này. Vốn là dự định nay ngày sau khi tan học mang nàng đi nhà trẻ cho nàng nhìn, nàng làm sao lại không tới chứ? Chỉ có Giang Chết cùng Tô Tiểu Nhã minh bạch nguyên do trong đó. Hai người liếc nhau một cái, Tô Tiểu Nhã thở dài một hơi giống như lộ ra mỉm cười, mà Giang Chết trong mắt tràn đầy trêu tức. Hắn còn tưởng rằng Sâm Ngộng Giao thật sự là không cố kỵ gì đâu. Nguyên lai tại đã trải qua loại chuyện đó về sau, vẫn là sẽ muốn một chút mặt mũi. Khi đi học đợi, Tôn chủ nhiệm ngược lại là tại ban nâng lên đẩy miệng chuyện này. Gần nhất Sâm Ngộng Giao đồng học nhà bên trong có việc gấp, muốn về Kim Lăng một chuyến. Cho nên tạm thời liền tới không được. A, lớp đằng sau các nam sinh một mặt thất vọng hô. Tôn chủ nhiệm vừa trừng mắt, quát lớn, các ngươi hô cái gì kỉnh. Người ta Sâm Ngộng Giao đồng học đây chính là chúng ta toàn trường hạng 2. Phẩm học giỏi nhiều mặt. Coi như trong nhà vậy khẳng định cũng là mỗi ngày dụng công đọc sách. Nhìn lại một chút các ngươi, cái nào có một chút học sinh bộ dáng. Tạ Văn Phong bọn người một mặt thất lạc ngậm miệng lại. Bởi vì Sâm Ngộng Giao không thể tới, mấy người đều bị đả kích không nhẹ. Chính như Giang Chích nói tới như vậy. Thời đại thiếu niên nam sinh, đại đa số đều sẽ đem loại này tinh xảo thông minh nữ sinh xem như nữ thần. Cố nhiên Giang Chích vị này dám biểu đạt nhân có thể xem thấu nàng chân diện mục, nhưng những người khác chưa hẳn có thể làm. Vô địch lưu. Nhẹ nhàng không áp lực. Chương 107, liền ngươi gọi Giang Chết A. Giang Chết bên trái chỗ ngồi tạm thời không xuống tới. Mỗi ngày không nhìn thấy Sâm Ngộng Giao cái bóng, để hắn trong lòng cũng là cảm thấy dễ dàng không ít. Cả trời đều có một cái tinh thông tính toán người ở bên người, khó tránh khỏi sẽ để cho Giang Chết có loại như nghẹn ở cổ họng cảm giác. Xem ra, nàng đại khái lại phải chuyển ban đi. Dù sao cũng là hiệu trưởng hảo bằng hữu nhà nữ nhi A. Giang Chết nghĩ như vậy đến. Bất quá. Mặc dù hắn không hy vọng nhìn thấy Sâm Ngộng Giao, lại có thật nhiều người bởi vì nàng đột nhiên xin phép nghỉ mà phiền não. cho nên tan học về sau, Trần Tiêu Tiêu cùng Bành Lị mấy người tìm được bên này. Giang Chiết, Tiểu Nhã, Sâm Ngộng Giao xin nghỉ, chúng ta về sau mỗi ngày học tập hội nên làm thế nào mới tốt. Trần Tiêu Tiêu một mặt lo lắng nhìn lấy bọn hắn hai, những bạn học khác cũng là như thế. Sâm Ngộng Giao tổ chức học tập hội, mặc dù là đánh lấy lôi kéo đồng học mắt, nhưng xác thực sinh ra không sai hiệu quả. Trong khoảng thời gian này đến nay, đại gia đều quen thuộc cùng một chỗ thảo luận vấn đề, vậy là một loại rút ngắn tình cảm lẫn nhau cơ hội. Buồn kẻ lớp 12 sinh hoạt, phần lớn thời gian đều tại vì học tập mà bận rộn, có thể có dạng này một loại không chậm trễ học tập, lại tương đối buông lỏng tụ hội, tất cả mọi người phi thường chân quý. Bởi vậy, mấy người biết được Sâm Ngộng Giao mời tin tức giả, liền trước tiên tìm được Giang Chiết cùng Tô Tiểu Nhã hai cái này lớp học mũi nhọn. Giang Chiết nhíu lông mày, đối với chuyện này cũng không muốn phát biểu cái gì cái nhìn. Dù sao hắn đi tham gia học tập hội, cũng không phải là thật đi học tập, chỉ là muốn bồi tiếp Tô Tiểu Nhã. Bất quá, nếu có những người khác hỏi hắn vấn đề lời nói, hắn cũng sẽ không làm bộ làm tịch làm gì, bình thường đều sẽ hỗ trợ giải đáp. Hắn nhìn về phía Tô Tiểu Nhã, Tiểu Nhã, ngươi cảm thấy thế nào? Trần Tiêu Tiêu cùng Bành Lị bọn người thấy thế, lập tức hiểu được. Hiện tại Tô Tiểu Nhã mới là học tập hội trung tâm, đến một lần nàng chỉ đạo đồng học năng lực mạnh nhất, thứ hai chỉ cần nàng đồng ý tiếp tục tham gia học tập hội lời nói, Giang Chiết vậy tất nhiên sẽ tham dự. Cho nên nói, hiện tại Tô Tiểu Nhã ý kiến trọng yếu nhất. Tiểu Nhã, học tập hội nhưng ngàn vạn không thể tán A. Bằng không về sau liền từ ngươi đến tổ chức A. Đúng vậy A, đúng vậy A, ngươi là chúng ta ủy viên học tập, để ngươi tổ chức chúng ta yên tâm nhất. Một nhóm nữ sinh dùng tràn ngập khát vọng cùng khẩn cầu ánh mắt nhìn qua Tô Tiểu Nhã nói ra. Tô Tiểu Nhã mím môi, bất đắc dĩ cười nói, ta kỳ thật rất ưa thích học tập hội không khí. Thế nhưng là, nhà ta gian phòng không đủ lớn, với lại cách trường học vậy rất xa. Khả năng không tiện lắm ai. A, một nhóm nữ sinh phi thường tiếc nuối thở dài. Xác thực, nếu như là khoảng cách quá xa lời nói, sau khi tan học muốn lãng phí đại lượng thời gian trên đường. Với lại đại gia học tập xong về sau còn muốn về nhà. Chậm trễ thời gian cũng quá nhiều. Nhà ai ở tương đối gần A? Chúng ta đi nhà bọn hắn học tập thế nào? Hoặc là có cái gì thích hợp học tập địa phương? Một nhóm nữ sinh nhìn một chút lẫn nhau, nhao nhao nghị luận. Nhà ta ở vậy cố gắng xa ai? Nhà ta liền càng không được. Bởi vì cha mẹ ở phía trước mở nhà hàng. Đằng sau sẽ rất nhao nhao. Giang Chiết nghe được lời nói này. Nhìn về phía Tô Tiểu Nhã. Hắn mỉm cười thấp giọng hỏi một câu, Tiểu Nhã. Ngươi rất ưa thích học tập hội sao? Tô Tiểu Nhã tròng mắt đi lòng vòng, khẽ gật đầu một cái. Trên mặt lộ ra vui vẻ tiếu dung. Ân, đại gia cùng một chỗ học tập lời nói. Sẽ cảm thấy rất vui sướng. Với lại, ta vậy rất ưa thích bị đại gia ỷ lại cái loại cảm giác này. Nàng phi thường thẳng thắn nói ra. Giang Chiết tâm bên trong hiểu rõ ra. Tại học tập trong hội, Tô Tiểu Nhã tính cách ôn nhu. Giảng giải vấn đề có kiên nhẫn, thành tích lại tốt. Cho nên tự nhiên mà vậy cũng tìm được những bạn học khác kính yêu. Ai sẽ không thích bị đại gia kính yêu đâu. Đại khái người người đều khát vọng có thể trở thành trong đám người điểm A. Giang Chiết nhẹ cười khẽ, minh bạch Tô Tiểu Nhã tâm ý về sau vậy thì dễ làm rồi. Thế là tại những nữ sinh khác còn líu díu thảo luận giờ. Giang Chiết đống nhiên mở miệng nói ra, ta ngược lại thật ra có một chỗ có thể cho đại gia dùng một chút. Tất cả mọi người nhìn về phía Giang Chiết. Thật sao? Là ở nơi nào A? Trần Tiêu Tiêu nâng đỡ mình kính mắt. Hiếu kỳ hỏi. Giải phóng đường bên kia mới mở Cẩm Tú gia viên. Nhà chúng ta có một bộ phòng ở nơi đó. Giang Chiết nói ra. Là trường học phía Bắc mới mở lâu bàn có đúng không? Ai nha? Cái chỗ kia rất tốt, sau khi tan học từ Bắc Môn ra ngoài. Rất nhanh liền đến. Bành Lị vui vẻ nói ra. Là phòng ở mới A. Các bạn học rất vui vẻ. Phòng ở mới nhất định đều là sáng tỏ sạch sẽ. Tại loại này hoàn cảnh khi bên trong học tập cũng làm cho thân người tâm vui vẻ. Giang Chiết ôm lấy bản thân cánh tay, từ tốn nói, ta trước tiên nói rõ. Phòng ở cung cấp cho ngươi nhóm học tập có thể. Nhưng là đâu? Ta cũng không phải Sâm Ngọc Giao. Đồ ăn vặt cùng đồ uống các ngươi tự mang. Với lại định kỳ muốn giúp ta quét dọn vệ sinh mới được. Cái này khẳng định rồi. Các bạn học chăm miệng một lời hồi đáp. Cái kia liền quyết định như vậy. Sau khi tan học ta mang các ngươi đi qua đi. Tạ ơn Giang Chiết. Học tập hội thành viên có mới tụ hội địa điểm. Vui vẻ cảm ơn qua Giang Chiết. Sau đó riêng phần mình rời đi. Tô Tiểu Nhã nhìn xem Giang Chiết bên mặt, vừa cười vừa nói, cảm ơn ngươi, A Chiết. Trước đó ngươi không phải rất không thích học tập hội sao? Không nghĩ tới lần này vậy mà chủ động giúp chúng ta tìm địa phương. Học tập hội ta vốn cũng không phải là rất ưa thích, ngươi biết, ta thành tích tốt dựa vào đều là thiên phú, mà không phải hậu thiên học tập. Giang Chiết một mặt tự ngạo nói ra. nhưng là rất nhanh hắn biểu lộ liền ôn hòa lại, cười nhìn lấy Tô Tiểu Nhã, nhưng là ngươi muốn làm sự tình, ta đều sẽ dốc hết toàn lực giúp ngươi hoàn thành. Tô Tiểu Nhã sắc mặt đỏ lên, tâm bên trong cảm giác hạnh phúc cực kỳ. Cảm ơn ngươi, Giang Triết. Cùng ta còn cần đến khách khí sao? Tô Tiểu Nhã bó lấy mình sợi tóc đến sau tai, lộ ra trắng non thon dài cái cổ, áo sơ mi trắng phía dưới tinh xảo xương quai xanh như ẩn như hiện. Nàng khẽ cười nói, trước kia, ta luôn cảm thấy chỉ cần mình hảo hảo đọc sách liền tốt. Về sau liền khẳng định có thể trở nên càng ngày càng lợi hại. Thế nhưng là Sâm Ngộng Giao xuất hiện để ta minh bạch, nguyên người đến là cần dựa vào người chung quanh lực lượng. Ta vậy hy vọng có thể giống nàng như thế, trở thành có thể dẫn dắt người khác người. Có thể trở thành người nhóm khi bên trong quang huy lóa mắt tồn tại. Ánh mắt của nàng bên trong tràn đầy sáng long lánh tinh thần, hết sức chăm chú nói những lời này. Giang Triết nhớ tới Sâm Ngộng Giao đến, xem thường cười một tiếng. Hắn vậy thừa nhận, nữ sinh này trên thân thật có chỗ thích hợp. Xuất thân từ cao cấp công trình sư gia đình, lại tại Kim Lăng lớn lên nữ hải, tại EQ cùng đạo lý đối nhân xử thế phương diện đều có chỗ độc đáo của nó. Mà những này, vậy dạy cho Tô Tiểu Nhã rất nhiều. Chỉ bất quá, hắn thật sự là thưởng thức không đến nàng cái kia vặn vẹo lòng háo thắng cùng hèn hạ phương pháp làm việc. Về sau đi đến xã hội, loại người này có lẽ có thể lăn lộn phong sinh thủy khởi. Nhưng là đặt ở thời còn học sinh, liền khó tránh khỏi để Giang Triết sinh lòng chán ghét. Ngươi so với nàng ưu tú nhiều. Bởi vì ngươi trong lòng có đơn thuần thiện lương, cùng nhất nguyên tắc căn bản ranh giới cuối cùng. Giang Triết vừa cười vừa nói. Hy vọng nàng về sau có thể đổi A. Tô Tiểu Nhã nhẹ giọng nói ra. Sâm Ngộng Giao xin phép nghỉ về sau, thời gian lại khôi phục thường ngày bình tĩnh. Mà trải qua nàng sự tình về sau, để Giang Triết cùng Tô Tiểu Nhã quan hệ càng thêm mật thiết. Đã trải qua lần thi này nghiệm, để Tô Tiểu Nhã trở nên thành thục. Nàng bắt đầu cải thiện trên người mình không đủ, cũng biết đi chân quý Giang Triết. Dần dần đối với hắn chủ động rất nhiều. Họp lớp địa điểm đổi được Giang Triết mua phòng ở mới. Bởi vì là trùng tu sạch sẽ hiện phòng, với lại tất cả đồ dùng trong nhà Giang Triết vậy ở nhà cỗ thành chọn lựa hoàn tất, cho nên đại gia thì quá khứ đợi hết thảy đều là tráng lệ bộ dáng. Sáng tỏ rộng rãi gian phòng, trên mặt đất phủ lên không nhốn bụi trần đá cẩm thạch sàn nhà. Trong phòng khách trưng bày màu trắng bàn trà cùng mềm mại cắt phát, tóc, đối diện còn có một đài 47 tấc cỡ lớn TV LCD trên đỉnh đầu treo hoa lệ kim sắc đèn treo. Ở phòng khách bên trái liền là phòng bếp vị trí. Phòng ở toàn thân là ngồi bắc hướng nam, cho nên ở phòng khách mặt phía nam còn có một chỗ rất lớn ban công. Chỉ cần đem màu trắng màn cửa mở ra, ánh nắng ấm áp liền sẽ chiếu vào. Gian phòng bốn góc trưng bày xinh đẹp buồn cây cảnh, vì gian phòng khi bên trong tăng thêm mấy phần sắc thái, để cho người ta thể xác tinh thần thoải mái dễ chịu. Hoa! Nơi này thật xinh đẹp a. Dùng để học tập thật sự là quá phù hợp bất quá. Vương Đan Đan chạy đến giữa phòng. Phát ra kinh hỉ la lên. Ta cảm thấy nơi này so Sâm Ngộng Giao trong nhà còn mùa lớn, xinh đẹp hơn ai. Trần Tiêu Tiêu cùng Bành Lị mấy nữ sinh cũng là mặt mũi tràn đầy kinh diễm thần sắc. Mặc dù ngay từ đầu biết là tân phòng, tâm bên trong hội có một chút chờ mong. Nhưng là không nghĩ tới lại là đẹp như thế. Dù sao cũng là hai năm này vừa đắp kín phòng ở, khẳng định muốn so những cái kia xây thành mấy chục năm phòng ở cũ xinh đẹp hơn, với lại sửa sang phong cách cũng càng thêm thời thượng. Khâu Hiểu Đông sửng sốt nửa ngày. Mới ôm Giang Triết bả vai, có chút ghen tuông nói ra, thật hâm mộ à. Nhà các ngươi mua một bộ lớn như vậy xinh đẹp như vậy phòng ở. Hẳn là tốn không ít tiền à. Ta vậy không rõ ràng, phòng ở đều là cha mẹ ta mua. Giang Triết nói ra. Dù sao hắn không cách nào nói cho tất cả mọi người, phòng ở là chính hắn kiếm tiền mua. Nếu không lời nói cái này nhóm học sinh cấp 3 khẳng định không tin, vậy không thể nào tiếp thu được. Giang Triết nhìn thoáng qua đầy mắt hâm mộ Tô Tiểu Nhã, khỏe miệng giơ lên một vòng cười xấu xa. Hắn tiến đến Tô Tiểu Nhã bên thai nói ra, cha mẹ ta nói, nơi này là mua cho ta làm tân phòng dùng. Về sau ta cùng lão bà của ta liền ở lại đây. Giang Triết ấm áp khí tức nôn tại Tô Tiểu Nhã trên cổ, sợ nhột nàng bưng bít lấy cổ, một mặt oán trách liếc mắt nhìn hắn. Nghĩ đến Giang Triết lời nói khi vừa ý nghĩ, nàng lập tức sắc mặt đỏ lên. Ai muốn cùng ngươi kết hôn a? Hừ, còn có thể là ai a? Còn không phải liền là xa tận chân trời người kia a? Giang Triết cố ý nói như thế. Trong phòng còn có thật nhiều đồng học, Tô Tiểu Nhã thật sự là không cách nào tiếp tục như thế làm cho người đỏ mặt đề tài, túi đầu tranh thủ thời gian hướng cắt phát, tóc, đi qua. Không thèm nghe ngươi nói nữa, ta muốn xem sách. Một đám người ngồi tại mềm mại trên ghế salon, vừa mua đến cắt phát, tóc, co giãn 10 phần, mấy người còn có chút hăng hái ở phía trên nhảy trong chốc lát. Lúc này, Trần Tiêu Tiêu nhìn xem đối diện to lớn TV LCD, nhịn không được lặng lẽ chỉ, chúng ta có thể nhìn xem TV sao. Nàng đầy mắt khát vọng. khối này tivi LKG cùng Giang Chiết trong nhà cái kia một đài cùng khoản, đều là năm nay kiểu mới nhất tivi LKG, với lại dùng 4K kỹ thuật. Chỉ là nhìn bề ngoài liền cho người ta một loại rất công nghệ cao cảm giác. Đại gia đi vào phòng ở mới, tâm bên trong lòng hiếu kỳ liền không ngừng được, muốn cái này cũng nhìn xem vậy cũng nhìn xem. Giang Chiết cũng không phải hẹp hòi người, trực tiếp liền dùng điều khiển từ xa mở ra tivi. Đúng, dùng vật này còn có thể nhìn công khai khoa A. Hiện tại Vĩnh Yên còn có rất nhiều gia đình dùng là có dây tivi, mà không phải tivi Internet. Cho nên đối với mạng lưới chỉ hạt cái gì, phần lớn người đều ôm có một loại hiếu kỳ suy nghĩ. Giang Chiết đối thứ này quen thuộc rất, cho các nàng tìm được một bộ Yến Đại Phụ trung cao cấp giáo sư tốt nghiệp ban dạy học video đi ra. Mọi người tốt, nay ngày chúng ta tới học tập một cái ứng đối ra sao thi đại học khi bên trong tuyển chọn đề. Thanh tịnh thanh âm từ không rẻ âm hưởng khi bên trong chuyển tới. Một nhóm đồng học nghe đến lao sư thanh âm, bản năng yên tĩnh trở lại, con mắt trừng trừng nhìn chằm chằm TV đi xem. Giang Chiết ngồi tại Tô Tiểu Nhã bên cạnh, từ dưới bàn trà mặt lấy ra đồ ăn vặt cùng đồ uống, một bên lặng lẽ cảm thụ được nàng nhiệt độ cơ thể, một bên buồn bực ngán ngẩm chơi điện thoại di động. Sau 40 phút, một bài giảng cuối cùng kết thúc. Đại gia tất cả đều thở dài nhẹ nhõm. Bởi vì nhìn quá mức nghiêm túc, cho nên bọn hắn thật có một loại đang đi học cảm giác. Thế nhưng là so với đi học, hiện tại rõ ràng nhẹ nhõm rất nhiều. Bởi vì có thể ngồi tại mềm mại thoải mái dễ chịu trên ghế salon, một bên ăn cái gì một bên nhìn. Tựa như là tại rạp chiếu phim xem phim đồng dạng. Bộ dạng này đi học thật sự là rất thư thái. Với lại không hổ là Yến Đại Phụ Trung lão sư, giảng thật tốt. So với chúng ta lão sư giảng đều đơn giản dễ hiểu. Trần Tiêu Tiêu cảm thán nói. Đúng vậy a, trách không được hai cái hỏa tiễn ban dùng đều là nhiều truyền thông phòng học. Xem ra bọn hắn bình thường liền là dùng loại phương thức này đến dạy học. Bành Lị cũng nói. Giang Chiết nghe vậy, cười nhạt nói cho bọn hắn, loại này dạy học hình thức tại trong đại thành thị đã bắt đầu phổ cập. Bọn hắn không riêng gì có thể thông qua tại tuyến giáo dục học tập, thậm chí còn có lao sư tại tuyến một đối một tiến hành phụ đạo. Vậy cũng là danh giáo lao sư A. Tô Tiểu Nhã nhíu chặt lông mày, Giang Chiết bọn hắn lời nói đưa tới nàng nghĩ lại. Nói như vậy, cho dù chúng ta phi thường cố gắng, vẫn là so bất quá bọn hắn sao. Ta đã nói rồi, Tiểu Nhã ngươi học tập thiên phú cũng không tại hỏa tiễn ban những người kia phía dưới. Thiếu khuyết chỉ là bọn hắn vốn có điều kiện. Giang Chiết cười an ủi. Bất quá. Ta không hy vọng ngươi trở thành loại kia học tập máy móc. Mặc dù ta tôn trọng ngươi vì mỹ hảo tương lai mà cố gắng ý nghĩ, nhưng là ta hy vọng ngươi có thể sống đến nhẹ nhõm khoái hoạt một chút. Bởi vì có ta ở đây, cho nên sẽ không để cho ngươi quá mức vất vả. Giang Chiết tâm bên trong âm thầm nói ra. Giang Chiết. Về sau chúng ta có thể mỗi ngày tới dùng ngươi nhà TV Internet học tập sao? Trần Tiêu Tiêu thật dày kính mắt phía dưới phản xạ ra khát vọng quan mang. Giang Chiết nhìn một chút Tô Tiểu Nhã, nàng cũng đang dùng rất chân thành ánh mắt làm ra thỉnh cầu. Người nhóm chi bên trong, khả năng chỉ có Khâu Hiểu Đông cái này không tim không phổi một mực đang gặm hạt dưa, thậm chí còn tại phàn nàn, lớn như vậy cái màn ảnh, chúng ta muốn hay không nhìn trận phim A. Câu này bầu không khí lời nói để tràng diện một lần có chút xấu hổ. Rất nhanh từng đôi lạnh như băng con mắt nhìn tới, thấy hắn phía sau lưng phát lạnh. Ta chỉ nói là đại gia muốn hay không thư giãn một tí. Vương Đan Đan cắn răng, tay phải trực tiếp đặt ở bên hông hắn, 180 độ vặn xuống dưới. A. T. Khâu Hiểu Đông đau đến nhe răng trợn mắt, cũng không dám hét to, chỉ có thể một mặt vặn bẹo túi đầu nhận sai. Giang Chiết vừa cười vừa nói, vậy không có gì vấn đề quá lớn. Bộ phòng này tạm thời sẽ không có người ở, trống không cũng là trống không. Tiểu Nhã, ngươi về sau muốn tổ chức học tập hội, liền cùng đại gia cùng nhau tới đây đi. Hắn nhìn xem Tô Tiểu Nhã nói ra. Đại gia vậy đều minh bạch Giang Chiết lời nói khi vừa ý nghĩ. Hướng về phía Tô Tiểu Nhã mặt mũi, bộ phòng này có thể cho hắn mượn nhóm đến sử dụng. Tô Tiểu Nhã cảm kích nhẹ gật đầu, ân, cảm ơn ngươi, A Chiết. Đến 6 giờ tối nửa về sau, đại gia liền lần lượt rời đi, bất quá Khâu Hiểu Đồng phụ trách lưu lại quét dọn. Ai bảo hắn nay ngày mất hứng tới. Sắc trời càng ngày càng đã chậm, 6 giờ rưỡi đi xuống lâu thời điểm, mặt trời đã hoàn toàn xuống núi, bóng đêm bắt đầu bao phủ bầu trời. Ai nha, đến nhanh đi về. Tô Tiểu Nhã có chút nóng nảy nói ra. Nếu như quá muộn lời nói, mụ mụ khẳng định hội không cao hứng. Không có người mẹ nào nguyện ý nhìn thấy nữ nhi trời tối đều không trở về nhà. Vĩnh Yên chị An mặc dù không thể nói rất kém cỏi, nhưng loại địa phương nhỏ này vẫn có một ít xã hội nhân viên, chưa chừng liền sẽ phát sinh nguy hiểm gì. Đừng sợ. Ta hội bảo vệ tốt ngươi. Giang Chiết khẽ cười nói. Nụ cười này, để Tô Tiểu Nhã trong lòng nhất thời an tâm rất nhiều. Tại Giang Chiết trước mặt, nàng chắc chắn sẽ có một loại đặc biệt an tâm cảm giác. thật giống như vô luận chuyện gì phát sinh, hắn đều nhưng cho là mình che chắn đồng dạng. Loại này bị người che chở cảm giác thực tốt, để nàng vô cùng mê luyến. Ân. Nàng một mặt hạnh phúc mỉm cười, khẽ gật đầu một cái. Giang Chiết đem xe đạp đẩy đi ra, Tô Tiểu Nhã ngồi sau lưng hắn, hai người dọc theo quen thuộc con đường bắt đầu trở về. Đi ngang qua Long Sơn công viên thời điểm, Giang Chiết chợt thấy phía trước trên đường nhỏ xuất hiện mấy cái cản đạo nhân ảnh. Hắn nhướng mày, luôn cảm giác mấy cái kia thân ảnh nhìn qua không giống như là người tốt lành gì. Phiền phức nhường một chút. Giang Chiết hô. Thế nhưng là mấy người kia không có chút nào tránh ra dự định, ngược lại là ngăn tại giữa đường hướng bên này bước nhanh tới. Giang Chiết tâm bên trong giật mình, ánh mắt trở nên sắc bén. Đây là gặp được lưu manh. Vĩnh Yên trị an không tính kém, thế nhưng là loại này cướp đường sự tình ngẫu nhiên cũng có thể nghe được. Bất quá Giang Chiết lại là lần đầu tiên gặp. Tiểu Nhã, ngồi vững vàng. Giang Chiết khẩn cấp quay đầu xe, dự định nhanh chóng nhanh rời đi nơi thị phi này. Tô Tiểu Nhã trong lòng căng thẳng, tranh thủ thời gian bảo vệ Giang Chiết sau lưng. A Chiết, xảy ra chuyện gì? Đừng sợ, không có việc gì. Giang Chiết quay đầu xe dự định rời đi, thế nhưng là lúc này mới phát hiện đằng sau cũng bị người cho chặn lại. Hắn trong lòng căng thẳng, ý thức được đối phương đến coi chuẩn bị, chuyên môn ở chỗ này đoàn người. Chạy a! Ngươi làm sao không chạy? 7-8 người trước sau vây quanh, mượn lờ mờ đèn đường, Giang Chiết thấy rõ ràng bọn hắn tướng mạo. Từng cái sắc mặt hung ác, đi trên đường cả lơ phất phơ bộ dáng, nói là người tốt đều không có người sẽ tin tưởng. Tô Tiểu Nhã dọa đến thân thể đều đang phát run, gắt gao ghé vào Giang Chiết phía sau lưng bên trên. Không có việc gì, có ta ở đây, ngươi đừng sợ. Giang Chiết thanh âm trầm thấp truyền vào Tô Tiểu Nhã thai bên trong. Hắn lúc này cũng không phải là quá mức bối rối, đầu tiên là bởi vì hệ thống cho sách kỹ năng bên trong, có cầm nã thuật tự do vật lộn cùng bờ ra dịu nhu thuật các loại vật lộn kỹ xảo, hắn đã sớm học được cao cấp tiêu chuẩn. Ứng phó mấy cái này lưu manh cũng không là vấn đề. Thứ hai, thì là bởi vì hắn nhận ra dẫn đầu người kia là ai. Giang Chiết vẫn luôn tại nhị trung phụ cận chơi, mặc dù không phải xã hội đen, thế nhưng là thường xuyên xuất nhập có nét, cờ tờ vờ. Khó tránh khỏi cùng một số người liên hệ. Nói thí dụ như trước mặt vị này giữ lại đầu trọc, trên cánh tay hoa văn cá hố, ra ra tôm Long Ca. Long Ca mang theo một nhóm tiểu đệ đi tới, nhìn chằm chằm Giang Chiết trừng mắt liếc. Liên tờ mờ ngươi gọi Giang Chiết ta. Vô địch lưu, nhẹ nhàng không áp lực. Chương 108, xã hội rất đơn thuần phức tạp là người. Long Ca đi tới, vọt thẳng lấy Giang Chiết liền hô lên tên hắn. Cái này khiến Giang Chiết nhướng mày, lập tức nghĩ đến lần này cũng không phải là ngoài ý muốn, mà là có người cố ý muốn chỉnh hắn. Hắn nhìn lên trước mặt một mặt hung thần ác sát Long Ca, mỉm cười, nguyên lai là Long Ca A. Đây là trận gió nào đem ngươi cho thổi đến đây? Nói xong, hắn nhẹ nhàng vỗ vỗ Tô Tiểu Nhã mu bàn tay, đừng sợ, đều là người quen. Sau đó hắn liền xuống xe tử. Tô Tiểu Nhã trong mắt mang theo vài phần khủng hoảng, thế nhưng là Giang Chiết trên mặt chấn định tiếu dung để nàng tâm bên trong thoáng an định một chút. Bất quá nàng vẫn là trốn ở Giang Chiết phía sau, không dám đối diện với mấy cái này người. Long Ca nhìn xem Giang Chiết biểu lộ rất bình tĩnh, trong ánh mắt hiện lên một vòng kinh ngạc. Tiểu tử ngươi nhưng là cố gắng bình tĩnh a. Biết nay ngày tìm ngươi là làm gì sao? Giang Chiết cười nhạt nói, ta cùng mấy vị huynh đệ ngày xưa không oán ngày nay không thủ, sẽ không phải là người nào mời các ngươi trừng trị ta a. Long Ca cùng chung quanh mấy tên côn đồ liếc nhau một cái, nhao nhao nở nụ cười. Hắn ngược lại là rất minh bạch. Long Ca nhìn chằm chằm Giang Chiết, trừng mắt, vậy thì tốt, đã ngươi biết là đắc tội người. Bây giờ liền đừng trách chúng ta. Cắn răng bị đánh một trận, chuyện này liền xem như đi qua. Tô Tiểu Nhã gắt gao nắm lấy Giang Chiết quần áo, thanh âm khi bên trong mang theo kinh hoàng nói ra, Giang Chiết, chúng ta chạy mau à. Giang Chiết bất đắc dĩ cười. Hắn không phải là không muốn chạy, thế nhưng là trước sau đường đều bị chắn chết rồi, hơn nữa còn mang theo Tô Tiểu Nhã, đào tẩu khả năng chẳng nhiều lắm. Bất quá, trong lòng của hắn cũng không phải rất sợ hãi, loại tràng diện này hắn ứng phó được đến. Hắn nhẹ giọng an ủi Tô Tiểu Nhã nói, không cần lo lắng, nơi này ta có thể bãi bình. Tô Tiểu Nhã nửa tin nửa ngờ, mình cũng không biết ứng nên làm thế nào cho phải. Loại thời điểm này, chỉ có thể đem hết thể giao cho Giang Chiết đi xử lý. Mấy vị chấm đã. Đánh ta trước đó, ta có thể không thể hỏi một cái đến cùng ta là đắc tội người nào. Để cho trong lòng ta rõ ràng. Giang Chiết thong dong đối mấy người nói ra. Mặc dù hỏi như vậy, nhưng là đầu óc hắn khi bên trong đã lóe lên hai người cái bóng. Đối với hắn như thế thống hận, thậm chí không tiếc tìm người đánh hắn, đại khái xuất liền là Sâm Ngộng Giao cùng Trương Nham hai người. Gần đây bên trong hắn chỉ cùng hai người kia phát sinh qua tương đối kịch liệt mâu thuẫn, với lại hai người kia vậy đều giống như có thể làm ra chuyện như vậy. Cái này ta không thể nói cho ngươi. Chính ngươi từ từ suy nghĩ đi thôi. gần nhất đắc tội người nào trong lòng ngươi biết? Long ca cười lạnh nói. Giang Chiết nghĩ nghĩ, cười nhạt một tiếng, tốt à, đã nói như vậy, xem bộ dáng là Trương Nham để các ngươi đã tới. Hắn vậy không xác định là ai, chỉ có thể tùy tiện đoán một cái. Không nghĩ tới Long ca nghe vậy, gật đầu cười, tính tiểu tử ngươi thông minh. Vậy thì chờ ai đó đánh đi. Để ngươi phía sau tiểu cô nương cút xa một chút, làm bị thương nàng đừng trách chúng ta không có nhắc nhở ngươi. Đám người này là tại nhị trung phụ cận lan lộn. Còn tính là tương đối giảng đạo nghĩa. Người khác dùng tiền để bọn hắn đánh Giang Chiết, bọn hắn liền sẽ không đi động Tô Tiểu Nhã. Bằng không, chỉ có thể cho mình vô duyên vô cớ thêm phiền phức. A Chiết, Tô Tiểu Nhã lập tức khẩn trương hô hào tên hắn. Đừng sợ, bọn hắn muốn động ta không phải dễ dàng như vậy. Giang Chiết ngữ khí trở nên trầm thấp. Sau đó tay phải chậm rãi thăm dò vào trong túi tiền của mình. Long mấy ca người ánh mắt co rụt lại. Mấy ca cẩn thận. Trên người hắn có ra hỏa. Giang Chiết, ta khuyên tiểu tử ngươi thức thời một chút. Nếu thật là dám động ra hỏa, không may là chính ngươi. Giang Chiết cười lạnh. Sau đó từ trong túi tiền móc ra. Một xấp tiền mặt. Long ca nói đùa, ta làm sao lại cùng các ngươi động thủ đâu. Đại gia đi ra cũng là cầu tài. Khắc tổn thương hòa khí. Tới tới tới. Nho nhỏ ý tứ không thành kính ý. Nói xong, hắn liền đem một xấp tiền mặt đưa tới Long ca trước mặt. Thật dày một xấp, chừng 1.000 khối tiền. Nhìn thấy tiền thời điểm. Long mấy ca người mắt tròn váng. Vốn cho là hắn sẽ liều mạng phản kháng. Ai có thể nghĩ tới hắn tới này vừa ra. Số tiền này khẳng định so Trương Nham cho nhiều a. Hắn vậy quá không có suy nghĩ. Để cho các ngươi mấy ca nhiều người như vậy xuất mã còn không nhiều cho điểm. Giang Chiết một mặt vì Long ca mấy người bênh vực kẻ yếu bộ dáng nói ra. Trương Nham gia đình điều kiện hắn biết, cho dù là nói láo muốn mua sách giáo khoa. Tối đa cũng liền cho hắn 200-300. Lại thêm hỏi hồ bằng cẩu hữu vay tiền. 500-600 khối liền đỉnh thiên. Cho nên, hắn trực tiếp xuất thủ liền là 1.000 khối tiền đưa tới. Cái gì? Hắn không phải đánh nhau rất lợi hại phải không? Vì cái gì không đánh bọn hắn một trận? Này! Giang hồ không phải chém chém giết giết. Là đạo lý đối nhân xử thế. Có thể sử dụng tiền bãi bình sự tình. Làm gì nhất định phải đi mạo hiểm. Bọn gia hỏa này nhìn qua niên kỷ cũng không lớn. Xuất thủ không nhẹ không nặng. Tốt nhất đừng cùng bọn hắn phát sinh xung đột. Chủ yếu vấn đề là, Giang Chiết bên người còn có Tô Tiểu Nhã đi theo. Hắn đương nhiên muốn dùng nhất và bình phương thức đến giải quyết vấn đề này. Long mấy ca người nhìn chằm chằm cái kia một xấp tiền mặt, rõ ràng biểu lộ có chút động dung. Bọn hắn cũng không phải cái gì hát xã hội. Chỉ là một chút tuổi trẻ xã hội nhân viên mà thôi. Bình thường tốt nhất lưới, mạng, đánh một chút bí A, một đám người rêu rao khắp nơi bày ra vai. Nói không chừng vì bên trên lưới, mạng, bao đêm tiền đều phải chắp vá lung tung. Bây giờ thấy Giang Chiết vừa ra tay liền là 1.000 khối. Lập tức mấy người đều có chút kích động. Tô Tiểu Nhã cũng là cứ thế ngay tại chỗ. Nàng còn tưởng rằng Giang Chiết hội xông đi lên cùng bọn hắn liều mạng đâu, không nghĩ tới lại là loại này triển khai. Ân, Xã hội. Khu khu. Ngươi đây là ý gì? Chẳng lẽ nói ta Long ca thiếu tiền sao? Long ca một mặt tức giận bộ dáng nói với Giang Chiết, tay bên trong tiền mặt lại nắm rất chặt. Ai Long ca ngươi đây là lời gì? Huynh đệ chúng ta ở giữa kết giao bằng hữu, ta mời đại gia hỏa uống chén rượu mà thôi. Giang Chiết nở nụ cười nói ra. Long ca nhẹ gật đầu, bên cạnh mấy cái huynh đệ cũng cảm thấy Giang Chiết nói như vậy, bọn hắn rất có mặt mũi. Đã như vậy, chúng ta cũng liền cho ngươi mặt mũi này, tiền này liền nhận lấy. Long ca lời nói xoay chuyển, nhưng là, Trương Nham bên kia chúng ta không tiện bàn giao a. Dù sao chúng ta cũng là thu tiền. Bên cạnh một cái người gầy vậy hô to, liền đúng vậy a. Chúng ta đi ra lẫn vào giảng nghĩa khí, không thể đáp ứng nhân sự không làm. Giang Chiết nụ cười trên mặt chậm rãi trở thành nhạt. Xem ra, bọn gia hỏa này là muốn hai đầu ăn. Nói đúng, chúng ta đi ra lăn lộn trọng yếu nhất liền là giảng tín nghĩa. Giang Chiết túi xuống thân đến, từ ven đường cơ lấy một cục gạch đến. Hắn nhìn xem Long ca mấy người, mang trên mặt ý cười, tiện tay hướng xuống một bổ. Khối kia quay đầu trực tiếp trong tay hắn đứt gãy trở thành hai nửa. Long mấy ca người bị dọa đến liên liên lui về phía sau mấy bước. Ngoa tạo, trên người hắn có công phu. Tô Tiểu Nhã cũng là trợn mắt hốc mồm nhìn xem Giang Chiết, thật không biết hắn đến cùng còn có cái gì sẽ không. Nên cho các ngươi mặt mũi ta đã cho đủ. Mấy vị nếu là còn muốn làm khó ta lời nói, vậy hãy tới đây luyện một chút ta. Nhưng là đừng trách ta không có nhắc nhở các người, ta xuất thủ cũng không có cái nặng nhẹ. Giang Chiết ánh mắt lạnh lùng đảo qua trước mặt mấy người. Long ca cùng mấy cái tiểu đệ đều có chút luống cuống. Lớn như vậy một cục gạch, Giang Chiết trong tay trực tiếp liền chém đứt. Một tát này nếu là bổ vào bọn hắn sọ nao bên trên, vậy còn không trực tiếp rú đầu sức chắn a. Đại ca, ta nhìn vẫn là thôi đi. Người huynh đệ này đều mời chúng ta ăn cơm đi, chúng ta cũng không thể không coi nghĩa khí ra gì a. Một tiểu đệ khuyên nhủ. Đúng vậy a, người ta cho chúng ta mặt mũi, chúng ta cũng phải cho người ta mặt mũi mới là. Những người khác vậy đi theo nhau nhau nói ra. Long ca nuốt nước miếng một cái, các ngươi nói với. Chúng ta lấy người tiền tài trừ tai họa cho người. Đã giang chết cho chúng ta tiền so trương nhau nhiều, chúng ta liền không có lý do động thủ. Rút lui. Nói xong lời này, hắn xông giang chết vừa chắc tay, huynh đệ, nhiều có đắc tội. Chúng ta sau này còn gặp lại. Nói xong lời nói này về sau, một đám người xám xịt tranh thủ thời gian chạy mất. Giang chết khinh thường cười một tiếng, tiện tay đem nửa khối quay đầu ném trên mặt đất, vô vô phía trên thổ. Tô Tiểu Nhã tranh thủ thời gian chạy tới, từ trong túi cầm ra khăn cho hắn xoa tay. A chết, ngươi chừng nào thì học công phu a? Ta làm sao một mực không biết. Hai người làm gần 3 năm đồng học, Tô Tiểu Nhã cho tới bây giờ chưa thấy qua Giang chết xuất thủ, cho nên lúc này phi thường tò mò. Bất quá vừa mới Giang chết một người dọa chạy một nhóm lưu manh tràng diện, lại trong lòng hắn lưu lại khó mà ma diệt ấn tượng. Quả thực là quá đẹp rồi. Mình không có việc gì luyện chơi mà thôi. Không phải là vì ứng phó nay ngày loại tràng diện này sao? Giang chết nhìn xem Tô Tiểu Nhã dụng tâm cho mình xoa tay, một mặt ấm áp cười nói. Tô Tiểu Nhã hiếu kỳ hỏi, thế nhưng, đã ngươi lợi hại như vậy? Vì cái gì ngay từ đầu còn muốn cho bọn hắn tiền a? Giang chết thở phào một hơi, vừa mới cục diện, hắn kỳ thật vẫn là có một chút khẩn trương. Nếu quả thật đánh nhau, hắn có 100% tự tin có thể đem đám người kia không còn một ngống đánh nằm xuống. Thế nhưng, hắn sợ hãi là đám người kia chó cùng rất dậu, đối Tô Tiểu Nhã động thủ. Nhìn thấy bọn hắn chạy mất, Giang chết nội tâm vậy nuối lòng một đại khẩu khí. Hắn tuyệt đối, sẽ không cho phép Tô Tiểu Nhã ở trước mặt mình nhận một chút xíu tổn thương. Nha đầu ngốc, cùng loại người này không cần thiết liều mạng. Có thể không động thủ liền tận lực không nên động thủ. Ngươi chẳng lẽ chưa nghe nói qua một câu sao? Gọi Diêm Vương dễ tránh, tiểu quỷ khó chơi. Nếu như bị bọn hắn nhớ thủ, trở về sau trả thù lời nói sẽ rất đau đầu. Tô Tiểu Nhã nghe được Giang chết lời nói này, tựa hồ minh bạch cái gì. Cho nên, ngươi cho bọn hắn tiền chính là cho bọn hắn mặt mũi, để bọn hắn về sau đừng lại tìm đến sự tình. Mà thể hiện ra mình vũ lực, là nói cho bọn hắn ngươi có thể rất dễ dàng thu thập bọn họ. Cứ như vậy, bọn hắn chẳng những sẽ không hận ngươi, ngược lại sẽ cảm kích ngươi. Đúng không? Giang chết vui mừng sờ lên Tô Tiểu Nhã đầu. Thông minh. Hoan gia nên giải không nên kết, không cần thiết khắp nơi tranh cường hào thắng. Loại tiểu nhân vật này, nói không chừng ngày sau có cần dùng đến bọn hắn địa phương đâu. Nói đến đây, hắn nghĩ tới Trương Nham, ánh mắt khi bên trong xuất hiện một vòng hỏa khí. Không nghĩ tới Trương Nham gia hỏa này cũng dám tìm người đánh ta. Ha ha, thật coi ta là bùn nặn sao. Nhìn ta không hảo hảo giáo huấn hắn một trận. Tô Tiểu Nhã vậy tức giận khó bình nói ra, hắn quả thực là quá ghê tởm. Rõ ràng còn là lớp trưởng, vậy mà tìm trên xã hội người đánh mình bạn học cùng lớp. Vừa nghĩ tới vừa mới cái kia vài phút sự tình, Tô Tiểu Nhã hiện tại vẫn như cũ nhịp tim rất nhanh. May mắn Giang chết ứng đối tốt, làm bọn hắn sợ chạy mất. Nếu không lời nói, đổi lại một cái bình thường cao trung nam sinh, chỉ sợ đã bị đánh thành bị thương nặng. Sáng ngày, ta sẽ để cho hắn đẹp mắt. Giang chết cười lạnh nói. Tô Tiểu Nhã trong lòng căng thẳng, lo lắng hỏi, Giang chết, ngươi ngàn vạn đừng làm chuyện điên rồ a. Nếu như đánh nhau bị trường học phát hiện lời nói, là lại nhận xử lý. Đánh nhau? Đánh cái gì đỡ? Giang chết một mặt hiếu kỳ nhìn qua Tô Tiểu Nhã. Tô Tiểu Nhã nháy nháy mắt, ai? Sáng ngày ngươi không là muốn đem Trương Nham đánh một trận sao? Giang chết một bộ không thể tin được bộ dáng nhìn xem Tô Tiểu Nhã. Tiểu Nhã, ngươi làm sao bạo lực như vậy à? Ta là nói rõ ngày đi nói cho chủ nhiệm lớp. Ngươi vậy mà để cho ta đánh người. Tô Tiểu Nhã sửng sốt tốt vài giây đồng hồ, thẳng đến nàng nhìn thấy Giang chết khỏe miệng danh manh tiếu dung, mới mặt tưởng hồng cho hắn một cái nắm đấm trắng nhỏ nhắn. Ngươi xấu lắm. Làm hại ta không công vì ngươi lo lắng. Đồ ngốc. Có thể nhẹ nhõm giải quyết vấn đề ta mới sẽ không làm quá phiền phức. Giang chết cười kéo tay nàng, yên tâm đi, ta không phải một cái xúc động người. Đánh Trương Nham một trận thật sự là lợi cho hắn quá rồi. Hắn không phải rất chân quý mình lớp trưởng danh hiệu sao? Vậy liền đem hắn để cho người đánh đồng học sự tình báo cáo nhanh cho Tôn chủ nhiệm, đến lúc đó lớp trưởng mũ khẳng định không gánh nổi, còn lại nhận nghiêm khắc xử lý. Bất quá, người hắn vẫn là muốn đánh. Đạo lý hắn đều hiểu, nhưng là chỉ có đánh cho một trận về sau, tâm lý ác khí mới có thể ra. Sáng sớm hôm sau, Giang chết liền cùng Tô Tiểu Nhã cùng đi đến văn phòng, nói rõ với Tôn chủ nhiệm đêm qua sự tình. Tôn chủ nhiệm, đêm qua ta cùng Tiểu Nhã đi ngang qua Long Sơn công viên thời điểm bị một nhóm lưu manh cản lại. bọn hắn nói là Trương Nham dùng tiền để cho bọn họ tới đánh ta. Giang Chết trực tiếp đem tình huống nói rõ với Tôn chủ nhiệm một cái. Tôn chủ nhiệm nhìn thấy Giang Chết cùng Tô Tiểu Nhã một khối khi đi tới đợi, trên mặt còn chất đầy tiếu dung. Dù sao Giang Chết cùng Tô Tiểu Nhã đều là hắn một tay mang ra môn sinh đắc ý, cũng là lớp học học sinh xuất sắc bài diện nhân vật. Lại thêm hắn lòng dạ biết rõ hai người tình lữ quan hệ, cho nên xem bọn hắn thời điểm chắc chắn sẽ có một loại trưởng bối yêu mến chi tình, hy vọng có thể nhìn thấy bọn hắn tại một khối hảo hảo phát triển tiếp. Thế nhưng là nghe được Giang Chết nói ra tối hôm qua sự tình về sau, sắc mặt hắn lập tức trở nên cực kỳ nghiêm túc. Cái gì? Lại có loại sự tình này? Hai người các ngươi thế nào, thân thể có hay không bị thương tổn? Giang Chết cùng Tô Tiểu Nhã thế nhưng là ánh mắt hắn bên trong bà bối, nếu như bất cứ người nào bị thương, hắn đều sẽ đau lòng không được. Giang Chết mỉm cười lắc đầu, ta dùng chút thủ đoạn đem bọn hắn cho đuổi đi. Nhưng là vấn đề này, chúng ta vẫn là hy vọng Tôn chủ nhiệm nhưng lấy làm chủ cho chúng ta. Dù sao Trương Nham thế nhưng là đường đường lớp trưởng, vậy mà cùng xã hội nhân viên, đối với mình bạn học cùng lớp ra tay, loại chuyện này quá phận. Giang Chết ngôn ngữ trật tự rõ ràng, mạch suy nghĩ minh xác. Đã giản lược nói tóm tắt tự thuật tối hôm qua chuyện đã xảy ra, lại đưa ra mình yêu cầu. Tôn chủ nhiệm mặt sắc mặt ngưng trọng, nhưng vẫn là nhìn về phía một bên ngoan ngoãn xảo xảo Tô Tiểu Nhã. Giang Chết mặc dù là toàn trường thứ nhất, nhưng là tại Tôn chủ nhiệm trong mắt, khẳng định vẫn là hắn bảo bối ủy viên học tập lời nói càng đáng tin cậy. Không có cách, ai bảo Giang Chết tiểu tử này luôn luôn đều tương đối láo cá đâu. Tô Tiểu Nhã, ngươi tới nói một chút đêm qua sự tình. Tôn chủ nhiệm đối Tô Tiểu Nhã ôn hòa nói ra. Không cần lo lắng, liền ăn ngay nói thật. Nếu như Trương Nham thực có can đảm làm ra chuyện như vậy, ta tuyệt đối sẽ không khinh suất tha thứ hắn. Giang Chết bất đắc dĩ nhún vai, hắn liền là biết sẽ phát sinh loại tình huống này, cho nên mới đem Tô Tiểu Nhã mang tới. Tô Tiểu Nhã nhẹ gật đầu, nói với Tôn chủ nhiệm, đêm qua, ta cùng Giang Chết, Trần Tiêu Tiêu, Bành Lị bọn hắn cùng một chỗ học tập kết thúc, Giang Chết tiễn ta về nhà nhà. Không sai biệt lắm 6 giờ 40 phút thời điểm, chúng ta đi ngang qua Long Sơn công viên, bị một đám người cản lại. Giang Chết hỏi bọn họ có phải hay không Trương Nham tìm đến người, dẫn đầu người kia liền nói tính ngươi thông minh, về sau. Sắc mặt nàng ửng đỏ nhìn qua Giang Chết, một mặt sùng bái, là Giang Chết nghĩ biện pháp đuổi chạy bọn hắn. Chúng ta mới có thể bình an không việc gì trở về. Đêm qua sự tình về sau, Tô Tiểu Nhã tại Giang Chết trước mặt càng thêm ý như là chim non nép vào người. Nữ hài tử, đều là ưa thích bị anh hùng cứu vớt. Giang Chết tâm bên trong thở dài, Tô Tiểu Nhã liền là quá thành thật. Nếu là đổi hắn tới nói, không phải thêm mắm thêm muối hảo hảo hình dung một phen không thể. Nhưng có lẽ chính là bởi vì như thế, Tôn chủ nhiệm mới sẽ tin tưởng nàng A. Tôn chủ nhiệm nghe được Tô Tiểu Nhã nói như thế cẩn thận, tâm bên trong đã tin tưởng chuyện này. Hắn biểu lộ ngưng nặng nhẹ gật đầu, trầm mặc một hồi lâu. Nhíu chặt lông mày, tựa hồ là có chút không dám tin tưởng mình tự mình tuyển lớp trưởng sẽ làm ra chuyện như vậy. Thế nhưng, Giang Chết cùng Tô Tiểu Nhã tại tâm hắn bên trong phân lượng tự nhiên so Trương Nham nặng hơn 100 lần. Hắn nhìn xem Giang Chết cùng Tô Tiểu Nhã, trịnh trọng nói ra, các ngươi yên tâm, chuyện này ta nhất định sẽ nghiêm túc xử lý. Giang Chết, ngươi sau khi trở về để Trương Nham bây giờ lập tức đến văn phòng đến một chuyến. Thanh âm hắn phi thường to, đã có chút ẩn giấu không được tức giận. Biết, Tôn chủ nhiệm. Giang Chết nhẹ gật đầu, lập tức cùng Tô Tiểu Nhã cùng nhau rời đi văn phòng. Tô Tiểu Nhã theo sát lấy Giang Chết, rời phòng làm việc về sau, còn có chút khẩn trương hỏi, Trương Nham có thể hay không bị nghỉ học xử lý à? Giang Chết bước chân thoáng chậm dần, hiếu kỳ cười nói, làm sao, chẳng lẽ ngươi còn lo lắng hắn sao? Không phải a? Tô Tiểu Nhã khỏe miệng lộ ra một vòng mỉm cười, nhẹ nhàng bó lấy đầu mình phát, tóc. Ta là nghĩ, sau lần này hắn khẳng định sẽ đối với ngươi ghi hận trong lòng. Nếu như tiếp tục lưu lại trường học nói không chừng còn biết hại ngươi. Chẳng để hắn nghỉ học tính toán. Lần thứ nhất, Giang Chết từ Tô Tiểu Nhã khỏe miệng phát hiện một vòng không giống nhau tiếu dung. Hắn en trổ, tựa hồ có chút hát hóa. Chính như Giang Chết không cho phép bất luận kẻ nào tổn thương Tô Tiểu Nhã đồng dạng, bất luận cái gì có can đảm tổn thương Giang Chết người, Tô Tiểu Nhã vậy tuyệt đối sẽ không tha thứ. Giang Chết nhịn cười không được, hai tay của hắn cắm trong túi, thoải mái nhàn nhã nói ra, nghỉ học hẳn là sẽ không. Ngươi hẳn là minh bạch, dù sao hiện tại đã là lớp 12. Trương Nham thành tích vậy không tính quá kém. Bằng chúng ta Tôn chủ nhiệm tính cách có thể bảo đảm hắn tận lực vẫn là bảo đảm hắn. Bất quá nha, ta tự nhiên có ta biện pháp để hắn thành thật thật. Giang Chết cười lạnh hai tiếng. Hai người một khối về tới lớp học. Lúc này, Trương Nham đang ngồi ở chỗ mình ngồi, nhìn xem Giang Chết trống rông cái bàn, trong mắt lóe ra một vòng thống khoái thần sắc. Ngày bình thường lúc này đã sớm tới, nay ngày lại cũng không đến. Sẽ không phải là tiến bệnh viện A. Hắc hắc, hy vọng Long Ca ra tay không nên quá nặng A. để hắn nằm hai cái tháng liền thành. Trương Nham ác độc nghĩ đến. Mà vừa lúc này, Giang Chiết cùng Tô Tiểu Nhã đi vào phòng học khi bên trong. Giang Chiết quét Trương Nham một chút, phát hiện hắn cười trên nỗi đau của người khác nhìn xem mình chỗ ngồi, lập tức trong lòng cũng là hiểu rõ. Sớm a, Trương đại lớp trưởng. Hắn nhàn nhạt xông Trương Nham chào hỏi một tiếng. Khác đang ngồi, Tôn chủ nhiệm văn phòng cho mời. Vô địch lưu, nhẹ nhàng không áp lực. Chương 109, Tô Tiểu Nhã muốn chọn lớp trưởng. Trương Nham nhìn thấy Giang Chiết lông tóc không thương xuất hiện tại lớp học lúc, đã cảm giác được sự tình không được bình thường. Bắt đầu hắn chẳng qua là cảm thấy, Long Ca các loại một nhóm người thu tiền không kiếm sống, không có đánh Giang Chiết. Thế nhưng là khi Giang Chiết câu kia lời vừa thốt ra, Trương Nham sắc mặt chỉ một thoáng biến so trời đông giá rét tịch nguyệt phi tuyết còn muốn trắng đoán. Giang Chiết thậm chí đang nghĩ, nếu như thường xuyên như thế dọa một cái hắn, có phải hay không so đổ trang điểm đều hữu dụng. Trương Nham tay chân lạnh buốt, lập tức ý thức được mình tìm Long Ca giáo huấn Giang Chiết sự tình bại lộ. Tô Tiểu Nhã âm thầm nhìn Trương Nham một chút, sau đó đi trở về chỗ mình ngồi. Giang Chiết đi ngang qua Trương Nham bên cạnh thời điểm, tiến đến hắn bên thai nhẹ giọng nói một câu, ngươi làm sự tình ta nhớ kỹ. Trương Nham thân thể nhịn không được run lên, hắn mở to hai mắt nhìn Quật Cường ngẩng đầu, nhìn chằm chằm Giang Chiết mỗi chữ mỗi câu nói ra, chuyện này không phải ta làm, ngươi không cần oan uổng người tốt. Ai? Ta còn chưa nói là chuyện gì đâu, ngươi gấp giải thích cái gì a? Giang Chiết đối Trương Nham giấu đầu lòi đuôi hành vi trực tiếp cười. Trương Nham bối rối nắm chặt nắm đấm, trong lúc nhất thời không biết nên nói cái gì, chỉ có thể làm bộ nhẹ nhõm cười cười. Ha ha, ha ha ha. Ngươi thật sự là không hiểu thấu. Nói xong hắn liền tranh thủ thời gian đứng lên, hướng văn phòng bước nhanh tới. Giang Chiết cười khẩy, ngồi về mình chỗ ngồi. Có hắn cùng Tô Tiểu Nhã hai người đồng thời làm chứng, Trương Nham lần này tính là chết chắc. Trương Nham thất kinh đi ra phòng học, tâm bên trong đầu tiên là đem Long Ca bọn người hung hăng mắng một lần. Trách cứ bọn hắn cầm tiền không trợ lý, còn đem mình cho bán rẻ. Bất quá người tại nguy hiểm thời điểm đại não luôn luôn chuyển đặc biệt nhanh, hắn thả chậm bước chân, trong lòng bên trong suy tư làm như thế nào cùng Tôn chủ nhiệm nói. Đúng, ta liền cắn chết không thừa nhận chuyện này là ta làm. Dù sao hắn cũng không có chứng cứ, ta sợ cái gì. Trương Nham cho mình đánh động viên, sau đó trở lại văn phòng. Vừa đi vào cửa phòng làm việc, hắn liền một mặt học sinh tốt bộ dáng nhìn xem Tôn chủ nhiệm. Tôn lão sư, ngài gọi ta tới là có dặn dò gì sao? Có phải hay không lại muốn mua cái gì học tập tài liệu? Trương Nham trên mặt cố gắng giữ vững bình tĩnh, tựa hồ căn bản không biết mình vì cái gì tới đồng dạng. Tôn chủ nhiệm có chút mập mạp thân thể xoay người lại, một cái cánh tay ép trên bàn, thật sâu đem hắn từ dưới lên trên nhìn một lần. Trương Nham, ngươi đoạn thời gian trước có phải hay không cùng Giang Chiết có mâu thuẫn gì a? Tôn chủ nhiệm nâng đỡ mình thật dày bình rượu ngọn nguồn, ngữ khí nghiêm túc hỏi. Trương Nham mặt mũi tràn đầy mờ mịt thần sắc, trên thực tế chân đã bắt đầu phát run, làm sao lại? Ta cùng các bạn học quan hệ luôn luôn đều đặc biệt tốt, Giang Chiết đây chính là ta anh em tốt à. Dù sao vẫn chỉ là cái học sinh, ở trường học văn phòng, nhất là mình chủ nhiệm lớp trước mặt nói láo, hắn sợ hãi không được, phía sau lưng đều là một mảnh lạnh buốt. Có đúng không? Thế nhưng là vì cái gì ta nghe nói, ngươi một mình tìm trên xã hội người cản Giang Chiết đạo muốn đánh hắn. Tôn chủ nhiệm chợt vô bàn một cái, nghiêm nghị quát lớn. Hắn vô bàn một cái, Trương Nham nguyên bản liền như nhũn ra chân lập tức khẽ cong. Kém chút quỷ trên mặt đất. Tôn lão sư, ta không có. Ta thật không có. Là ai ở nơi đó nói lung tung? Đây là nói xấu. Hắn có chứng cứ sao? Trương Nham kích động hỏng. Lớn tiếng ồn ào. Bất quá hắn lại quên đi một việc. Lão sư phán đoán một cái học sinh phải chăng phạm sai lầm thời điểm. Đại bộ phận thời điểm cũng sẽ không giảng cứu chứng cứ. Nói thí dụ như, Giang Chiết thành tích cuộc thi tốt. Bọn hắn liền cho rằng Giang Chiết là gian lận. Mà bởi vì Giang Chiết thành tích được chứng thực, hắn liền trở thành lão sư trong mắt kiêu ngạo. Cho nên khi hắn cùng Tô Tiểu Nhã cùng một chỗ lên án Trương Nham thời điểm, Tôn chủ nhiệm liền triệt để tin tưởng. Đương nhiên, một số thời khắc cũng không thể đối lão sư quá phận trách móc nặng nề. Dù sao bọn hắn cũng không phải thám tử. Làm việc chỉ có thể dựa theo cơ bản logic phán đoán. Trong văn phòng cái khác mấy cái lão sư thấy thế, trên mặt đều lộ ra thương hại tiếu dung. Ngữ văn lão sư Lưu Tấn chậm rãi nhấp một ngụm trà. Thở dài nói, ai, càng che càng lộ. Các học sinh ngây thơ phản ứng, tại lao sư trong mắt đơn giản không có bí mật gì để nói. Trương Nham phản ứng kịch liệt như thế. Xem xét liền là có tật giật mình. Tôn chủ nhiệm hít sâu một hơi. Biểu lộ trầm thống dùng ngón tay chỉ hắn. Trương Nham a Trương Nham. Ngươi còn không thừa nhận. Tốt mấy cái học sinh đều chỉ chứng là ngươi làm, ngươi còn rảo biện cái gì. Ta lúc đầu làm sao lại có thể để ngươi làm trưởng lớp này. Ngươi mất mặt hay không a? Trương Nham tâm mát hơn phân nửa đoạn. Tôn lão sư. Ta. Ngươi nếu là không thừa nhận lời nói. Chuyện này ta chỉ có thể giao cho huấn đạo chỗ đến xử lý. Ngươi hẳn phải biết trường học đối với học sinh đánh nhau thái độ. Hơn nữa còn liên lụy đến trên xã hội người, đây cũng không phải là đơn thuần sân trường vấn đề. Thậm chí liên lụy đến pháp luật. Tôn chủ nhiệm đau lòng nhức óc nói ra. Trương Nham chỗ nào trải qua được loại này hù dọa. Sắc mặt đều trở nên trắng bệnh. Tôn lão sư. Ta. Tâm hắn Lý Phòng Tuyến rốt cục hỏng mất. Không phải không thừa nhận chuyện này. Bởi vì bản thân hắn liền là có tật giật mình. Chỉ cần bị hù dọa một cái liền thành thật khai báo chuyện đã xảy ra. Giang Chiết cùng Tô Tiểu Nhã tại chỗ ngồi bên trên ăn bữa sáng, một bên chuyện phiếm lấy gần nhất phát sinh chuyện lý thú. Tiết thứ nhất đi học trước 10 phút đồng hồ, Trương Nham mất hồn mất vía từ bên ngoài trở về. Vừa nhìn thấy hắn bộ dáng này, Giang Chiết có chút suy tư một phen, liền biết kết quả xử lý đại khái là có. Trương Nham nhìn qua Giang Chiết, con mắt chỗ sâu hiện lên một vòng cực sâu hận ý, căm tức nhìn hắn về tới mình chỗ ngồi. Giang Chiết vậy không có trông cậy vào hắn có thể thực tình hối cải. Bất quá nhìn thấy hắn một mặt không phục bộ dáng, vẫn là hơi híp mắt lại. Tiểu tử này thật điên a. Xem ra Tôn chủ nhiệm vẫn là lựa chọn bảo vệ hắn. Tô Tiểu Nhã nghe vậy, nhẹ giọng nói ra, dù sao cũng là tốt nghiệp ban mà. Tôn chủ nhiệm cũng phải vì tỷ lệ lên lớp suy nghĩ. Với lại, mặc dù Trương Nham rất xấu, nhưng Tôn chủ nhiệm cũng không muốn hủy hắn tiền đồ. Giang Chiết cười nhạt một tiếng, đó là Tôn chủ nhiệm sự tình, cùng ta nhưng không quan hệ nhiều lắm. Quả nhiên, tiết thứ hai, lớp số học thời điểm, Tôn chủ nhiệm liền trước mặt mọi người công bố một tin tức. Gần nhất bởi vì Trương Nham đồng học phạm vào nghiêm trọng sai lầm. Cho nên ta ở đây quyết định, hủy bỏ hắn lớp trưởng chức vị. Đồng thời tiếp xuống một cái tháng lớp vệ sinh đều giao cho một mình hắn quét dọn. Toàn bộ đồng học lập tức sôi trào. Trương Nham không làm lớp trưởng là một kiện đại khoái nhân tâm sự tình. Hắn làm lớp trưởng thời điểm cũng không có ít lợi dụng mình quyền lợi khi dễ đồng học, chán ghét hắn nhiều người đâu. Tình huống như thế nào? Trương Nham bị lột. Đây là phạm cái gì sai lầm a? Hắc, ngươi không nhìn thấy buổi sáng là Giang Chiết để Trương Nham tới phòng làm việc sao? Hắn khẳng định biết. Tuyệt đối không phải là sai lầm nhỏ lầm, lột lớp trưởng, còn để hắn làm một cái tháng vệ sinh, ha ha ha. Về sau chúng ta liền dễ dàng. Các bạn học cao hứng phi thường, bởi vì tiếp xuống một cái tháng bọn hắn cũng không cần quét sân. Trương Nham rũ cụp lấy đầu, gắt gao nắm quả đấm mình, âm trầm ánh mắt bị thật dài bên trong phân che khuất. Hắn lặng lẽ nhìn Giang Chiết một chút, thầm nghĩ trong lòng, đáng giận. Giang Chiết, ngươi cho ta thống khổ, sớm tối có một ngày ta Trương Nham chắc chắn gấp bội hoàn trả. Đương nhiên, loại này chủ ú ý bị ú đồng dạng tuyên ngôn, tất cả đều là thụ mạng lưới cùng nhị thứ nguyên ảnh hưởng. Bất quá về sau những này mình nói ra ngoan thoại, cũng hơn nửa là vô tật mà chấm dứt. Tôn chủ nhiệm nói xong đối Trương Nham trừng phạt về sau, còn vô ý thức nhìn Giang Chiết giống như Tô Tiểu Nhã. Chỗ hắn phạt Trương Nham, chủ yếu mắt là muốn cho hai người bọn họ một cái công đạo. Giang Chiết cùng Tô Tiểu Nhã ước gì Trương Nham trực tiếp nghỉ học được rồi, nhưng là hai người trước đó vậy bàn bạc qua, biết Tôn chủ nhiệm rất không có khả năng làm như thế, cho nên hiện tại xử phạt cũng coi là đoán trước khi bên trong sự tình. Thế là, hai người biểu lộ vậy không có gì đặc biệt. Lúc này, ngồi phía trước sắp xếp Lý Quốc Cường đống nhiên nhấc tay hỏi, lão sư, trường lớp kia làm việc về sau làm sao bây giờ? Tôn chủ nhiệm nói ra, lớp trưởng chúng ta về sau lại tiến hành tuyển cử, nếu như ai có ý nghĩ này, nguyện ý vì đồng học cùng lớp làm ra một điểm cống hiến, có thể tại xế chiều ngày mai trước đó đến nơi này của ta báo danh. Nói xong lời nói này về sau, hắn liền mở ra bài thi số học. Tốt, chuyện này liền tạm thời là tiên. Chúng ta mở ra đầu tuần phát, tóc, bài thi số học, chúng ta tới giảng một cái. Chuyện này liền xem như thế tạm thời dẫn đi. Bất quá đối với các bạn học mà nói, về sau tương đối thời gian dài bên trong, lại nhiều một đầu có thể giết thời gian bắt quái. Mà Tô Tiểu Nhã nghe được muốn một lần nữa tuyển lớp trưởng tin tức, lại cúi đầu xuống bắt đầu rơi vào trầm tư. Nàng đẹp mắt đôi mi thanh tú hơi nhíu lấy, não hải khi bên trong không biết đang suy tư thứ gì. Giang Chiết tự nhiên phát hiện nàng trầm tư, bất quá lại không nói gì thêm, dù sao cũng là Tôn chủ nhiệm hóa, dù sao cũng phải cho hắn chút mặt mũi. Thẳng đến tan học về sau, Tôn chủ nhiệm kẹp lên bài thi, ánh mắt nghiêm khắc trừng mắt liếc Trương Nham sau đó mới rời khỏi phòng học. Giang Chiết cười nằm sấp trên bàn, từ dưới đi lên nhìn chằm chằm Tô Tiểu Nhã tiểu xảo cái cằm cùng tuyết trắng phần cổ. Khi đi học đợi ngươi đang suy nghĩ gì đấy? Vậy mà cũng sẽ không quan tâm, cái này nhưng rất ít gặp a. Tô Tiểu Nhã nghĩ nghĩ, khẽ cười nói, kỳ thật, ta đang nghĩ có nên hay không đi thử một lần tranh cử lớp trưởng chức vị. Giang Chiết trong mắt lóe ra khen ngợi thần sắc. Ngươi muốn đi tranh cử lớp trưởng? Cái này nhưng thật sự là quá tốt. Hắn vỗ tay biểu thị đồng ý. Tô Tiểu Nhã không nghĩ tới Giang Chiết sẽ như vậy ủng hộ nàng, có chút không xác thực tin nói ra, ta còn tưởng rằng ngươi hội phản đối đâu. Vì cái gì ngươi hội cảm thấy như vậy? Giang Chiết Hiếu kỳ hỏi. Tô Tiểu Nhã không có ý tứ cười một tiếng, bởi vì làm lớp trưởng cần phải có rất tốt năng lực tổ chức. Với lại hiện tại là tốt nghiệp ban, bề bộn nhiều việc lớp sự vụ lời nói có thể sẽ chậm trễ học tập. Nói không sai. Giang Chiết nhẹ gật đầu, mỉm cười nói, bất quá ta lại cảm thấy, so với thành tích học tập mà nói, có thể rèn luyện mình các phương diện năng lực cơ hội càng đáng giá trân quý. Lớp trưởng liền là một cái phi thường toàn diện chức vị. Nó chức trách đến cùng là cái gì đây? Điểm này rất khó nói rõ ràng. Giống khóa đại biểu hoặc là ủy viên học tập, đều có mình rõ ràng phân công, riêng phần mình làm một phương diện sự tình. Thế nhưng là lớp trưởng, nhưng thật giống như là cái gì đều muốn quản bộ dáng. Vô luận là trợ giúp chủ nhiệm lớp truyền đạt tư tưởng, vẫn là thay mặt quản lý lớp trật tự, lại hoặc là giải quyết giữa bạn học chung lớp mâu thuẫn, nhắc nhở đồng học học tập. Đơn giản tới nói, liền là đủ loại, cái gì đều làm. Nếu như thả trong công ty lời nói, là thuộc về vận doanh quản lý cương vị. Dạng này cương vị rất rèn luyện người, nếu như không có tương đối tốt sự vụ xử lý năng lực, không chỉ có hội bận bịu sức đầu mẹ chán, hơn nữa còn sẽ phi thường đắc tội với người. Nói thí dụ như Trương Nham, hắn tại lớp học nhân duyên còn kém có thể, sau lưng không biết bao nhiêu người mắng hắn cáo mượn oai hùng. Cho nên mặc dù chức vị này nhìn qua quyền lực rất lớn, nhưng rất nhiều người lại căn bản vốn không dám đi tranh cử, chính là sợ hội rơi xuống bộ kia ruộng đồng. Thế nhưng, Giang Chiết lại cho rằng Tô Tiểu Nhã nhất định có thể làm tốt vị trí này. Tất lại còn có hắn tại sau lưng hỗ trợ nha, không sợ xảy ra vấn đề gì. Mấu chốt là, hiện tại nàng cần muốn lấy được một chút rèn luyện. Dạng này đợi đến lấy re vào trong đại học, mới có thể càng nhanh thích ứng nơi đó sinh hoạt. Tô Tiểu Nhã đạt được Giang Chiết cổ vũ, vui vẻ cười. Nàng một đôi tay nhỏ để lên bàn, có chút khẩn trương quấy cùng một chỗ. Thế nhưng là, ta không biết mình có thể làm được hay không. Với lại đi tranh cử lời nói, vậy đại khái suất sẽ bị thua a. Nàng phi thường không tự tin nói ra. Giang Chiết thấy được nàng bộ dáng này, cười nắm tay đưa tới, cầm nàng mềm mại hai tay. Đừng sợ. Chuyện này cũng không có hiện tượng bên trong khó khăn như vậy. Ngươi phải tin tưởng chính ngươi. Ngươi nhìn, học tập hội ngươi chẳng phải tổ chức rất tốt sao. Trước ngươi luôn luôn hâm mộ Sâm Mộng Giao, nhưng bây giờ ngươi làm đỏ nàng còn tốt hơn. Ngươi đi làm lớp trưởng nhất định cũng được. Giang Chiết phi thường ấm áp khích lệ nói. Tô Tiểu Nhã đại thụ ủng hộ, trong mắt thần sắc cũng biến thành tươi đẹp rất nhiều. A Chiết, ngươi cũng cảm thấy ta có thể làm được có đúng không? Nàng dùng sức mím môi, ngẩng đầu lên nhìn qua trên bảng đèn Phương Thiên Đạo Thù bốn chữ lớn, ánh mắt dần dần trở nên kiên định. Vậy ta liền đi thử một lần a. Nàng nghiêm túc nói. Từ chừng nào thì bắt đầu đâu? Hẳn là từ Sâm Mộng Giao hiện thời đợi, nàng liền bắt đầu sinh ra mãnh liệt cảm giác nguy cơ. Giang Chiết quá ưu tú, mà nàng trước kia nhưng không có ý thức được. Thậm chí tại ngay từ đầu thời điểm, nàng đối với Giang Chiết truy cầu phi thường bài xích. Thế nhưng là dần dần, theo hai người xâm nhập tiếp xúc, nàng kinh ngạc phát hiện Giang Chiết so với nàng tưởng tượng khi bên trong ưu tú quá nhiều. Anh Tuấn cao lớn, thành tích học tập lập tức cũng biến thành lợi hại như vậy. Với lại, chơi bóng rổ vậy lợi hại, làm được một tay thức ăn ngon, thậm chí liên đối mặt 7-8 cái lưu manh thời điểm đều có thể thông dong đường đối. Nàng cơ hồ tìm không thấy Giang Chiết trên thân còn có khuyết điểm gì. Mà càng như vậy, nàng liền càng lo lắng về sau còn sẽ có Sâm Ngộng Giao dạng này nữ hài tử xuất hiện. Muốn nắm chặt hạnh phúc, liền phải tự mình đi hảo hảo nắm chắc. Cho nên nàng mới hy vọng mình có thể trở nên càng thêm ưu tú một chút, như vậy mới có thể một mực đem Giang Chiết lưu tại bên cạnh mình. Vô luận ngươi lựa chọn đi làm cái gì, ta đều sẽ tận toàn lực ủng hộ ngươi. Cho nên không cần sợ hãi, dũng cảm đi làm đi. Giang Chiết mỉm cười khích lệ nói. Hai người tay trên bàn nắm chặt, Tô Tiểu Nhã sắc mặt từng đỏ, lại mặt mũi tràn đầy hạnh phúc. Sau khi tan học, Tô Tiểu Nhã đem ý nghĩ của mình cùng Vương Đan Đan cùng Trần Tiêu Tiêu mấy người cũng nói một lần. Đi qua trong khoảng thời gian này ở chung về sau, nàng và Trần Tiêu Tiêu, Bành Lị các loại học tập hội thành viên cũng biến thành muốn khá hơn. Dù sao tại học tập hội bên trong, nàng hoàn toàn thay thế đồng thời siêu việt Sâm Mộng Giao địa vị. Bây giờ đã là chỉ điểm đại gia lão sư, lại là vì đại gia cung cấp học tập sân bãi Giang Chiết bạn gái. Địa vị tự nhiên không cần nhiều lời. Bởi vậy, tất cả mọi người sẽ có ý tới gần nàng, cùng nàng tạo mối quan hệ. Nghe được Tô Tiểu Nhã muốn đi tranh cử lớp trưởng, Vương Đan Đan cái thứ nhất nhấc tay biểu thị ủng hộ. Tiểu Nhã, ta ủng hộ ngươi. Ngươi ôn nhu quan tâm, làm sự tình vậy phi thường dụng tâm, nhất định có thể làm tốt lớp trưởng. Trần Tiêu Tiêu mấy người cũng phi thường ủng hộ nói ra, đúng vậy à, nếu như Tiểu Nhã làm lớp trưởng, khẳng định so Trương Nham phải chịu trách nhiệm nhiều. Liên là, lúc trước hắn chỉ biết là cáo mượn oai hùng, ỷ có Tôn chủ nhiệm chỗ rửa khắp nơi ra vai mà thôi. ngươi khẳng định mạnh hơn hắn. Cấp 3 lớp trưởng mặc dù có thật nhiều quyền lợi, nhưng là cũng là vất vả làm việc. Lúc này việc học tương đối nặng, rất nhiều người bệ bộn nhiều việc tại cuối cùng một năm đụng một cái, cho nên không muốn đi đảm nhiệm chức vị này. Bởi vậy, Tô Tiểu Nhã muốn làm lớp trưởng, cùng các nàng đều không có bất kỳ cái gì xung đột. Ngược lại là bởi vì đại gia quan hệ tương đối tốt, cho nên Trần Tiêu Tiêu cùng Bành Lị các nàng đều đặc biệt hy vọng Tô Tiểu Nhã có thể làm lớp trưởng đâu. Nhìn thấy tất cả mọi người như thế giúp đỡ chính mình, Tô Tiểu Nhã tâm bên trong điểm này không tự tin vậy hoàn toàn biến mất. Nàng nắm nắm đấm quơ quơ, trong mắt tách ra kiên định quang huy. Tốt. Ta sáng ngày liền đi nói với Tôn chủ nhiệm chuyện này. Ngươi nhất định có thể. Yên tâm đi. Chỉ cần ngươi mở kim khẩu, tin tưởng lớp trưởng vị trí khẳng định là ngươi. Vương Đan Đan vừa cười vừa nói. Dù sao Tô Tiểu Nhã thế nhưng là Tôn chủ nhiệm sủng ái nhất học sinh, thành tích học tập tại Giang Chiết cùng Sâm Mộng Giao xuất hiện trước đó cũng đều là lớp học hạng nhất. Mà ai cũng biết, Tôn chủ nhiệm cắt cử ban cán bộ yếu tố đầu tiên, liền là nhìn thành tích học tập. Mà cái khác thành tích tốt người, nguyện ý làm cái này việc khổ cực không có mấy cái. Nói cách khác, trên cơ bản chỉ cần Tô Tiểu Nhã đi tranh cử, chức vị này 10 phần chắc chín là nàng. A, Giang Chiết nay ngày làm sao không có tới a? Đồng nhiên, Bành Lị nhìn hai bên một chút, hiếu kỳ hỏi. Đúng vậy a, Giang Chiết nay ngày không có tới, thật kỳ quái a. Những người khác vậy phát hiện điểm này. Thường ngày vẫn luôn cùng Tô Tiểu Nhã một khối đến học tập hội Giang Chiết, nay ngày không biết đi nơi nào. Tô Tiểu Nhã bó lấy đầu mình phát, tóc, vừa cười vừa nói, hắn nay ngày trong nhà có chút việc, liền đi về trước. Không quan hệ, chìa khóa hắn đã cho ta. Vậy là tốt rồi. Đại gia cũng không có đặc biệt đem Giang Chiết không tại sự tình để ở trong lòng, dù sao ai đều khó tránh khỏi hội có việc gấp. Sau khi tan học, Trương Nhang cóng, mặt mũi tràn đầy âm trầm đi ra trường học. Nay ngày nhảy một cái ngày, hắn cảm giác mình giống như là ngồi tại đinh trên bảng đồng dạng. Bên hai tất cả đều là các bạn học trào phúng thanh âm hắn. Trước kia hắn làm lớp trưởng thời điểm đại gia kiêng kỵ hắn, hiện tại hắn bị lột xuống, nhưng liền không có ai sẽ cho hắn mặt mũi. Thậm chí bắt đầu làm trầm trọng thêm, đem lúc trước đối với hắn bất mãn tất cả đều phát tiết đi ra. Nói thí dụ như cái kia Khâu Hiểu Đông, vậy mà cố ý ăn hạt dưa, còn đem vỏ hạt dưa đều ngã trên mặt đất. Những người khác cũng là như thế, bởi vì biết hắn quét dọn vệ sinh, ném rác rưởi nhiều một cách đặc biệt. Đợi đến hắn đem toàn lớp quét xong, cảm giác eo đều nhanh gãy mất. Các ngươi chờ đó cho ta, sớm tối có một ngày, ta Trương Nham hội một lần nữa đạp vào đỉnh phong, để cho các ngươi hối hận. Trương Nham hung dữ nói ra. Nhất là Giang Chiết, hại ta muốn quét một cái tháng. Chờ coi đi, sớm muộn ta phải đánh ngươi một trầu, sau đó đem Tô Tiểu Nhã đoạt lại. Hắn chính đắc ý tưởng tượng lấy như thế nào treo lên đánh Giang Chiết thời điểm, trước mắt đống nhiên tối đen, một cái bao tải bọc tại trên đầu của hắn. Một chân hung hăng đá vào hắn trên ông, đem hắn đá té xuống đất. Liền ngươi cái này hùng dạng còn muốn vương giả trở về. Muốn cái dám ăn đâu. Vô địch lưu, nhẹ nhàng không áp lực. Chương 110, đấu kiếm thiếu niên. Trương Nham tại trên đường về nhà vội vàng không kịp chuẩn bị bị người chụp vào bao tải, sau đó như mưa rơi quyền cước liền rơi ở trên người hắn. Nghe được người kia thanh âm về sau, Trương Nham hô lớn, Giang Chiết, ngươi là Giang Chiết đúng không? Đừng đánh nữa, đừng đánh nữa. Không sai, đánh hắn người liền là Giang Chiết. Vừa nghĩ tới đêm qua chuyện phát sinh, Giang Chiết còn giận không chỗ phát tiết. May mắn hắn thông minh cơ trí lại có thể đánh, vừa đấm vừa xoa đem cái kia nhóm lưu manh cho hù chạy. Bằng không lời nói, mình bị đánh một trận còn dễ nói, nếu là Tô Tiểu Nhã đã xảy ra chuyện gì, hắn có thể hối hận chết. Cho nên nay ngày cái này bỗng nhiên đánh, là hắn trả lại Trương Nham. Chính là muốn để hắn hảo hảo ghi nhớ thật lâu. Ha ha! Người quản ta là ai a? Giang Chiết cười lạnh hai tiếng, chiếu vào Trương Nham cái mông liền hung hăng đã tới. Hắn động thủ rất có chừng mực, nơi khác phương không đánh, liền đạp hắn cái mông. Nơi này thì dày, cho dù là ra tay nặng một điểm, tối đa cũng liền là cái mông nở hoa nhưng là không có nguy hiểm tính mạng. Ôi! Ôi! Đừng đánh nữa, Giang Chiết ta biết là ngươi. Trương Nham phát ra như rết heo tiếng kêu thảm thiết, dãy rủa lấy muốn đứng lên. Thế nhưng là Giang Chiết chỗ nào cho hắn cơ hội này. Một cước đem hắn đạp té xuống đất bên trên. Liền tờ mờ ngươi gọi Trương Nham A. Ngươi cố gắng phách lối A. Trương Nham mặc dù cái đầu không nhỏ, nhưng là luận đánh nhau ở đâu là Giang Chiết đối thủ. Lại thêm bị mặc lên bao tải. Chỉ có bị đánh phần. Rất nhanh, hắn liền không chịu nổi, kêu khóc để Giang Chiết tha cho hắn một mạng. Lần sau còn dám cùng ta chơi một bộ này, ta liền đem ngươi mặt đánh thành đầu heo. Giang Chiết ra đủ khí, mắt thấy Trương Nham cái mông vậy sưng phồng lên, lúc này mới lại đạp một cước, tiêu sái quay người rời đi. Trương Nham dãy rủa lấy đem bao tải hái xuống thời điểm, một mặt bi thống quan sát bốn phía, nơi nào còn có người cái bóng. Ôi, cái mông ta. Hắn sờ lên mình cái mông, lập tức đau nhè răng trợn mắt. Nguyên bản không tính đầy đặn cái mông, lúc này cao cao xương phồng lên, liên quần đều bị kéo căng quá chặt chẽ. Giang Chiết, ngươi chờ đó cho ta nhìn. Ngươi hội báo cáo lão sư, ta cũng sẽ. Nhìn ta sáng ngày làm sao để tôn chủ nhiệm thu thập ngươi. Trương Nham đau đến nước mắt đều chảy ra, một mặt bi phẫn hô lớn. Sáng sớm hôm sau, Trương Nham liền đến tới phòng làm việc tìm tôn chủ nhiệm. Đông đông đông. Trương Nham gõ gõ cửa phòng làm việc, đầu hướng bên trong tìm kiếm. Tôn chủ nhiệm mỗi ngày tới đều đặc biệt sớm, bởi vì hắn cần sớm soạn bài. Lúc này hắn đã ngồi tại mình công vị bên trên lật xem giáo án. Tôn lão sư. Trương Nham xông trong văn phòng hô một tiếng. Tôn chủ nhiệm nhìn hắn một cái, sắc mặt lập tức trở nên khó coi. Vừa nghĩ tới khuya ngày hôm trước Trương Nham tìm người đánh Giang Chiết sự tình, hắn liền giận không chỗ phát tiết. Tiến đến. Thanh âm hắn phi thường trầm thấp nói ra. Trương Nham một mặt ủy khuất, cố ý khập khiễng đi tới, tay còn vô ý thức sở lấy mình cái mông. Bộ này động tác đem tôn chủ nhiệm nhìn muốn bật cười. Ngươi đó là cái gì động tác ca? Trên đường thế. Trương Nham nghe xong lời này, lập tức hít mũi một cái, ủy khuất nhanh muốn khóc lên. Tôn lão sư, ngài đến cho ta làm chủ a. Đêm qua ta làm xong trực nhật, trở về trên đường bị Giang Chiết đánh. Nói đến đây, hắn vội vàng bổ sung một câu, hắn là đánh lén ta. Trực tiếp dùng bao tải bọc tại trên đầu ta, sau đó một mực đánh ta. Cái mông ta đều sưng lên. Tôn lão sư, chuyện này ngài đến quản A. Trương Nham một mặt ủy khuất nhìn xem tôn chủ nhiệm. Thế nhưng là tôn chủ nhiệm vừa nghe thấy lời ấy, dưới ánh mắt ý thức nhìn về phía hắn phi thường đầy đặn bờ mông, vậy mà nhịn không được cười lên. Thật có lỗi, không phải ta cố ý muốn cười, thật sự là ngươi cái mông này quá đùa. Tôn lão sư. Trương Nham có chút gấp, làm sao mình bị đánh thảm như vậy, tôn chủ nhiệm còn cười A. Khu khu, không có việc gì không có việc gì. Ân, ngươi nói là ai đánh cho ngươi? Tôn chủ nhiệm nhíu mày, trở lại chính để đến. Là Giang Chiết đánh ta. Trương Nham thở phì phì nói ra. Tôn chủ nhiệm nghe được Giang Chiết danh tự lúc, tâm bên trong liền đoán được hơn phân nửa. Hắn mang theo Giang Chiết 3 năm chủ nhiệm lớp, rất rõ ràng người học sinh này tính cách thế nào. Nghịch ngợm gây sự, nhưng là bản tính không xấu, tuyệt đối sẽ không làm ra nghiên cứu sự tình. Nhưng là nếu ai dám trêu chọc hắn, hắn vậy tuyệt đối sẽ trả thù trở về. Trước mấy ngày Trương Nham để cho người trên nửa đường đoạn hắn, hắn liền gậy ông đập lưng ông, ngược lại là phi thường phù hợp hắn tính cách. Bất quá, hai chuyện ý nghĩa lại không đồng dạng. Bởi vì là Trương Nham đã làm sai trước, cho nên dù là thật sự là Giang Chiết đánh hắn, đó cũng là tình có thể hiểu. Từ trên tình cảm mặt tới nói, tôn chủ nhiệm càng thiên hướng về Giang Chiết. Lại thêm Giang Chiết bây giờ là toàn trường thứ nhất, hắn bảo bối nhất học sinh xuất sắc, cho nên tôn chủ nhiệm cũng không muốn xử phạt hắn. Hắn nhìn vẻ mặt ủy khuất Trương Nham, đột nhiên hỏi, ngươi thấy rõ ràng là Giang Chiết đánh ngươi sao? Trương Nham sửng sốt một chút, trong mắt đi lòng vòng, sau đó một mặt chắc chắn nói ra, không sai, ta nhìn rõ ràng, liền là hắn đánh ta. Tôn chủ nhiệm nghe vậy cười lạnh hai tiếng, ngươi vừa mới không còn nói là bị người dùng bao tải bộ đầu đánh sao? Đội trên đầu lấy bao tải ngươi còn có thể thấy rõ ràng hắn là ai? Hắn một mặt trêu chọc nhìn xem Trương Nham. Đối với hắn những này tiểu thủ đoạn suy nghĩ thấu thấu. Dù sao cũng là làm mấy chục năm lão sư người, học sinh cùng hắn dở trò gian hắn đồng dạng liền xem thấu. Trương Nham sắc mặt cứng đờ, liên vội vàng nói, ta cùng Giang Chiết đã nhiều năm bạn học, thanh âm hắn ta tổng sẽ không nhận lầm. Ta dám cam đoan liền là hắn. Tôn chủ nhiệm, hôm qua ngày ngài vừa mới xử phạt qua ta cũng biết sai. Nhưng là bây giờ Giang Chiết vậy phạm vào sai lầm giống nhau, ngài không thể nặng bên này nhẹ bên kia à. Tôn chủ nhiệm suy nghĩ trong chốc lát. Tâm bên trong kỳ thật muốn thiên vị Giang Chiết. Nhưng là Trương Nham nói đúng, hắn dù sao cũng là chủ nhiệm lớp, làm sự tình không thể thiên vị quá rõ ràng. Thế là hắn nói ra, như vậy đi. Ngươi không phải nói Giang Chiết đánh ngươi sao? Đợi chút nữa ngươi đem hắn gọi qua, cùng hắn đối chất nhau. Tốt. Ta cái này đi gọi hắn tới. Trương Nham xoay người sang chỗ khác, khập khiễng bưng bít lấy cái mông liền ra văn phòng. Đợi đến hắn vừa ra khỏi cửa, bên trong liền bạo phát ra buồn cười cười to. Trương Nham cảm giác bi phẫn cực kỳ, nay trên trời tiết học đợi, trên đường không biết có bao nhiêu người nhìn hắn cái mông. Thậm chí còn trong trường học bị không thiếu nữ đồng học vây xem, mắc cỡ trên người. Thậm chí còn có người đặc biệt tới hỏi thăm, như thế đầy đặn bờ mông là thế nào luyện ra. Giang Chiết, ngươi chờ đó cho ta. Ta bị xử phạt, ngươi vậy chạy không được. Hắn vội vã đi vào phòng học, lúc này Giang Chiết vậy sớm đến, đang ở nơi đó mang theo thai nghe nghe ca nhạc. Ta nói xem như ngươi lợi hại, thiện dùng vô tội ánh mắt. Lão lời nói hai lần ta coi như thật ân ân ân. Trương Nham vừa vào cửa, nhìn thấy hắn như thế nhàn nhã bộ dáng liền giận không chỗ phát tiết. Hắn hét lớn một tiếng, Giang Chiết. Tôn chủ nhiệm cho ngươi đi một chuyến văn phòng. Bạn cùng lớp cùng nhau nhìn về phía hắn, lại nhìn một chút Giang Triết, lập tức đều hưng phấn lên. Có trò hay để nhìn. Lớp chúng ta có Giang Triết tại, thật là náo nhiệt nhiều a. Trương Nham lấy xuống mình hay nghe, phi thường thong dong lại bình tĩnh đứng dậy. Hắn biết là chuyện gì xảy ra, với lại cũng biết Trương Nham khẳng định hội nói cho Tôn chủ nhiệm. Bất quá, hắn không có chút nào lo lắng, đã sớm nghĩ kỹ sách lược ứng đối. Tốt. Chúng ta đi thôi. Giang Triết đưa di động nhét vào túi, sau đó chậm rãi từ từ đi hướng bên ngoài. Trương Nham vô ý thức che mình cái mông, sau đó đầy mắt kiêng kỵ cùng hắn giữ vững khoảng cách nhất định. Nay ngày lại một lần nữa nghe được Giang Triết thanh âm, để hắn càng thêm vững tin hôm qua trời dáng người một nhà liền là hắn không sai. Giang Triết, ngươi thật là đủ hung ác. Hôm qua trời dáng ta đánh nặng như vậy. Trương Nham tại Giang Triết 2 mét, gạo, bên ngoài, một mặt âm trầm nói ra. A, cái gì hôm qua ngày? Ai đánh ngươi a? Giang Triết hai tay một đám, có quan hệ gì với ta? Trương Nham nhìn thấy Giang Triết còn muốn chống chế, lập tức gấp. Ngươi chớ cùng ta lắp. Mặc dù ngươi dùng bao tải bao lấy đầu ta, nhưng là ta nghe rất rõ ràng, đó chính là ngươi. A, có đúng không? Giang Triết khỏe miệng lộ ra một vòng nở nụ cười trào phúng, hắn có chút thương hại lắc đầu. Ai? Trên cái thế giới này, thanh âm cùng loại người thế nhưng là rất nhiều. Với lại ngươi vậy có thể là bị đánh thần trí không rõ, nghe lầm a. Ngươi! Ngươi ít hổ ngôn loạn ngữ. Lao sư mới sẽ không tin tưởng ngươi chuyện ma quỷ. Giang Triết nhún vai, mặt mỉm cười đi vào văn phòng. Tôn chủ nhiệm, ngài tìm ta a. Giang Triết tùy tiện nói ra, nở nụ cười, phảng phất là tới thông cửa. Sau lưng Trương Nham thì là theo sát hắn, sợ hắn chạy giống như. Tôn lão sư, người ta cho ngài kêu đến. Xử trí như thế nào ngài nhìn xem xử lý a. Tôn chủ nhiệm nhướng mày, đối Trương Nham ngựa khí có chút bất mãn. Hắn nhìn về phía Giang Triết, vẻ mặt ôn hòa hỏi, Giang Triết, chiều hôm qua sau khi tan học ngươi đi làm cái gì? Giang Triết thoải mái đi tới, mỉm cười nói, đương nhiên là trở về học tập. Lập tức liền là kiểm tra hàng tháng, lần trước ta lấy toàn trường hạng nhất, đằng sau không biết bao nhiêu người nhìn ta chằm chằm. Ta nếu là hơi chút chủ quan một chút, nói không chừng liền để hỏa tiễn đám người cho vượt qua. Cách đó không xa, 29 ban cùng 30 ban hai cái chủ nhiệm lớp sắc mặt hơi khó coi. Ta, lúc nào đến phiên chúng ta hỏa tiễn ban truy đuổi các ngươi ban phổ thông. Nhưng là Giang Triết nói ra lời nói này, bọn hắn thật đúng là một điểm tính tình đều không có. Giang Triết thành tích cuộc thi tiếp cận mắt điểm, vượt qua toàn trường thứ hai đều có một mảng lớn. Hiện tại Sâm Ngộng Giao cũng đi 3 năm ban 2, hai người bọn họ hỏa tiễn trong lớp một cái có thể cùng đánh đồng đều không có. Hai người chỉ có thể đầy mắt hâm mộ nhìn qua Tôn chủ nhiệm, không biết hắn cái nào đến vận khí tốt như vậy, có thể mang ra một vị ưu tú như vậy học sinh. Tôn chủ nhiệm nghe xong Giang Triết nhắc lên kiểm tra hàng tháng sự tình, lập tức mừng rỡ. Mỗi cái tháng trường học đều sẽ tổ chức khảo thí, sau đó đối toàn trường học sinh tiến hành bài danh. Nếu như cái nào lớp thành tích càng tốt hơn, lão sư đều sẽ có ban thưởng. Vậy ngươi chuẩn bị thế nào, đối lần tiếp theo khảo thí có nắm chắc hay không? Giang Triết tự tin cười một tiếng, Tôn chủ nhiệm ngài liền đem tâm thả vào bụng bên trong A. Lần này kiểm tra hàng tháng toàn trường thứ nhất, ta cam đoan có thể cầm xuống. Tôn chủ nhiệm sướng đến phát rồi, liên tục tán dương, tốt tốt tốt. Có ngươi câu nói này ta an tâm. Ai, lớp chúng ta có ngươi dạng này học sinh tốt, ta thật sự là vui mừng A. Đằng sau Trương Nham lúc này có chút nhìn không được. Hắn đem Giang Triết gọi tới là để Tôn chủ nhiệm phê bình, làm sao trò chuyện một chút, bắt đầu khích lệ lên hắn tới. Khu khu, Tôn chủ nhiệm, ta sự kiện kia ngài đừng quên A. Trương Nham mở miệng nhắc nhở. Tôn chủ nhiệm trừng mắt liếc hắn một cái, ngươi là đang dạy ta làm việc sao? Bất quá dù sao cũng là trong phòng làm việc, hắn vẫn là hơi bày ra chút nghiêm túc bộ dáng, nói với Giang Triết, Giang Triết, chiều hôm qua sau khi tan học, Trương Nham trên đường bị người đánh. Hắn nói là ngươi đánh hắn, là chuyện như vậy sao? Giang Triết nghe vậy, lập tức lộ ra một mặt kinh ngạc biểu lộ. Cái gì, ta? Cái này sao có thể a? Ta Giang Triết không phải loại người như vậy. Ai trông thấy ta đánh Trương Nham, để hắn cầm ra chứng cứ đến. Trương Nham ở phía sau hô to, ta chính thai nghe thấy ngươi thanh âm. Ngươi khác chống chế, liền là ngươi. Ai, ta đều nói qua nha. Thanh âm giống người có nhiều lắm. Đúng, ngươi thấy rõ ràng người kia tướng mạo sao? Giang Triết quay đầu, một mặt danh mánh nhìn xem Trương Nham. Ngươi! Trương Nham chỉ vào Giang Triết, khí nói không ra lời. Tôn chủ nhiệm nghe vậy, liền nói ra, Giang Triết nói vậy có đạo lý. Thanh âm giống nhiều người đâu, không thể chỉ dựa vào ngươi cảm thấy đó là Giang Triết, liền xác nhận người kia nhất định là Giang Triết ta. Ai, ta minh bạch ngươi lúc này tâm tình. Giang Triết đi qua vô vô Trương Nham bả vai, con mắt lướt qua hắn đầy đặn bờ mông. nếu như là ở trường học phụ cận chuyện phát sinh, khả năng cùng chung quanh xã hội nhân viên có quan hệ. Vừa vặn ta biết một cái gọi Phan Đại Long người, hắn đối phụ cận xã hội nhân viên rất quen. Giang Chiết cười tủm tỉm nói với Trương Nham, nếu không, chúng ta báo động A. Lời nói này có thể nói là trần trụi uy hiếp. Bởi vì Trương Nham bỏ ra tiền tìm Phan Đại Long đánh Giang Chiết, nếu quả thật nếu là nào tới, đem Phan Đại Long một tìm đến, việc khác liền lớn. Không cần, cũng không phải cái đại sự gì, không cần đến huyên náo phiền toái như vậy. Trương Nham khẩn trương liên ngay cả cự tuyệt. Đã dạng này, ta liền không có biện pháp A. Ta cũng là muốn giúp ngươi. Giang Chiết một mặt tiếc hận nói ra. Tôn chủ nhiệm trong nội tâm rõ ràng, chuyện này 89 phần 10 liền là Giang Chiết làm. Bất quá đây cũng là một thù trả một thù, Trương Nham tìm người đánh hắn, nếu như hắn không đánh Trương Nham một trận tâm lý khẳng định giải không được ý. Nguyên bản là Trương Nham đã làm sai trước, hắn bị đánh cũng là phải. Cho nên tôn chủ nhiệm không có ý định truy đến cùng. Đã chuyện này không cách nào chứng minh là Giang Chiết làm, vậy chỉ có thể đằng sau sẽ chậm chậm tra xét. Giang Chiết, ngươi về trước đi chuẩn bị đi học A. Trong khoảng thời gian này muốn bắt điểm gấp, kiểm tra hàng tháng thời điểm hảo hảo phát huy A. Lớp chúng ta vinh dự liền nhờ vào ngươi. Tôn chủ nhiệm cười ha hả nói với Giang Chiết. Ân, yên tâm đi tôn chủ nhiệm. Giang Chiết mỉm cười, một mặt nghiền ngẫm nhìn Trương Nham một chút, sau đó phối hợp đi ra văn phòng. Trương Nham mặt mũi tràn đầy ủy khuất, chỉ cảm giác mình cái mông càng đau. Tôn chủ nhiệm tùy tiện nói hai câu nói, đem hắn cho đuổi đi. Trương Nham trở về trên đường, trong nội tâm cũng coi là muốn minh bạch. Hiện tại hắn căn bản đấu không lại Giang Chiết, người ta đã có thể bãi bình Phan Đại Long những người kia, lại có thể để tôn chủ nhiệm đều hướng về hắn. Hắn cùng Giang Chiết đối nghịch đây không phải là tìm đường chết sao. Giang Chiết trở lại lớp học, một mặt nhẹ nhõm ngồi xuống. Tô Tiểu Nhã nhìn thấy hắn biểu lộ, liền biết chẳng có chuyện gì phát sinh. Đến cùng là chuyện gì xảy ra a? Nàng có chút hiếu kỳ vụng trống hỏi. Ta hôm qua ngày đem Trương Nham đánh. Giang Chiết thấp giọng nói ra, một mặt cười xấu xa. Tô Tiểu Nhã tâm bên trong kỳ thật mơ hồ đoán được, hôm qua ngày hắn thần thần bí bí mình rời đi, lấy Tô Tiểu Nhã đối với hắn hiểu rõ, liền biết hắn tám thành là muốn đi giáo huấn Trương Nham. Hắn cũng là nên đánh. Lần này Tô Tiểu Nhã nhưng một chút cũng không có mềm lòng, ngược lại là cảm thấy Trương Nham đáng đời. Dù sao khuya ngày hôm trước nàng thế nhưng là kém chút bị hù chết. 7-8 người vây quanh nàng và Giang Chiết, trời mới biết nàng lúc đương thời nhiều sợ hãi. Lúc này, Trương Nham vậy rũ cụp lấy đầu đi vào trong lớp. Một nhóm đồng học theo dõi hắn, sau đó mặt mũi tràn đầy ghét bỏ nghị luận. Ngươi nhìn hắn cái mông làm sao lớn như vậy a? Trước kia tại sao không có phát hiện? Chính là, một cái nam sinh cái mông như vậy gợi cảm, sẽ không phải có cái gì đặc thù đam mê a? Chậc chậc chậc, vậy ai nói đến chuẩn? Ngươi chẳng lẽ không có phát hiện hắn cùng Từ Huy đi đặc biệt gần sao? Sẽ không phải. A a a a a. Nghe được người khác tiếng nghị luận về sau, Trương Nham ngồi cùng bàn Từ Huy sắc mặt lập tức biến đổi. Các ngươi không nên nói lung tung a. Ta là thằng nam. Lúc này, Trương Nham khập khiễng đi tới. Nhìn thấy gỗ chắc ghế, sắc mặt hắn biến đổi, cẩn thận từng ly từng tí đem mình áo khoác đệm ở trên ghế, sau đó mới chậm rãi ngồi xuống. Phu cận các bạn học thấy cảnh này, càng thêm hưng phấn lên. Wow. Hắn bộ dạng này, sẽ không phải là đêm qua xảy ra chuyện gì a? Đây cũng quá kích thích đi. A a a a. Trương Nham cái mông đụng một cái ghế, lập tức tê hít vào một ngụm khí lạnh, cái mông giống như là kim đâm đồng dạng đau. Cho dù là nhào quần áo, thế nhưng là tác dụng cũng không lớn, dù sao cái kia bộ vị cần phải thừa nhận là toàn bộ thân thể trọng lượng. Đau quá a. Trương Nham sầu mi khổ kiểm, lúc này hắn nhìn mình ngồi cùng bàn Từ Huy. Từ Huy, người giúp ta một chút. Hắn một mặt khẩn cầu nói ra. Chung quanh đồng học thấy thế càng thêm hưng phấn. Ta liền nói hai người bọn hắn nhất định là có chuyện. Hai người nam mỗi ngày đi đâu đều cùng nhau đi, đến trường tan học đều là cùng đi, ăn cơm cũng thế, đi nhà xí cũng là. Sẽ không phải tối về đều ngủ cùng một chỗ a? Các ngươi khoan hay nói, ta nhớ được hai người bọn hắn là cùng một chỗ thuê phòng. Như thế nói đến. Hắc hắc hắc. Ngươi nói hai người bọn hắn tối về sau, có thể hay không cùng một chỗ đấu kiếm a? Một nhóm đồng học nghị luận càng ngày càng kích động, nhất là lớp học các nữ sinh, đối với việc này càng là làm không biết mệt. Từ Huy sắc mặt tái nhợt, sợ mình cùng Trương Nham quan hệ càng chuyển càng sai lệch, hôm đó sau mình tìm bạn gái sự tình liền cơ bản không đùa. Cho nên, hắn tranh thủ thời gian cùng Trương Nham kéo ra khoảng cách nhất định, đối với hắn thỉnh cầu chỉ có thể nói, ta giúp ngươi cái gì à? Chính ngươi giải quyết ta. Trương Nham gấp, đêm qua ngươi lại không phải là không có nhìn thấy, cái mông ta đau à? Đều đổ máu. Mau đưa quần áo cho ta đệm một cái. Không khí chung quanh bỗng nhiên yên tĩnh lập tức. Trương Nham mình không có cảm giác đến có cái gì, thế nhưng là Từ Vi sắc mặt đã bơm méo. Cái này, triệt để giải thích không rõ ràng. A a a a a. Không phải đâu. Hai người bọn hắn thật sự là loại quan hệ đó. Đây cũng quá kích thích đi. Trương Nham cùng Từ Vi thật tốt dung a. Đại gia ngay từ đầu đối Trương Nham cùng Từ Vi chỉ là trêu chọc mà thôi, thế nhưng là nghe được Trương Nham một phen, cơ bản có thể xác nhận hai người bọn hắn đấu kiếm chi tình. Giang Chết một mặt tán thưởng nói ra, dũng cảm thiếu niên a. Mau đuổi theo trục thuộc về ngươi tình yêu a. Vô địch lưu, nhẹ nhàng không áp lực. Chương 111, cường đại đối thủ cạnh tranh. Trương Nham no bụng trải qua cái mông thống khổ, hy vọng đạt được cơ hữu tốt Từ Vi viện thủ. Thế nhưng là lúc này Từ Vi đối với hắn tránh không kịp, sợ thật bị các bạn học xem như hắn thử kiếm đối tượng. Ngươi chớ nói lung tung a, ngươi cái mông đổ máu có quan hệ gì với ta? Này, hôm qua ngày vẫn là ngươi tự tay giúp ta bôi thuốc a. Trương Nham vậy là có chút gấp, làm sao mình hảo huynh đệ đột nhiên lạnh phai nhạt a? Trung quanh vang lên lần nữa trở nên kích động thanh âm. Ta ngày, nhân gian tự có chân tình tại a. Quả nhiên cùng giới ở giữa mới có chân ái, khác phái chỉ vì sinh sôi hậu đại. Trương Nham giờ phút này vậy phát hiện không thích hợp, lập tức dọa đến trán đổ mồ hôi, làm sao sơ ý một chút liền bị hiểu lầm thành công. Các ngươi đừng hiểu lầm, ta cùng Từ Vi không có cái gì. Hắn cuống quýt giải thích nói. Hắc hắc, không cần giải thích, tất cả mọi người hiểu được. Ngồi tại hắn cách đó không xa Tôn Minh Minh nháy mắt ra hiệu nói ra, bất quá khi Trương Nham nhìn về phía hắn thời điểm, hắn làm nhanh lên ra sợ hãi tránh né động tác, tựa hồ không muốn trở thành Trương Nham vỏ kiếm. Trung quanh lại là một trận cười vang thanh âm. Ta thật không phải con A. Trương Nham một mặt thống khổ giải thích. Là, chúng ta đều hiểu. Đại gia cùng kêu lên nói ra. Trương Nham. Chuyện này hắn xem như giải thích không rõ. Kết quả chính là, trên thân thể hắn đến thừa nhận cái mông đau đớn, trên tâm lý còn muốn đối mặt bị người khi dê tra tấn. Trương Nham thống khổ mặt nạ trực tiếp liền mang lên trên. Giang Chết cùng Tô Tiểu Nhã rất thoải mái dễ chịu nhìn xem trận này cho hay, đối với hắn lại không có chút nào đồng tình. Đi đến bây giờ một bước này, cũng là chính hắn đáng đợi. Loại người này thật không biết phải làm sao lâu như vậy lớp trưởng. Còn tốt cho hắn lột xuống. Tô Tiểu Nhã sau bàn là một cái gọi biện như nữ sinh, tròn vo tết tóc đuôi ngựa biện, có chút hải nhi mập. Cũng là học tập hội một thành viên. Tiểu Nhã, ta cho ngươi nghe ngóng. Lớp chúng ta báo danh tranh cử lớp trưởng người cũng chỉ có ngươi cùng Lý Quốc Cường. Bất quá ngươi yên tâm, chúng ta học tập hội người khẳng định ủng hộ ngươi. Lấy ngươi thành tích học tập cùng nhân duyên. Lớp trưởng là không có chạy. Giang Chiết nghe được lời nói này, nhìn về phía ngồi tại tay trái bên cạnh hàng thứ nhất Lý Quốc Cường. Cường ca người rất không tệ, thành tích học tập vậy một mực đứng hàng đầu. Tại Giang Chiết cùng Sâm Ngộng Giao xuất hiện trước đó, hắn cũng là vững vàng lớp 3 vị trí đầu học phách cấp nhân vật. Bất quá đoạn thời gian gần nhất này, hắn quang mang hoàn toàn bị Giang Chiết cùng Sâm Ngộng Giao che đậy kín. Hiện tại hắn đi tranh cử lớp trưởng, trên cơ bản sẽ không đối Tô Tiểu Nhã tạo thành quá lớn ảnh hưởng. Bởi vì chỉ là học tập hội phương diện này, Tô Tiểu Nhã liền có được cực cao nhân khí. Về phần nam sinh nơi đó, Giang Chiết cùng Khâu Hiểu Đông chỉ cần cùng các huynh đệ lên tiếng kêu gọi, cái kia số phiếu cũng là không có áp lực chút nào. Nếu như không có ngoại ý muốn lời nói, dạng này trên cơ bản là ổn. Giang Chiết nhẹ gật đầu. Nhưng mà, chính như câu nói kia nói, người vĩnh viễn không biết sáng ngày cùng ngoại ý muốn cái nào tới trước. Đang tại Giang Chiết cùng Tô Tiểu Nhã chuẩn bị thứ nhất đường ngữ văn giờ dạy học đợi. Lớp học vang lên một tràng thốt lên âm thanh. Hai người vô ý thức ngẩng đầu xem xét, liền gặp được một cái thân ảnh quen thuộc xuất hiện ở cổng. Sâm Ngọc Giao, nàng trở về. Giang Chiết nhíu lông mày, cũng không có như ở đâu ý. Mà Tô Tiểu Nhã thì là nhớ tới cái kia ngày sự tình, ánh mắt khi bên trong lóe lên một vòng thần sắc phức tạp. Ngay lúc này, Giang Chiết bỗng nhiên từ dưới đáy bàn cầm tay nàng, cho nàng một cái yên tâm tiếu dung. Trong nháy mắt, Tô Tiểu Nhã nhặt lại lòng tin, đồng dạng mặt giãn ra cười. Giang Chiết đã dùng hành động đã chứng minh hắn đối Sâm Ngộng Giao không có bất kỳ cái gì ý nghĩ. Bằng không, cái kia ngày Sâm Ngộng Giao đều làm ra loại sự tình này, Giang Chiết cũng sẽ không từ Sâm Ngộng Giao trong nhà đi tới. Cái kia ngày sự tình chỉ có ba người bọn họ biết, bất quá Giang Chiết cùng Tô Tiểu Nhã đương nhiên sẽ không đem loại này xấu hổ sự tình nói ra. Cho nên bạn cùng lớp nhóm đều coi là Sâm Ngộng Giao sở dĩ xin phép nghỉ, là bởi vì nhà bên trong có chuyện khẩn yếu. Nàng vừa về đến. Rất nhiều người vẫn là rất vui vẻ hoan nghênh nàng. Sâm Ngọc Giao, người rốt cục trở về nha. Trong nhà sự tình xử lý thế nào? Ngọc Giao, ngươi không tại cái này mấy ngày ta rất nhớ ngươi a. Sâm Ngọc Giao đồng học, đợi chút nữa cùng đi chơi bóng rổ a. Ta vừa học xong một chiêu tất sắc kỹ, chính là muốn biểu hiện ra cho ngươi nhìn đây. Lớp học nam sinh nhất là kích động. Toàn lớp xinh đẹp nhất hai nữ sinh, một cái Tô Tiểu Nhã đã bị Giang Chiết biểu thị công khai chủ quyền, còn lại liền là Sâm Ngộng Giao một cái. Cho nên, các nam sinh huyễn tưởng đối tượng cơ hồ đều là nàng. Sâm Ngộng Giao cười nhạt một tiếng, nhẹ nhàng một lũng đầu tóc, thật có lỗi, để mọi người lo lắng. Nàng lướt nhẹ tung bay đi tới, nhìn thấy Giang Chiết cùng Tô Tiểu Nhã thời điểm, còn mỉm cười lên tiếng chào hỏi. Đã lâu không gặp. Cái kia bình tĩnh tự nhiên vẻ mặt và ôn hòa tiếu dung, thậm chí để cho người ta hoài nghi cuối tuần sự tình căn bản chưa từng xảy ra. Về sau, Sâm Ngộng Giao liền ngồi vào chỗ mình ngồi, thân thiết cùng chung quanh đồng học trò chuyện lên nàng về Kim Lăng sự tình. Kim Lăng rất lớn vậy chơi rất vui. Ta về nghỉ ngơi mấy ngày, thuận tiện đến điểm du lịch chơi một chút. Ai? Thật hâm mộ a, ta cũng nghĩ đến Kim Lăng đi xem một cái. Tốt, lần sau ngươi đi lời nói sớm cùng ta lên tiếng kêu gọi, ta có thể cho ngươi làm người dẫn đường. Đúng, bên kia áp huyết canh miến ăn cực kỳ ngon, nhất định phải nếm thử. Sâm Ngộng Giao lại khôi phục bộ kia đại tiểu thư bộ dáng. Giang Chiết thấy cảnh này về sau, tâm bên trong nói thật là có chút bội phục nàng. Trải qua loại sự tình này về sau, còn có thể bình tĩnh như thế trở lại lớp học đối mặt hắn, loại tâm tính này thật không phải người bình thường có thể có được. Dù sao lần trước sự tình hắn vậy không chịu thiệt, nếu như về sau Sâm Ngộng Giao thành thành thật thật làm nàng giáo hoa, Giang Chiết vậy không nguyện ý đem chuyện kia một lần nữa nhắc lên. Hắn cũng không phải loại kia sẽ đem loại chuyện này cầm lấy đi khoe khoang nhảm chán thiếu niên. Bất quá, một số thời khắc luôn luôn muốn cái gì tới cái đó. Tan học về sau, Sâm Ngộng Giao liền rời phòng học. Đợi đến nàng trở lại lớp học thời điểm, mặt mỉm cười lấy nói cho tất cả mọi người, nàng vậy dự định tranh cử lớp trưởng tin tức. Trước kia ta tại 30 bàn cũng đã làm lớp trưởng đâu. Hiện tại đã có cơ hội này, đương nhiên hy vọng có thể vì lớp cùng các bạn học ra một phần lực. Giang Chiết hai mắt khi bên trong hiện lên một vòng tinh mang. Hai tay của hắn chậm rãi dựa vào trên bàn, chống lên mình cái cằm. Khoe miệng lược ngậm thâm ý tiếu dung, cùng có chút meo mắt lại, đã đại biểu hắn muốn phải làm những gì sự tình. Muốn làm lớp trưởng có đúng không? Vừa trở về liền muốn cùng Tiểu Nhã tranh đoạt cái này nàng phi thường trọng thị cơ hội, nếu như nói ngươi không có muốn trả thù suy nghĩ, ta là không tin. Sâm Ngộng Giao, ngươi thật sự là dây dưa không ngớt ta. Các bạn học nghe được Sâm Ngộng Giao muốn tranh cử lớp trưởng sự tình, từng cái biểu lộ đều trở nên phi thường đặc sắc. Tạ Văn Phong cùng Lưu Cường dẫn đầu đứng lên vỗ tay bảo hay. Quá tốt rồi. Sâm Ngộng Giao đồng học thành tích ưu tú như vậy, lại làm qua hỏa tiễn ban ban trưởng, lần này tranh cử nhất định không có vấn đề. Ta Lưu Cường cái thứ nhất ủng hộ Sâm Ngộng Giao đồng học. Sâm Ngộng Giao ủng hộ. Nhiệt huyết xông lên đầu các thiếu niên bị Sâm Ngộng Giao đại tiểu thư người thiết và khuôn mặt đẹp chỗ đả động, vừa nghe đến nàng dự định tranh cử lớp trưởng lập tức đứng ra lên tiếng ủng hộ. Mà các nữ sinh thì là nhìn phía Tô Tiểu Nhã, tâm bên trong bắt đầu do dự. Từ tâm lý tới nói, bọn hắn là càng thêm ủng hộ Tô Tiểu Nhã. Nhưng là, Sâm Ngộng Giao cùng các nàng quan hệ cũng không tệ. Lại thêm trước đó Sâm Ngộng Giao thường xuyên mời nàng nhóm đi trong nhà ăn uống chùa, các nàng cũng không tiện ngay tại lúc này đứng đội Tô Tiểu Nhã. Chỉ một thoáng, nguyên bản đối Tô Tiểu Nhã mà nói là nắm vững thắng lợi cục diện, lập tức trở nên có chút không ổn định. Tô Tiểu Nhã hít sâu một hơi, vậy cảm nhận được Sâm Ngộng Giao mang đến áp lực. Bất quá lần này nàng không có sợ hãi, mà là dũng cảm lựa chọn đi đối mặt. Từ nàng hai mắt bên trong, lại cũng không nhìn thấy đã từng e ngại cùng nhát gan. Bởi vì hiện tại, nàng minh bạch vô luận kết quả như thế nào, Giang Chiết đều sẽ đứng tại nàng bên này. Cho nên, vô luận như thế nào, nàng đều đã thắng. Tô Tiểu Nhã ôn nhu nhìn về phía Giang Chiết, mặt mũi tràn đầy hạnh phúc tiếu dung. Nụ cười này rơi vào Sâm Ngộng Giao trong ánh mắt, lại phi thường trướng mắt. Nàng có chút nhíu mày, trong lòng quyết định, vô luận như thế nào đều muốn đem lớp trưởng vị trí nắm bắt tới tay. Trên người Tô Tiểu Nhã nàng đã thua qua một hồi, liền tuyệt đối không có thể lại thua lần thứ hai. Đúng. Ta lần này từ Kim Lăng trở về, trả lại đại gia mang theo chút tiểu lễ vật đâu. Cái này nhưng đều là chỉ có Kim Lăng mới có thể mua được đặc sản A. Sâm Ngộng Giao vỗ tay ngọt ngào cười, sau đó mở ra mình hàng hiệu. Từ bên trong lấy ra một chút đáng yêu phát, tóc, thẻ, chiếc nhẫn cùng vòng thai các loại tiểu sức phẩm. Đến, đại gia nhìn nữa thích cái nào tùy ý chọn A. Nàng thoải mái cho lớp học các nữ sinh phát, tóc, xuống dưới. Những cái kia tiểu sức phẩm đều là từ Kim Lăng siêu cấp thương thành mua, mặc dù không phải đặc biệt vật quý trọng, nhưng rõ ràng nhất muốn so Vĩnh Yên trong cửa hàng đồ vật muốn thời thượng rất nhiều. Trong lúc nhất thời, khiến cái này đến từ Vĩnh Yên nữ đồng học nhóm nhìn hoa mắt, nhao nhao phát ra sợ hãi thán phục. Hoa! Thật xinh đẹp a, cái này nhất định rất đắt a, thật có thể đưa cho ta sao? Sâm Ngộng Giao tự nhiên hào phóng cười nói, còn tốt rồi. Cũng không phải rất vật quý trọng, chỉ là một chút nhỏ vật kỷ niệm mà thôi. Ưa thích lời nói thì lấy đi mang a. Cảm ơn ngươi. A, cái này phát, tóc, thẻ siêu cấp đáng yêu, các ngươi nhìn xem, ta mang theo thế nào. Một người nữ sinh cầm lấy một viên tinh xảo phát, tóc, thẻ đội ở trên đầu, sau đó đắc ý hướng những nữ sinh khác biểu hiện ra. Thật đáng yêu ai? Ta cũng tới thử một lần. Nữ sinh đối với đáng yêu đồ vật hoàn toàn không có sức chống cự, nhất là những này xinh đẹp tinh xảo trang sức. Trong lúc nhất thời, toàn bộ lớp học nữ sinh hầu như đều vây lại. Đại gia chậm rãi chọn đi. Đây đều là tặng cho các ngươi. Sâm Ngộng Giao đứng tại giữa đám người, giống như là cái phái đưa quả Giáng sinh lão công công. Chỉ có Tô Tiểu Nhã cùng Vương Đan Đan chưa từng có đi, Vương Đan Đan trên mặt lộ ra khinh thường biểu lộ, ôm cánh tay thấp giọng nói ra, liền biết dùng tiền đến thu mua lòng người. Có gì tài ba a? Tô Tiểu Nhã nhìn thấy này tấm tình cảnh, tay bên trong bút bi không khỏi siết chặt một chút. Chí ít trước mắt đến xem, lớp học đại bộ phận nam sinh cùng nữ sinh đều đã bị Sâm Ngộng Giao lôi kéo được quá khứ. Như vậy mình nên như thế nào cùng nàng cạnh tranh đâu? Quả nhiên, phương diện nhân sự, mình vẫn là so với nàng kém rất nhiều a. Tô Tiểu Nhã phát ra một tiếng bất đắc dĩ thở dài, thanh âm khi bên trong mang theo vài phần tuyệt vọng. Không có sao chứ? Giang Chết lo lắng nhìn xem nàng. Tô Tiểu Nhã không hy vọng Giang Chết vì chính mình lo lắng, miễn cưỡng cười lắc đầu. Không có việc gì a. Lúc đầu ta cũng chỉ là muốn đi thử một lần mà thôi. Nếu như làm không được lời nói vậy không có quan hệ gì. Thế nhưng là ánh mắt của nàng bên trong, cái kia cỗ thất lạc là rõ ràng như thế. Gạt được người khác, lại không lừa được Giang Chiết. Hắn hơi suy tư một phen về sau, tâm bên trong liền quyết định chủ ý. Sau đó, hắn dùng phi thường nhẹ nhõm ngữ khí nói với Tô Tiểu Nhã, không cần quá lo lắng, ta có biện pháp để ngươi thắng được trận này tranh cử. Tô Tiểu Nhã kinh ngạc nhìn xem nàng, ai? Ngươi thật còn có biện pháp không? Thế nhưng, người nàng khí vậy quá cao a. Tô Tiểu Nhã có chút hâm mộ nhìn xem bị tất cả mọi người vây quanh Sâm Ngộng Giao. Giang Chiết từ tốn nói, không cần đến hâm mộ nàng. Tiền tài đổi lấy hữu nghị đều là hư giả, loại quan hệ này vậy nhất không bền chắc. Làm lớp trưởng, ngươi khẳng định so với nàng thích hợp hơn. Lúc này, Sâm Ngộng Giao đông nhiên xoay đầu lại nhìn về phía nơi này. Nhìn thấy Giang Chiết cùng Tô Tiểu Nhã tại thân mật trò chuyện này, nàng tâm bên trong hỏa khí liền dâng lên. Cho dù là dùng một tuần thời gian, để cho mình khắc phục bị cự tuyệt nhục nhã. Nhưng loại sự tình này đối với phụ nữ mà nói là cả một đời đều khó có khả năng quên. Nàng muốn trả thù người, có Giang Chiết, vậy có Tô Tiểu Nhã. Thế là, nàng đưa tay từ trên mặt bàn cầm lấy mấy cái tinh xảo trang sức đi đến Tô Tiểu Nhã trước mặt, mỉm cười xông nàng mở ra bàn tay. Tiểu Nhã, đây là ta từ Kim Lăng mang về vật kỷ niệm. Ngươi chọn lựa một cái A. Mỗi một mai trang sức đều phi thường tinh xảo, tiểu dáng là tại Vĩnh Yên mua không được, đối nữ sinh tới nói tràn đầy sức hấp dẫn. Thế nhưng, Tô Tiểu Nhã đối mặt nàng lấy lòng, nhìn như vô ý tiện tay sờ lên trên đầu mình cây kia ngân sắc băng tóc, mỉm cười nói, không cần, ta có cái này như vậy đủ rồi. Sâm Ngộng Giao sắc mặt cứng đờ, nàng đương nhiên biết cái này cùng băng tóc là Giang Chiết đưa cho nàng. Tô Tiểu Nhã làm như thế, rất rõ ràng là tại hướng nàng biểu thị công khai chủ quyền. Nàng lãnh đạm cười một tiếng, đem đồ vật thu về. Ân, đã lời như vậy cũng tốt. Bất quá nghe nói ngươi cũng muốn tranh cử lớp trưởng. Chúng ta cùng một chỗ cố lên nha. Vô luận ai tuyển chọn lớp trưởng đều là vì lớp làm cống hiến, cho nên, nàng cười híp híp mắt khi bên trong lộ ra một sợi hàn mang, thắng thua cái gì, tuyệt đối không nên quá so đo. Lời nói vừa ý nghĩ chính là, lần này ngươi nhất định phải thua. Tô Tiểu Nhã ngẩng đầu, bình thản ánh mắt nhìn thẳng nàng, sau đó cười nhạt một tiếng, ân, ngươi cũng là. Sâm Ngộng Giao quay người đi đến, thật dài đầu tóc lướt qua giữa không trung, từ đầu đến cuối không có nhìn Giang Chiết một chút. Bởi vì hiện tại nàng đang tận lực coi nhẹ Giang Chiết tồn tại. Mà Giang Chiết đối với nàng tới nói, mang ý nghĩa to lớn quá đủ. Giang Chiết không có can thiệp các nàng hai người đối thoại, bởi vì hắn biết, hiện tại Tô Tiểu Nhã đã không phải là cái kia hội e ngại Sâm Ngộng Giao cô gái. Hắn sẽ không nói cái gì, sẽ chỉ đi làm những gì. Cái này không có gì không có ý tứ thừa nhận, đạo lý đối nhân xử thế phương diện, Tô Tiểu Nhã tự nhiên so ra kém có tiền có thế Sâm Ngộng Giao đại tiểu thư. Nhưng là Tô Tiểu Nhã có một vật là Sâm Ngộng Giao không sở hữu, đó chính là hắn Giang Chiết. Có hắn tại, Sâm Ngộng Giao nhất định không thắng được. Giữa trưa thời điểm, Giang Chiết cùng Tô Tiểu Nhã đi vào quán cơm ăn cơm. Hắn điểm cả bàn thức ăn thịnh soạn, muốn cho nàng thư giãn một tí, đừng quá mức vì tranh cử sự tình phát sầu. Tô Tiểu Nhã ăn uống, sắc mặt lại không hề tưởng tượng khi bên trong vui vẻ như vậy. Làm sao vậy, có phải hay không đồ ăn không cùng khẩu vị? Giang Chiết quan tâm hỏi. Tô Tiểu Nhã đũa ngừng ở trong miệng, nghe được vấn đề này sắc mặt hơi đỏ lên, đầy cõi lòng chờ mong nhìn qua Giang Chiết nói ra, ta muốn ăn ngươi làm đồ ăn. Thằng kinh thương hải nan vi thủy, trừ khước vu sơn bất thị vân A. Từ khi nếm qua Giang Chiết nấu cơm đồ ăn về sau, Tô Tiểu Nhã lại ăn những vật khác, liền khó tránh khỏi sẽ cảm thấy không có mùi vị gì. Mặc dù còn không đến mức ăn nuốt không trôi, nhưng là mỗi đến giờ cơm, nàng đều hội tưởng niệm lên cuối tuần ăn bữa cơm kia. Khả năng đời này, ngoại trừ gả cho Giang Chết bên ngoài không còn khác biện pháp. Giang Chết phủi bàn tay suy tư một chút, để hắn mang cơm lời nói vậy không phải là không thể được, nhưng là quá phiền toái. Chẳng. Nay ngày học tập hội tạm thời kết thúc a. Giang Chết bỗng nhiên nói ra. Đi với ta tân phòng nơi đó, ta tự mình làm cho ngươi ăn. Mới trong phòng tất cả đồ làm bếp đều là mới nhất, dùng vậy so trong nhà thuật tay. Cho đến bây giờ còn một lần đều không có sử dụng tới, vừa vặn thừa dịp cơ hội lần này quá khứ thử một chút. Tô Tiểu Nhã nhãn tình sáng lên, vui vẻ liên tục gật đầu. Tốt tốt. Giang Chết ánh mắt nhẹ nhàng tung bay. Thuận tiện, sẽ giúp ngươi cải biến một cái hình tượng cũng tốt. Ánh mắt của hắn rơi vào Tô Tiểu Nhã làm áo sơ mi trắng bên trên, đồng nhiên đưa ra yêu cầu này. A. Tô Tiểu Nhã chớp chớp như ngọc thạch đen sáng tỏ mắt to, túi đầu nhìn xem mình mặc dự. Chẳng lẽ ta mặc có vấn đề gì không? Có phải hay không không xinh đẹp? Nàng có chút khẩn trương hỏi. Không không không, tuyệt đối không có. Giang Chết liên tục khoát tay, chỉ là, sáng ngày ban hội muốn tranh cử lớp trưởng. Đến lúc đó khẳng định hội để cho các ngươi lên đài diễn thuyết. Nếu như ngay tại lúc này có thể cho người một loại hai mắt tỏa sáng cảm giác, đến số phiếu cũng sẽ tăng nhiều a. Hắn dần dần hướng dẫn lấy. Không cần a. Tô Tiểu Nhã có chút không tốt lắm ý tứ, để ngươi giúp ta tuyển quần áo cái gì. Luôn luôn hoa Giang Chết tiền, trong nội tâm nàng hội rất áy náy. Nhưng là Giang Chết cũng rất hy vọng có thể vì nàng mua mấy món quần áo mới, chủ yếu là vì để cho chính hắn tinh thần vui vẻ. Kỳ thật, hắn trong lòng có mấy bộ một mực khát vọng nhìn thấy Tô Tiểu Nhã mặc quần áo, sao không thừa cơ hội này. Hắc hắc hắc. Vậy không nhất định phải mua a. Có thể thuê mà. Đây chính là rất mấu chốt, ngươi không muốn làm lớp trưởng sao. Giang Chết khuyên nhủ. Tô Tiểu Nhã trong đầu thiên nhân giao chiến, trong mắt vậy hiện ra khao khát quan mang. Dù sao, cái tuổi này nữ hài tử, ai không muốn mặc quần áo xinh đẹp. Vậy liền. Thuận tiện qua đi xem một cái a. Nàng ngón trỏ quấy lấy một sợi đầu tóc, ánh mắt phiêu hốt nói ra. Giang Chết nhịn cười không được, đưa tay cho nàng kẹp một khối cung bảo kê đinh. Vậy thì tốt, chúng ta sau khi tan học cùng nhau đi a. Lúc này, Khâu Hiểu Đông cùng Vương Đan Đan vậy bưng bữa ăn bàn đi tới. Cái kia Sâm Ngộng Giao tình huống như thế nào a? Trở về vậy quá không phải lúc, đơn giản tựa như là cố ý. Nàng ngồi xuống liền căm giận bất bình nói ra. Còn cần những cái kia đồ chơi nhỏ đi thu mua lòng người, phi. Thật buồn nôn. Vương Đan Đan cau mày, đối với Sâm Ngộng Giao loại kia cách làm chẳng thèm ngó tới. Nàng tính tình tương đối thẳng, ghét nhất loại kia dùng tiền thu mua lòng người hành vi. Sâm Ngộng Giao cũng làm cho nàng quá khứ chọn tới, thế nhưng là bị nàng trực tiếp liền cự tuyệt. Mặc dù nói như vậy không sai, nhưng là phần lớn người vẫn là rất thích nàng lễ vật. Khâu Hiểu Đông vừa nói, một bên nhìn về phía Giang Chết nơi này đồ ăn, vụ trộm đem đua đưa qua đến muốn kẹp một khối thịt gà đến ăn. Giang Chết tay mắt lanh lẹ, trộm dùng đua đem hắn đua kẹp lấy. Chẳng lẽ ngươi chưa nghe nói qua, người nghèo không nhận đồ bố thí sao? Khâu Hiểu Đông cứng cổ, người ta huynh đệ hai người vì sao phân lẫn nhau? Để cho ta vì ngươi chia sẻ một chút những này đầy mỡ đồ ăn, tránh khỏi ngươi béo phì. Giang Chết bất đắc dĩ cười một tiếng, đưa tay cũng cho hắn kẹp một đầu đùi gà. Ăn chết ngươi tính toán. Khâu Hiểu Đông mặt mày hớn hở, nhưng không có giữ lại mình ăn, mà là đưa tới Vương Đan Đan trong chén. Đan Đan, ngươi ăn đầu đùi gà. Giang Chết cũng là gọi thẳng khá lắm. Không có nghĩ tới tên này chơi một tay mượn hoa hiến Phật, thật sự là làm cho người ta không nói được lời nào. Quyền đánh chung, chân đập mỹ, nhiệt huyết huyền ảo, tất cả có cho ông. Chương 112, mua quần áo. Uy. Đợi chút nữa ngươi cùng đằng sau nam sinh nói một câu, để bọn hắn đến lúc đó ủng hộ Tiểu Nhã. Nhớ chưa? Giang Chết nói với Khâu Hiểu Đông. Vương Đan Đan khẽ hừ một tiếng, cái này không cần ngươi nói, ta đã nói với hắn. Tiểu Nhã thế nhưng là ta bạn tốt nhất, chúng ta nhất định toàn lực ủng hộ nàng. Cảm ơn ngươi, Đan Đan. Tô Tiểu Nhã nhìn qua cái này vẫn đứng tại bên cạnh mình hảo hữu, một mặt vui mừng cùng cảm kích. Này, nói với ta cái này làm gì? Hai chúng ta quan hệ còn cần khách khí như vậy sao? Vương Đan Đan nắm nắm đấm, đối nàng khích lệ nói, nhất định phải ủng hộ, đánh bại Sâm Ngộng Giao cái kia trà xanh biểu. Vừa nhìn thấy nàng ta liền giận. Khâu Hiểu Đông lay lấy cơm, thuận tiện lấy từ Giang Chết nơi này làm điểm đồ tốt đến ăn. Nghe được Vương Đan Đan lời nói này, hắn phân tích nói, lời mặc dù nói như vậy không sai, nhưng là rất rõ ràng nàng hiện đang ủng hộ suất cao hơn Tô Tiểu Nhã được nhiều. Muốn trong khoảng thời gian ngắn để nhiều người hơn ủng hộ Tô Tiểu Nhã. Thật sự là quá khó khăn a. Hai tay của hắn một đám, bày làm ra một bộ bất đắc dĩ biểu lộ. Dù sao lớp trưởng tuyển cử cũng không giống như là cái gì đại tuyển, sẽ không cho ngươi dài rằng giặc chuẩn bị kỳ đi kéo phiếu bầu. Cái này cũng không cần các ngươi quan tâm. Giang Chiết cười ha hả nói ra, ta tự nhiên có biện pháp, các ngươi liền nhìn tốt đi. Ba người mặt mũi tràn đầy vẻ tò mò, bất quá mặc kệ bọn hắn hỏi thế nào, Giang Chiết đều chưa nói cho bọn hắn biết mình kế hoạch. Thế là, bọn hắn cũng chỉ đành nhẫn mại tính tình, chờ mong Giang Chiết có thể mang đến một phần kỳ tích. Chạng vạng tối sau khi tan học, Bành Lị cùng Trần Tiêu Tiêu bọn người tới muốn mời Tô Tiểu Nhã cùng nhau đi đọc sách. Bất quá Tô Tiểu Nhã lại tại Giang Chiết ra hiệu phía dưới khéo lời từ chối. Không có ý tứ, nay ngày lời nói không được. Ta còn có chút việc phải đi ra ngoài một bận. Lần sau đi. Tốt à, vậy chúng ta ngày mai gặp a. Trần Tiêu Tiêu các nàng không có biểu hiện như thế nào thất lạc, ngược lại giống như là thở dài một hơi bộ dáng. Cách đó không xa, Sâm Ngộng Giao thu thập xong, xong các nàng cười nói, chúng ta đi thôi. Tô Tiểu Nhã bừng tỉnh đại ngộ, nguyên lai Sâm Ngộng Giao vậy mời các nàng. Lúc đầu học tập hội liền là Sâm Ngộng Giao thành lập, là nàng không tại trong đoạn thời gian đó, Tô Tiểu Nhã thay thế nàng vị trí. Nhưng bây giờ nàng trở về, lại gia nhập vào lớp trưởng tranh cử khi bên trong. Trong mơ hồ, cùng Tô Tiểu Nhã tạo thành ý vị khó hiểu cạnh tranh quan hệ. Cho nên những người khác kẹp ở hai người ở giữa, có phần có chút khó khăn. Đi Sâm Ngộng Giao nơi đó có miễn phí đồ ăn vặt cùng đồ uống, mà đi Tô Tiểu Nhã nơi đó, có thể được đến nàng dụng tâm phụ đạo. Hai người này đều là rất có sức hấp dẫn, đối với cao trung nữ sinh mà nói khó mà lấy hay bỏ. Cũng may Tô Tiểu Nhã nay ngày lâm thời có việc, để các nàng có thể tại lớp trưởng tranh cử trước đó tránh khỏi hai chọn một nan đề. Bọn gia hỏa này, lập trường thật sự là không kiên định a. Vương Đan Đan hai tay chống nạnh, có chút căm giận bất bình nói ra. Các nàng cũng không suy nghĩ một chút, trong khoảng thời gian này đều là ai đang giúp nàng nhóm học bổ túc bài tập a. Tô Tiểu Nhã khe khẽ lắc đầu, không có quan hệ. Để các nàng làm lựa chọn lời nói, đại khái là rất khó a. Tiểu Nhã, ngươi chính là quá thiện lương. Vương Đan Đan bất đắc dĩ thở dài. Tốt tốt, không có việc gì lời nói chúng ta liền bái ngay. Giang Chiết đi tới, xong Tô Tiểu Nhã mỉm cười. Tô Tiểu Nhã hiểu ý nhẹ gật đầu, chúng ta đi thôi. Giang Chiết cưỡi lên xe đạp, chở Tô Tiểu Nhã rời đi sân trường. Sau khi ra trường, hắn không có hướng phía thường ngày con đường kia cưỡi quá khứ, mà là trực tiếp dọc theo cửa trường học đại lộ một đường hướng nam. Tô Tiểu Nhã chú ý tới điểm này, sửa sang lại một cái mình bị gió thổi loạn đầu tóc. A Chiết, chúng ta không phải muốn đi mua thức ăn cùng thử y phục sao? Ngươi có phải hay không đi lầm đường a? Giải phóng đường ở trường học góc tây bắc, hẳn là về phía tây đi, mà không phải đi về phía nam. Ta biết a. Giang Chiết cười nói, cho nên ta muốn dẫn ngươi đi học lụi bên kia nhìn cho kỹ. Hắn trong mắt lóe lên một vòng nghiền ngẫm thần sắc. Giải phóng đường bên kia là Vĩnh Yên phố cũ, từ vài thập niên trước vẫn tồn tại. Mặc dù tương đối phồn hoa, vậy ủng có mấy trăm cửa hàng, nhưng là cho người ta cảm giác có chút cũ kỹ. Liền lấy tiệm bán quần áo tới nói đi, có rất ít khi quý nóng khoản, đại bộ phận đều là từ trong nhà xưởng đào thải xuống tới những năm qua kiểu dáng. Để ở chỗ này lắc lư một chút không hiểu việc học sinh, cũng có thể kiếm được không ít tiền. Bất quá, Oakley mua sắm quảng trường lại là 2 năm trước vừa mới xây thành siêu cấp cửa hàng. Lúc trước Linh cử quan huyện phương sách bỏ bao nhiêu công sức phát triển kinh tế địa phương kế hoạch, kiến tạo cỡ lớn cửa hàng là trong kế hoạch cực kỳ trọng yếu một vòng. Cho nên, Oakley cứ như vậy đột ngột từ mặt đất mọc lên. Bây giờ tại toàn bộ Vĩnh Yên, nơi đó đều có thể nói là phồn hoa nhất mua sắm nơi trốn. Chỉ bất quá, phồn hoa đại giới liền là bên trong có thật nhiều hàng hiệu và ở. Tiêu phí trình độ vậy so giải phóng đường loại này uy tín lâu năm mua sắm nơi trốn cao hơn rất nhiều. Đối với gia đình bình thường mà nói, một năm cũng khó khăn đến có thể quá khứ mua mấy lần đồ vật. Giang Chiết đã muốn giúp Tô Tiểu Nhã thử quần áo mới, đương nhiên muốn đi mua tốt nhất, cho nên chọn lựa đầu tiên mục tiêu liền là Oakley. Không cần đi đắt như vậy địa phương A. Tô Tiểu Nhã vậy mà có chút khẩn trương. Oakley danh tự nàng nghe nói qua, nhưng là cho tới nay chưa từng đi. Bởi vì loại kia tiêu phí đắt đỏ địa phương sẽ để cho nàng trốn bước. Không cần lo lắng, tiểu di ta vừa vận tại một nhà nữ tính tiệm bán quần áo làm cửa hàng trưởng. Đến lúc đó cần dùng cái gì quần áo nói với nàng một tiếng, miễn phí liền có thể cho chúng ta mượn rồi. Giang Chiết vừa cười vừa nói. Thật giả? Tô Tiểu Nhã hỏi. Giang Chiết phi thường chắc chắn hồi đáp, đương nhiên là thật. Chẳng lẽ ta ngay cả mình thân gì nhỏ đều có thể lập đi ra không? Đồ ngốc! Nghe được lời nói này về sau, Tô Tiểu Nhã mới vững tin xuống tới. Nhưng trên thực tế, Giang Chiết gì nhỏ mặc dù là nơi đó cửa hàng trưởng không sai, nhưng là thuê quần áo loại sự tình này bọn hắn trong tiệm là xưa nay không làm. Dù sao người ta chủ yếu nghiệp vụ là bán quần áo, mà không phải thuê. Mặc dù lấy Giang Chiết cùng gì nhỏ quan hệ, đưa ra thuê thỉnh cầu nàng vậy sẽ đồng ý xuống tới. thế nhưng là cái này dù sao không phải rất thích hợp, nói không chừng còn biết cho gì nhỏ mang đến làm phức tạp. Dù sao Giang Chiết hiện tại trong túi eo phình lên, cũng sẽ không vì tiền sự tình phát sầu, vậy dứt khoát liền giấu giếm Tô Tiểu Nhã vụng trộm mua lại tốt. Xe dọc theo nhị trung trước đường đi một đường hướng phía trước mất đi, qua linh vận đường cái về sau, như là qua một đạo hết sức rõ ràng đường ranh giới, trong nháy mắt tiến nhập một cái thế giới khác. 5 năm trước lấy học lưu ý quảng trường làm trung tâm, kiến tạo vùng mới giải phóng đều là cao lầu san sát, liền ngay cả đường đi vậy núi rộng gấp bội. Bởi vậy, cùng phía Bắc Lao Thành khu hình thành so sánh rõ ràng. Trung quanh đều là cao đại lầu trọ, hai bên đường đứng thẳng ám kim sắc đèn đường, mỗi một cái trên đèn đường đều có 4 ngọn màu ngà sữa bóng đèn, khi màn đêm buông xuống thời điểm sẽ đem chung quanh hết thảy thắp sáng. Dọc theo quảng trường một đường hướng về phía trước chạy tới, liền sẽ thấy một chỗ to lớn ngã tư đường, cùng xung quanh rực rỡ muôn màu thương nghiệp cao ốc. Ngã tư đường một góc đứng thẳng một khối cao hơn 5 mét bia đá, dùng đỏ tươi kiểu chữ viết ọc lưu ý quảng trường 6 cái tươi sáng chữ lớn. Giang Chiết tìm cái địa phương đem xe đạp dừng lại khóa kỹ, sau đó cởi hướng Tô Tiểu Nhã vươn tay ra, đi thôi. Vào bên trong xem thật kỹ một chút. Tô Tiểu Nhã mặt mũi tràn đầy hiếu kỳ nhìn qua chung quanh, bóng đêm còn không có giáng lâm, chung quanh đã có cửa hàng đèn kéo quân phát sáng lên. Nhà cao tầng tường ngoài có đủ mọi màu sắc LED màn hình, phát hình các loại đồ trang điểm cùng tiệm cơm quảng cáo. Nơi này tốt phồn hoa nha. Tô Tiểu Nhã đem mình tay nhỏ đưa tới Giang Chiết trong tay, một bên cảm thán nói. Giang Chiết lôi kéo tay nàng, liền hướng lên trước mặt to lớn thương nghiệp cao ốc đi tới. Đúng vậy a, cũ thành cải tạo về sau cũng sẽ là cái dạng này. Mặc dù Vĩnh Yên chỉ là một cái 4-5 giây huyện thành nhỏ, nhưng tương lai phát triển vẫn là muốn hướng thành phố lớn làm chuẩn. Nói đến đây, hắn nhún vai, bất quá chiếu ta xem ra, dạng này xác thực hội làm tiêu phí trình độ tăng lên. Nhưng là người đồng đều tiền lương nha, ha ha. Trong huyện thành nhỏ cũng không có bao nhiêu làm việc cương vị, tiền lương vậy thấp đến đáng thương, đại khái miễn cưỡng đầy đủ duy trì ở chỗ này sinh hoạt. Cho nên, mặc dù quảng trường kiến tạo phi thường khí phái, nhưng là cũng chỉ có ngày nghỉ lễ thời điểm người lưu lượng tương đối lớn. Nói thí dụ như hiện tại, quảng trường khổng lồ bên trên cũng không có bao nhiêu người. Tới đây tiêu phí cũng nhiều là Vĩnh Yên huyện thành trung sản giai tầng trở lên. Giang Chiết lôi kéo Tô Tiểu Nhã đi qua cửa xoay đi vào thương nghiệp cao ốc bên trong, Tô Tiểu Nhã hoàn toàn bị bên trong hoa lệ cảnh tượng chấn động. Từ xuất sinh cho đến bây giờ, nàng chưa bao giờ từng rời đi cái này huyện thành nhỏ, cho nên lần thứ nhất nhìn thấy như thế cỡ lớn cửa hàng. Bên trong cự đại không gian vô cùng sáng tỏ, các cửa hàng cũng là sạch sẽ gọn gàng, trưng bày lấy đủ loại kiểu dáng thương phẩm. Nàng nhịn không được nơi này nhìn một cái, nơi đó nhìn xem, cẩn thận từng ly từng tí tùy theo Giang Chiết nắm tự mình đi. Giang Chiết dẫn Tô Tiểu Nhã lên lầu 3 trang phục khu, đi tới hắn dì nhỏ phụ trách nữ trang cửa hàng. Dì nhỏ Lý Lệ Hà là mẫu thân hắn thân muội muội, từ nhỏ đã đặc biệt sủng ái Giang Chiết. Nàng phụ trách nữ trang cửa hàng vậy phi thường lớn, bên trong các loại tuổi trẻ cùng kiểu dáng trang phục đều có. Giang Chiết mang theo Tô Tiểu Nhã đi vào trong tiệm thời điểm, dì nhỏ đang cùng mấy cái nhân viên mậu dịch nói chuyện. Nàng mặc một thân chỉnh tề Âu phục, một bộ khôn khéo giả dặn bộ dáng. Dì nhỏ. Giang Chiết cười hô. Dì nhỏ nghe được Giang Chiết thanh âm quay đầu, thấy là mình bảo bối cháu trai về sau, lập tức trên mặt lộ ra sán lạn tiếu dung. Tiểu Chiết, ngươi làm sao có rảnh tới a? Tô Tiểu Nhã nhịn không được nắm chặt Giang Chiết tay, lần thứ nhất nhìn thấy Giang Chiết người nhà nàng có chút khẩn trương. Đừng sợ. Tiểu Di ta làm người rất tốt. Giang Chiết cười nói. Di nhỏ đi tới, nàng thật xa liền thấy Giang Chiết nắm một cái tiểu cô nương tay. Di nhỏ đi đến Giang Chiết phụ cận, đem Tô Tiểu Nhã trên dưới đánh giá một lần, sau đó hài lòng nhẹ gật đầu. Vị này là bạn gái của ngươi a? Tiểu tử thúi, hiện tại tiền đồ. Tìm cái xinh đẹp như vậy bạn gái. Cha ngươi mẹ ngươi nên sướng đến phát rồ rồi. Di nhỏ vừa cười vừa nói. Giang Chiết một mặt kiêu ngạo, đó là dĩ nhiên. Ánh mắt của ta cái kia có thể kém sao? Tìm bạn gái đều theo chiếu gì nhỏ lúc tuổi còn trẻ tiêu chuẩn đến. Giang Chiết miệng từ nhỏ đã đặc biệt ngọn, cho nên phi thường thụ trong nhà trưởng bối ưa thích. Dì nhỏ quả nhiên vui vẻ, tiểu tử thúi, miệng vẫn là ngọt như vậy. Tô Tiểu Nhã tranh thủ thời gian đối dì nhỏ nói ra, á dì ngươi tốt, ta gọi Tô Tiểu Nhã. Dì nhỏ nhìn thấy Tô Tiểu Nhã có chút khẩn trương, vội vàng nói, ngươi tốt, Tiểu Nhã đúng không? Dung mạo thật là xinh đẹp. Ta người ngoại sinh này mặc dù nghịch ngợm một điểm, nhưng là người đặc biệt tốt, nhất là sủng bạn gái. Về sau ngươi muốn cùng hắn hảo hảo ở chung A. Tô Tiểu Nhã sắc mặt có chút từng đỏ, khẽ gật đầu một cái, ân, một tiếng. Bởi vì đợi lát nữa còn muốn đi mua thức ăn, Giang Chiết liền không nhiều hàn huyên. Hắn trực tiếp đối dì nhỏ nói ra, dì nhỏ, ta muốn mang Tiểu Nhã đi thử xem quần áo. Dì nhỏ nghe vậy, đưa tay chỉ hướng tiệm bán quần áo chỗ sâu. Vậy thì tốt, mang theo nàng đi bên trong chọn đi. Thích hợp với nàng loại đến tuổi này, nữ hài quần áo đều tại tận cùng bên trong nhất. Ân, chúng ta đi trước. Giang Chiết Sông dì nhỏ cười cười, kéo Tô Tiểu Nhã tay cũng nhanh chạy bộ hướng về phía trong tiệm. Trong tiệm nhân viên cửa hàng nhìn thấy cái này đôi tiểu tình lữ về sau, nhịn không được đều lặng lẽ nghị luận. Đây là cửa hàng trưởng cháu trai A. Dáng dấp thật là đẹp trai. Hắn bạn gái vậy thật xinh đẹp A. Trai tài gái sắc, thật sự là một đôi trời sinh. Ai, ta về sau nếu là sinh hài tử, có thể có xinh đẹp như vậy liền tốt. Giang Chiết cùng Tô Tiểu Nhã cùng xuất hành, vô luận là ở đâu bên trong quay đầu xuất đều siêu cao. Không có cách nào, hai người nhan trị đều phi thường cao. Thành đôi nhập đối xuất hiện thời điểm, liền sẽ để người cảm thấy cực kỳ xứng. Tô Tiểu Nhã nghe được nhân viên cửa hàng nhóm tiếng nghị luận, mí môi, có chút xấu hổ, càng nhiều thì hơn là vui vẻ. Nàng ngoan ngoãn bị Giang Chiết mang theo đi vào tiệm bán quần áo chỗ sâu. Di nhỏ phụ trách nhà này nữ trang cửa hàng, đều là cao cấp xa hoa trang phục, giá cả có chút nhỏ quý. Cho nên hiện tại người lưu lượng cũng không phải là rất lớn. Trung quanh trang phục cũng đều là từ tổng bộ điều tới, đang giải phóng đường trong tiệm bán quần áo, căn bản không có loại này khi quý trào lưu trang phục. Bởi vậy, Tô Tiểu Nhã nhìn hoa mắt. Nữ nhân đối với quần áo xinh đẹp yêu thích thiên tính bắt đầu có chút dục dịch. Vì sáng ngày tranh cử, ngươi nhất định phải đổi một thân càng quần áo xinh đẹp mới được. Đầu tiên muốn làm liền là cải biến mình khí chất. Bởi vậy, nhất định phải nhiều thử mấy bộ quần áo, sau đó chọn lựa ra thích hợp nhất. Giang Chiết nhìn lướt qua chung quanh quần áo, rất chân thành nói với Tô Tiểu Nhã. Tô Tiểu Nhã ngẩng đầu lên, con mắt lóe sáng tinh tinh nhìn một chút chung quanh. Nơi này đều là nàng cái tuổi này nữ hài yêu mặc quần áo, tại trong TV vậy thường xuyên có thể nhìn thấy nữ sinh mặc. Bất quá, cũng có một chút quần áo quá lớn mật, nàng sau khi xem đều sẽ mặt đỏ tới mang thai. Ân, ta đi trước chọn mấy bộ A. Nàng nhẹ gật đầu, sau đó hai tay tại sau lưng ôm lấy, từng bước một tại giá áo ở giữa đi tới đi lui. Giang Chiết liền cùng ở sau lưng nàng, mình vậy dùng mình ánh mắt giúp nàng chọn lựa. A, cái này cái đẹp mắt. Tô Tiểu Nhã bỗng nhiên vui vẻ cười, đi đến một bộ màu hồng phấn quần áo thể thao trước, sau đó hiến vật quý giống như chỉ vào Giang Chiết nhìn. A Chiết, bộ này quần áo thể thao thật xinh đẹp A. Giang Chiết thuận tay nàng chỉ phương hướng nhìn lại, nhịn không được ánh mắt bắt đầu trở nên cổ quái. Tiểu Nhã, ngươi cũng không thể mặc một thân quần áo thể thao đi diễn thuyết A. Tô Tiểu Nhã lập tức có chút xấu hổ. Ta chẳng qua là cảm thấy, quần áo thể thao mặc rất dễ chịu. Với lại không cần cân nhắc phối hợp, tương đối dễ dàng. Nàng mặc luôn luôn một mạc đã quen, chưa từng có tận lực suy nghĩ qua như thế nào ăn mặc. Cho nên chọn quần áo thời điểm cũng là hướng phía thuận tiện đến. Giang Chiết thở dài một hơi, kiên quyết lắc đầu, không được, đổi một bộ. Tô Tiểu Nhã bĩu môi, nhưng sau tiếp tục đi đến phía trước. Rất nhanh, nàng lại chọn chúng một đầu màu đen vải bông váy dài. Hi hi, váy cũng có thể đi. Nàng đáp ý nói ra. Giang Chiết nhìn thoáng qua, trực tiếp liền cho bà rơi mất. Cái kia váy dài đơn giản giống như là tu nữ mặc, một mực rơi xuống mắt cá chân, ở đâu là nàng cái tuổi này nữ sinh mặc a? Tốt tốt, ta hiện tại cũng coi là minh bạch. Giang Chiết duỗi ra hai tay tỏ ra là đã hiểu Tô Tiểu Nhã phẩm vị, nhẹ nhàng đem nàng đẩy qua một bên cắt phát, tóc, trên ghế ngồi xuống. Thật sự là bắt ngươi không có cách, ngươi liền hảo hảo chờ đợi ở đây a. Chọn lựa quần áo sự tình vẫn là giao cho ta tới đi. Giang Chiết một mặt bất đắc dĩ. Ai? Thế nhưng, ta cảm thấy cái kia mấy bộ y phục đều rất đẹp a. Tô Tiểu Nhã có chút bất mãn đem miệng vểnh lên rất cao. Là thời điểm cải biến một cái mình phong cách. Về sau trở thành lớp trưởng lời nói, đại biểu thế nhưng là toàn lớp chỉnh thể hình tượng. Bởi vậy, muốn đánh đóng vai càng xinh đẹp một điểm. Cho nên, mặc quần áo gì chuyện này nhất định phải để ta tới giúp ngươi quyết định. Giang Chiết dùng không dung kháng cự ngữ khí nói ra, sau đó xoay người sang chỗ khác. Khỏe miệng lộ ra một vòng rào hoạt tiếu dung. Khó khăn mang ngươi qua đây mua quần áo, không hảo hảo mặc mấy bộ ta thích sao được. Hát hát hát, hù á mỹ phiên bản dành cho giới trẻ siêu thanh máy ảnh lần này rốt cục có thể phát huy được tác dụng. Đúng, Tiểu Nhã ngươi mặc bao lớn kích thước quần áo A. Giang Chiết nhìn như hứng hờ hỏi. Tô Tiểu Nhã sắc mặt có chút đỏ bừng, không tốt lắm ý tứ nói, cái kia. Quần áo ta mặc L mã. Quần lời nói, ta mặc là 27 mã. Giang Chiết ôm cánh tay. Một mặt xoắn suýt nói ra, nữ sinh quần áo không thể đơn giản dùng đồng đều mã để cân nhắc à. Ta phải biết cụ thể kích thước mới được. Đúng Tiểu Nhã, ngươi ba vòng đại khái là bao nhiêu? Hắn vẻ mặt thành thật nhìn qua Tô Tiểu Nhã. Tô Tiểu Nhã mặt lập tức đỏ không được, kích động cơ cơ quả đấm, ta mới không nói cho ngươi đây. Giang Chiết thở dài một hơi, sáo lộ không thành công. Một số thời khắc, bạn gái quá mức thông minh cũng là một kiện hao tổn tâm trí sự tình. Bất quá hắn dùng con mắt quan sát tỉ mỉ một phen Tô Tiểu Nhã dáng người, tâm bên trong đã có đại khái số liệu. Dù sao lúc trước hai người kết giao qua, về sau hắn liền nhớ kỹ Tô Tiểu Nhã thời gian. Bây giờ Tô Tiểu Nhã cách thời điểm đó dáng người chênh lệch cũng không lớn. Tô Tiểu Nhã an ngồi yên ở đó, nhìn xem Giang Chiết tới lui chọn lựa quần áo. Rất nhanh, hắn liền mang theo một đống lớn quần áo đến đây. Tiểu Nhã, những y phục này ngươi tất cả đều muốn thử một lần. Sau đó chúng ta chọn lựa một bộ tốt nhất. Giang Chiết một bộ giải quyết việc trung bộ dáng, nghiêm túc nói. Tô Tiểu Nhã nhìn lên trước mặt nhiều như vậy quần áo, giật nảy mình. Cái này, nhiều như vậy sao? Đến thử tới khi nào nha? Giang Chiết ôm cánh tay, rất nghiêm túc nói, đây đều là vì tranh cử nhất định làm sự tình. Tô Tiểu Nhã một mặt hồ nghi nhìn xem hắn, đã bắt đầu hoài nghi lên hắn mắt. Bất quá, nếu đều đã đặc biệt đến nơi này, không thử một lần quần áo luôn cảm thấy có chút đáng tiếc. Thế là nàng từ Giang Chiết tay bên trong tiếp nhận một bộ quần áo, hướng phòng thử áo đi đến. À đúng, nội y số đo ta không rõ ràng lắm. Muốn hay không cùng đi chọn một hạ? Giang Chiết ở sau lưng hô. Tô Tiểu Nhã thân thể bỗng nhiên cứng đờ, xấu hổ giận dữ hướng hắn hô to, nội y không cần thay đổi rồi. Giang Chiết mặt bên trên lập tức lộ ra tiếc nuối biểu lộ. Tàn niệm, quyền đánh chung, chân đập mỹ, nhiệt huyết huyền ảo, tất cả có cho ông. Chương 113, không hổ là ta. Tô Tiểu Nhã vén rèm lên đi vào phòng thử áo trước, còn không quên sắc mặt đỏ đỏ cảnh cáo Giang Chiết, ngươi nhưng không cho tới nhìn lén a. Giang Chiết nghĩa chính ngôn từ nói ra, ngươi yên tâm, ta không phải loại người này. Làm hắn có chút thương tâm là, Tô Tiểu Nhã trong ánh mắt vậy mà mang theo một vẻ hoài nghi. Nếu như ngươi dám nhìn lén lời nói, ta liền không để ý tới ngươi. Nàng sau khi nói xong tranh thủ thời gian chạy đi vào. Giang Chiết ngồi tại cắt phát, tóc, trên ghế, bất đắc dĩ thở dài một hơi. Xem ra, lần này là không được. Bất quá rất nhanh, bên trong liền truyền đến một trận tất tiếng sột soạt tốt thanh âm. Giang Chiết ngồi ở bên ngoài, mặc dù không nhìn thấy bên trong phát sinh thứ gì, nhưng là thanh âm này vẫn là để hắn cổ họng nhịn không được giật giật. Vừa nghĩ tới Tô Tiểu Nhã ngay tại rèm một bên khác, chậm rãi cởi trên người mình quần áo, lộ ra ngà voi đồng dạng trắng non da thịt. Ta quá khó khăn. Giang Chiết tràn ngập tiếc nuối thở dài nói. Chỉ là nhìn một chút có cái gì không thể đâu. Ai? Đại khái qua 2 phút đồng hồ về sau, một cái trắng thuần bàn tay nhẹ nhàng đem phòng thử áo rèm xốc lên. Tô Tiểu Nhã có chút khẩn trương từ bên trong đi ra. Thấy được nàng trong nháy mắt đó, Giang Chiết mặt mo vậy mà đều có chút đỏ lên. Bộ này màu đỏ váy liền áo phi thường xinh đẹp, đai đeo thiết kế lộ ra tinh xảo trắng non xương quai xanh. Viên kia nhuận bả vai giống như là ngọc thạch điêu khắc mà thành, tại trần nhà ánh đèn chiếu rọi xuống phản xạ ra rung động lòng người hào quang. Váy liền áo một mực che đậy đến đầu gối trở xuống, tinh tế bắp chân để Giang Chiết nhìn thấy về sau vô ý thức nuốt nước miếng một cái. Không hổ là hắn tự mình chọn lựa quần áo, gồ rôn. Tô Tiểu Nhã một cái tay nhỏ che ở trước ngực, tựa hồ không quá thói quen loại này lộ ra xương quai xanh ăn mặc, trên mặt đỏ ửng là thẹn thùng. Ánh mắt của nàng lặng lẽ nhìn một chút Giang Chiết, không tự tin hỏi, sao? Thế nào? Còn có thể thế nào? Đơn giản hoàn mỹ. Giang Chiết liên tục gật đầu, rất không tệ, bộ y phục này phi thường thích hợp ngươi. Nói xong, hắn liền đem chuẩn bị kỹ càng điện thoại giơ lên, cho Tô Tiểu Nhã đập một tấm hình. Tô Tiểu Nhã nhìn thấy hắn chụp ảnh, liên vội vàng hai tay bảo vệ bộ ngực mình. Vì cái gì còn muốn chụp ảnh a? Đừng vớt rồi. Hội thẹn thùng. Nàng xấu hổ đỏ nói ra. Tiểu Nhã, đây là vì tranh cử cần. Ta nhất định phải vì ngươi lựa chọn một bộ thích hợp nhất quần áo, vậy thì nhất định phải được làm ra tương đối. Cho nên trước tiên đem ngươi mặc mỗi một bộ quần áo bộ dáng vô xuống đến, đợi chút nữa chúng ta sẽ chậm chọn lựa. Đây là đơn giản nhất phương pháp hữu hiệu. Giang Chiết Hiên ngang lẫm liệt nâng điện thoại di động nói ra. Thật là thế này phải không? A, đương nhiên là thật. Vậy được rồi. Tô Tiểu Nhã tin tưởng Giang Chiết lời nói, liền buông tay ra cánh tay, để hắn tiếp tục quay chụp. Chỉ bất quá, thân thể nàng tựa hồ còn có chút không quá thích ứng, động tác có chút nhăn nhó. Điểm này hoàn toàn không là vấn đề. Dù sao có Giang Chiết vị này ưu tú thợ quay phim tại bên cạnh chỉ đạo. Không nên quá câu thúc, chúng ta muốn thấy rõ sở ngươi mặc bộ quần áo này cảm giác. Cho nên lấy tay ra, sau đó nhẹ nhẹ đặt ở sau lưng. Eo hơi cong một điểm, thân thể nghiêng về phía trước. Tô Tiểu Nhã mặt từng hồng, chiếu vào Giang Chiết chỉ thị bày ra cái kia đáng yêu tư thế. Là, cái dạng này sao? Nàng một mặt ngây thơ nhìn qua Giang Chiết. Chính là cái này bộ dáng. Giang Chiết hưng phấn trên mặt nổi lên một vòng đỏ ửng. Dĩ nhiên không phải bởi vì hắn không có ý tứ, tại Giang Chiết trong tự điển cũng không có mấy chữ này. Hắn hoàn toàn là bởi vì hưng phấn A. Tốt, chúng ta đổi cái góc độ một lần nữa. Lần này ngồi xuống, hai chân trụ lại, sau đó ôm lấy đầu gối mình đóng. Tay trái nhẹ nhàng đem đầu phát, tóc, lũng đến lỗ tai đằng sau. Tô Tiểu Nhã chậm chậm bắt đầu quen bắt đầu luyện, dù sao ngay trước Giang Chết mặt. Mặc dù như cũ có chút thẹn thùng, nhưng từ đối với hắn tín nhiệm vẫn là chiếu vào làm. Nàng ngồi ở trên ghế salon. Thoát cởi giày. Lộ ra một đôi tiểu xảo đáng yêu bàn chân. Sau đó đem hai chân nhẹ nhàng ôm lấy. Mỉm cười mà ngượng ngùng nhìn về phía Giang Chết nơi này. Nice sir. Chính là như vậy. Giang Chết tay bên trong không ngừng đè xuống cửa chớp. Muốn đem mỗi một tấm đều ghi chép lại. Một bộ quần áo, sửng sốt đập nhanh 3 phút mới đập xong. Tô Tiểu Nhã đứng dậy. Muốn qua nhìn một chút ảnh chụp, đập thế nào? Đừng có gấp. Giang Chết đưa tay ngăn cản lại nàng. Cau mày nói ra, ta cảm thấy, bộ quần áo này mặc dù rất xinh đẹp. Bất quá sáng ngày mặc lời nói có thể sẽ có chút không quá phù hợp. Nếu không chúng ta vẫn là đổi một bộ A. Tô Tiểu Nhã nhìn một chút trên thân màu đỏ váy liền áo. Thật có chút quá tiên diễm. Với lại không quá phù hợp trong trường học mặc. Vậy được rồi. Ân, chúng ta tới một bộ kế. Giang Chết nói xong, liền từ bên cạnh cầm lấy một bộ trắng xanh đan sen chế phục tới. Áo sơ mi trắng dùng màu lam dây vải khảm bên cạnh. Tại dưới cổ áo dọc theo một đầu đẹp mắt nơ con bướm. Quần màu lam nhìn qua hơi có chút ngắn. Đại khái có thể tới đầu gối vị trí. Cái này một bộ quần áo là thích hợp nhất cao trung nữ sinh mặc. Giang Chết chỉ vào cái kia thân quần áo thủy thủ rất chân thành nói với Tô Tiểu Nhã. Ai? Có đúng không? Tô Tiểu Nhã nhìn lên trước mặt bộ này chế phục, sắc thực nhìn muốn đáng yêu rất nhiều. Với lại, cũng không có bên trên một kiện váy liền áo như thế gợi cảm. Tốt. Ta cái này đi thử một lần. Sau một phút, người mặc quần áo thủy thủ Tô Tiểu Nhã liền đi ra, ngượng ngùng lại ngọt sông Giang Chết cười một tiếng. Cảm giác, giống như váy có chút ngắn nha. Nàng hai tay bưng bít lấy váy biên giới. Không tốt lắm ý tứ nói ra. Quần áo thủy thủ phối hợp quá gối ống vớ. Lộ ra trắng loa như tuyết tuyệt đối lĩnh vực. Cái này một bộ quần áo mặc dù tuyệt không bại lộ. Nhưng lại có thể để đại bộ phận nam nhân đều không rời mắt nổi con ngươi. Tại cái kia tỷ lệ vàng tuyệt đối lĩnh vực khi bên trong. Ẩn chứa toàn thế giới hai đâm vượn mộng tưởng. Tô Tiểu Nhã sẽ rất ít mặc loại này váy ngắn. Bình thường quần nàng đều là có thể che lại mắt cá chân. Bất quá cũng may từng có đầu gối vỡ tồn tại, không để cho nàng về phần quá mức kháng cự. Váy lúc đầu liền hẳn là cái dạng này a. Giang Chết cười hì hì giơ tay lên cơ, bắt đầu quay chụp. Tiểu Nhã, ngươi có thể không thể nói một câu lời kịch a? A? Cái gì lời kịch? Tô Tiểu Nhã hiếu kỳ nháy nháy mắt, lúc này phối hợp trên người nàng quần áo thủy thủ, đơn giản manh đến bạo tạc. Giang Chết thậm chí có để nàng đi bình chọn năm nay manh vương xúc động. Chỉ bất quá cẩn thận nghĩ nghĩ, hắn vẫn là bỏ đi ý nghĩ này. Tô Tiểu Nhã manh thái, là chỉ thuộc về một mình hắn. Ngươi liền nói, Giang Chiết, mang một tia cho. Tô Tiểu Nhã đầy mắt đều là mơ hồ, một mặt hồn nhiên hỏi, đây là ý gì a? Là anh ngữ sao? Chỉ là một câu kịch truyền hình lời kịch mà thôi. Xin nhờ, đây là ta cả đời mộng tưởng. Giang Chiết một mặt khẩn cầu nói ra. Tô Tiểu Nhã mặt từng hồng, nàng nhạy cảm đoán được câu nói này là có ý gì. Bất quá nhìn thấy Giang Chiết thật tình như thế bộ dáng, nàng đành phải nói ra. Thật bắt ngươi không có cách nào. Vậy ta liền nói một lần a. Giang Chết lập tức đem camera hoán đổi trở thành thu hình lại hình thức, đem Tô Tiểu Nhã bỏ vào ở giữa nhất. Tốt, có thể bắt đầu. Tô Tiểu Nhã chắp tay trước ngực, một mặt mỉm cười nhìn về phía Giang Chết. Giang Chết, mang một tia cho. Giang Chết dùng di động ghi chép xuống một màn này về sau, dễ chịu thở dài một hơi, mặt mũi tràn đầy chết cũng không tiếc biểu lộ. Ta cả đời này đã không có cái gì tiếc nuối. Tô Tiểu Nhã nháy nháy mắt. Nhìn thấy Giang Chết biểu lộ về sau rất là không hiểu. Bất quá là một câu lời kịch mà thôi, cần phải như thế à? Giang Chết mỉm cười lắc đầu, mặt mũi tràn đầy đều là hạnh phúc thần sắc. Ngươi không hiểu a? Đối với một ít nam sinh tới nói, đây chính là mộng tưởng. Tô Tiểu Nhã cắn môi một cái, đồng nhiên tức giận hỏi, Giang Chết, ngươi có phải hay không để ta nói cái gì? Xấu hổ lời kịch a? Nàng xấu hổ không được, còn tưởng rằng Giang Chết để nàng nói lời kịch có vấn đề gì. Nàng là bởi vì tín nhiệm Giang Chết mới nói, vạn nhất là cái gì mời thỏa thích hưởng dụng ta đi. Hoặc là ta là người trung thành nhất nữ buộc. Nàng có thể xấu hổ giận dữ đến chết. Đừng hiểu lầm, câu này lời kịch rất chính kinh tốt ta. Giang Chết cười hì hì giải thích nói. Hắn tiến đến Tô Tiểu Nhã bên hai, xuyên thấu lấy quần áo thủy thủ cùng quá gối vớ nàng nói ra, câu kia lời kịch ý là, Giang Chết, ta thích nhất ngươi. Tô Tiểu Nhã mặt trong nháy mắt đỏ thông thấu, từng sợi hơi nước từ đỉnh đầu xông ra. Giang Chết cười tủm tỉm lôi kéo tay nàng, tới đi. Chúng ta tiếp tục đổi một bộ kế quần áo. Nói xong, hắn chỉ hướng mình mang tới một đống trang phục. mơ hồ có thể trông thấy vớ cao màu đen, còn có cái khác chế phục. Tô Tiểu Nhã chỗ nào tiếp xúc qua những kiến thức này, dù sao chạy tới bước này, chỉ có thể đi theo Giang Chiết tiết tấu đến. Tiệm bán quần áo phía trước. Một tên nữ nhân viên mậu dịch mặt mũi tràn đầy lo lắng tìm tới Giang Chiết gì nhỏ, cửa hàng trưởng, người cháu trai cùng hắn bạn gái nhỏ làm sự tình. Hắn bạn gái thật minh bạch là làm gì sao? Tô Tiểu Nhã y phục trên người một bộ tiếp một bộ đổi lấy, tiếp viên hàng không, nữ cảnh sát, lãnh đạo, cổ trang, nữ buộc, lọ lì tạ. Có thể nếm thử cơ hồ đều cho nàng thử một lần. Nhìn xem cái kia cô gái đáng yêu một mặt thẹn thùng bộ dáng, đều khiến người cảm thấy nàng bị lừa. Di nhỏ mỉm cười khoát tay áo, có quan hệ gì a? Chẳng qua là người trẻ tuổi tại làm một chút khoái hoạt sự tình thôi. Chúng ta những này đại nhân không cần đi can thiệp. Với lại, lúc đầu những cái kia quần áo chính là chúng ta trong tiệm đặc sắc a. Nàng xem thấy mình tốt cháu trai, còn có cái kia tự nhiên thiếu nữ, khỏe miệng ý cười không ngừng. Tiểu Chiết thật sự là trưởng thành a. Vô vô, Tô Tiểu Nhã kỳ thật đã cảm giác được có chút không đúng. Nói thí dụ như hiện tại, trên người nàng mặc một thân kiểu dáng châu Âu trang phục nữ buộc. Nàng thực sự muốn không minh bạch, bộ quần áo này cùng mình lớp trưởng tuyển cử đến cùng có quan hệ gì. A Chiết, bộ quần áo này. Nàng nghi hoặc mở miệng, thế nhưng là Giang Chiết lại vội vàng đánh gãy nàng. Tốt, mời dùng hai tay giữ chặt váy một góc, sau đó có chút trầm xuống hành lễ. Tô Tiểu Nhã mặc dù rất nghi hoặc, nhưng vẫn là chiếu vào làm. Thằng đến thay đổi một bộ kế quần áo thời điểm, Tô Tiểu Nhã thật cảm giác được không được bình thường. Bởi vì bộ quần áo này lại là một bộ miêu nữ trang phục. Bại lộ tiêu chuẩn có chút lớn, áo lộ ra bộ ngực trở lên tất cả bộ phận, thậm chí ngay cả mình cái kia thâm thúy khe rãnh đều có thể nhìn thấy. Phía dưới lời nói, phần bụng cũng lộ ra ngoài. Trên đầu vậy đối lông mềm như nhung hai mèo, còn có đằng sau dài đuôi dài, bất luận nhìn thế nào đều không giống như là thường ngày có thể mặc quần áo a. A Chiết, bộ quần áo này rất có vấn đề a. Tô Tiểu Nhã thở phì phì nhìn xem Giang Chiết. Giang Chiết tâm bên trong giật mình. Mình tựa hồ có chút đắc ý quên hình, nhìn thấy Tô Tiểu Nhã mặc mình thích quần áo, càng ngày càng thuần thục về sau, hắn vậy bắt đầu buông ra quần áo tiêu chuẩn. Dứt khoát đem thầm nghĩ nhìn quần áo đều cho cầm tới. Khu khu, là chuyện như vậy. Đã muốn trước mặt mọi người diễn thuyết, liền cần ngươi vượt qua mình lòng xấu hổ. Bộ quần áo này cũng không phải là cho ngươi sáng ngày mặc, mà là muốn để ngươi rèn luyện một chút tâm lý tố chất. Giang Chiết chứng trạc đàng hoàng nói. Tô Tiểu Nhã một mặt hồ nghi, thật sao? Đương nhiên là thật. Ta lúc nào lừa qua ngươi? Tô Tiểu Nhã ngẩng đầu nhìn một chút phụ cận, cũng may vị trí này tương đối bí ẩn, bên ngoài người không nhìn thấy. Bằng không lời nói, đánh chết nàng cũng sẽ không mặc loại này quần áo. Lúc này Tô Tiểu Nhã đã hiểu được, những y phục này hoàn toàn là Giang Chiết cá nhân ác thú vị. Chỉ bất quá, không biết vì cái gì, khi nàng mặc vào những y phục này thời điểm, trong nội tâm lại có một chút nho nhỏ hưng phấn. Từ nhỏ đến lớn, mẫu thân dạy cho nàng đều là muốn làm một cái điềm đạm nho nhã ưu nhã nữ hải tử. Cho nên thời gian 18 năm bên trong, nàng đều không màng danh lợi yên tĩnh, nghiêm ngặt ghi khắc lấy mẫu thân dạy bảo. Nhưng là từ khi tiếp xúc đến Giang Chiết về sau, trên người hắn cái kia cô ánh nắng cùng tự do khí tức vậy dần dần để Tô Tiểu Nhã phát sinh cải biến. Khi mặc vào những này rất kỳ quái, lại cảm giác rất quần áo xinh đẹp lúc, chân bóng da thịt trần lộ ở bên ngoài, ngay từ đầu cảm giác là ngượng ngùng, nhưng là thích hướng loại này ngượng ngùng cảm giác về sau, lại mang đến khó mà ức chế khoái hoạt. Hiện tại, thử nghiệm nhắm mắt lại. Sau đó thân thể nghiêng về phía trước. Nói, chủ nhân, mời sờ sờ mèo đầu mèo A. Giang Chiết liếm môi một cái ra lệ. Tô Tiểu Nhã cắn cắn bờ môi của mình, hướng hắn liếc mắt, nhưng vẫn là dựa theo hắn phân phó đem thân thể trước nghiêng tới. Chủ nhân, mời sờ sờ mèo đầu mèo A. Nàng ngữ tốc nhanh chóng niệm xong đoạn này xấu hổ lời kịch, nhưng trong lòng dâng lên một trận khó nói lên lời khoái hoạt. Giang Chiết nhanh chóng đem một đoạn này thâu xuống tới. Xuyên thấu qua màn ảnh. Hắn nhìn xem nhắm mắt lại thân thể nghiêng về phía trước Tô Tiểu Nhã. Cái kia một thân gợi cảm miêu nữ lang trang phục, phi thường thích hợp dáng người mỹ lệ nàng. Nhất là thân thể nghiêng về phía trước thời điểm, trước ngực cái kia bành trướng xuân quang, để Giang Chiết cảm giác cái mũi có chút đổ máu xúc động. Ánh mắt chuyển rời đến nàng ngượng ngùng gương mặt bên trên, màu hồng đỏ bờ môi có một tia trong suốt quan mang. Hắn nhìn không được để điện thoại di động xuống, từng bước một đi qua, sau đó hôn lên. Tô Tiểu Nhã cảm nhận được bờ môi mềm mại xúc cảm. Vội vàng mở mắt, phát, tóc, phát hiện mình lại bị Giang Chiết không giảng đạo lý ổn, nàng thở phì phì nói ra, thật sự là, vì cái gì đột nhiên liền thân đến đây. Người tên bại hoại này, không có cách, ai bảo ngươi vừa rồi bộ dáng nhìn qua khả ái như vậy a? Ta cũng là kìm lòng không được. Giang Chiết được tiện nghi còn khoe mẽ, một mặt tự đắc. Sau đó, liền là bị Tô Tiểu Nhã đuổi theo đánh. Đợi đến hai người náo đủ rồi, Tô Tiểu Nhã mới đổi về mình nguyên lai là quần áo, cùng Giang Chết ngồi xuống cùng nhau xem vừa mới quay chụp ảnh chụp. Tại trong phòng thử áo đối tấm gương chiếu thời điểm, nàng cũng cảm giác được những y phục này có chút không đúng. Thế nhưng là từ trên điện thoại di động nhìn lên lợi, loại cảm giác này càng thêm mãnh liệt. Á á á, những y phục này ở đâu là có thể ở trường học mặc mà. Tô Tiểu Nhã thở phì phì kháng nghị nói. Ha ha ha, ta cũng chỉ là muốn cho ngươi tìm xem cảm giác mà. Luôn có một hai bộ cũng không tệ lắm phải không? Giang Chết mở ra điện thoại album ảnh, sắp thực lật ra mấy bộ tương đối thích hợp ở trường học mặc, nhìn qua ưu nhã quần áo xinh đẹp. Một bộ là áo sơ mi trắng phối hợp màu đen váy dài, còn có một bộ là màu đen chỉnh thể váy liền áo. Tô Tiểu Nhã nghĩ nghĩ, đưa tay chỉ hướng áo sơ mi trắng cùng màu đen váy dài cái kia một bộ. Cái này một thân nhìn qua tốt một chút. Quả nhiên, trong trường học thời điểm, nàng còn là ưa thích mặc thanh lịch một điểm. Mà hắc bạch dựng mãi mãi cũng là bất quá là. Ân, tốt. Vậy liền chọn cái này một thân A. Chúng ta đi dòi. Giang Chết mỉm cười đem cái kia bộ quần áo cầm lên, liền muốn quay người rời đi. Chờ một chút. Tô Tiểu Nhã thân ảnh bỗng nhiên từ phía sau truyền đến. Giang Chết vẻ mặt vô cùng nghi hoặc quay đầu lại. Làm sao vậy, chẳng lẽ ngươi còn có muốn thử một chút quần áo sao? Tô Tiểu Nhã cười tủm tỉm nhìn qua Giang Chết, hướng hắn đưa ra mình trắng non tay nhỏ. Nhanh đưa di động giao cho ta A. Cái này, đã quần áo đã cho tốt, ảnh chụp ta cũng muốn tịch thu. Giang Chết bỗng nhiên biến sắc, cái này, khó khăn đập, xóa không khỏi vậy thật là đáng tiếc a. Ta cam đoan tuyệt đối sẽ không cho người khác thấy có được không? Tuyệt đối không đi. Tô Tiểu Nhã nghĩ đến những cái kia để cho mình xấu hổ động tác, đỏ mặt không được. Đều tự trách mình quá đơn thuần, lúc ấy không minh bạch những cái kia động tác có bao nhiêu mê người. Thế nhưng là sau khi xem xong, chính nàng đều không có ý tứ. Nhanh cho ta. Nhất định phải xóa bỏ. Nàng đi qua cướp tới điện thoại, sau đó quả quyết bắt đầu tạch 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 xóa bỏ ảnh chụp. Giang Chết phát ra thống khổ kêu thảm. Không cần A. Tối thiểu nhất để cho ta lưu lại mấy chương xinh đẹp A. Van cầu. Khó mà làm được. Tô Tiểu Nhã xấu hổ đỏ mặt, nói không chừng ngươi biết dùng ta ảnh chụp đi làm một chút kỳ quái sự tình. Giang Chết. Đợi đến đưa di động bên trong ảnh chụp triệt để xóa bỏ sạch sẽ, Tô Tiểu Nhã mới hài lòng nhẹ gật đầu. Sau đó đem điện thoại trả lại cho Giang Chiết. Cái này liền không có vấn đề rồi. Nàng cười tủm tỉm nói ra. Ai thật sự là ta cả đời tiếc nuối a. Giang Chiết một mặt thất lạc bộ dáng. Tô Tiểu Nhã nhìn xem hắn có chút không đành lòng. Mình nhìn xem những cái kia đáng yêu quần áo. Tâm bên trong đối với bọn chúng yêu thích cũng là thản nhiên mà lên. Khắc cái dạng này rồi. Cùng lắm thì lần sau có cơ hội lại mặc cho người xem chính là. Nàng nhỏ giọng nói ra. Giang Chiết trong mắt lập tức bắn ra ánh sáng đến. Ai? Thật sao? Vậy nhưng nói xong, chúng ta không cho phép chơi xấu. Hừ, ta cũng không phải ngươi. Tô Tiểu Nhã nhếch lên miệng nhỏ. Nghĩ đến Giang Chết nhìn thấy mình mặc những cái kia quần áo thời điểm, mặt mũi tràn đầy kinh diễm cùng si mê bộ dáng, tâm bên trong ngượng ngùng đồng thời nhưng cũng dâng lên một cố vẻ đắc ý. Không có cái nào cái nữ sinh không hy vọng ưa thích nam sinh vì nàng mê. Giang Chết ôm quần áo trên người, cười ha hả theo nàng cùng đi hướng quầy thu ngân. Ánh mắt hắn chỗ sâu hiện lên một vòng thâm thúy quan mang, lặng lẽ nhìn bên cạnh Tô Tiểu Nhã một chút. Thân làm một cái thông minh tuyệt đỉnh thiên tài thiếu niên, hắn làm sao có thể không có chút nào chuẩn bị đâu. Giang Chết đã sớm phán đoán Tô Tiểu Nhã khẳng định hội xóa ảnh chụp, cho nên hắn lặng lẽ làm dành trước. Lúc này, những cái kia làm hắn nhiệt huyết sôi trào ảnh chụp còn có video, chính ngoan ngoãn nằm tại hắn mây trong số tài khoản. Tùy tiện Tô Tiểu Nhã sao nhóm xóa bỏ, dù sao chỉ cần khôi phục một chút số liệu liền ok. Ta thật là một cái thiên tài. Giang Chết một mặt cười xấu xa nghĩ đến. Quyền đánh chung, chân đập Mỹ, nhiệt huyết huyền ảo, tất cả có trong. Chương 114, cùng đi mua sắm. Giang Chết cùng Tô Tiểu Nhã mang theo chọn lựa tốt cái kia bộ quần áo đi vào sân khấu, Di nhỏ liền ở chỗ này chờ lấy bọn hắn đâu. Di nhỏ, quần áo chúng ta đã chọn tốt. Giang Chết đem quần áo đưa tới, muốn để sân khấu thu ngân viên tính một chút sổ sách. Bộ quần áo này chúng ta muốn mượn một cái, hẳn là có thể chứ. Giang Chết xông dì nhỏ đưa mắt liếc ra ý qua một cái, ra hiệu nàng làm bộ đồng ý, sau đó mình trả lại tiền. Thế nhưng, dì nhỏ lại căn bản không có để ý Giang Chết ánh mắt. Nàng mỉm cười nhìn về phía Tô Tiểu Nhã, hỏi, bộ quần áo này ngươi thích không? Ân, ưa thích. Tô Tiểu Nhã phi thường lễ phép nhẹ gật đầu. Ân, ưa thích liền tốt. Vậy coi như làm là ta cho ngươi quả ra mắt. Nàng khẽ cười nói. Giang Chết nao nao, chợt cười, dì nhỏ vẫn là đại khí a. Một bộ này quần áo hết giá hắn nhìn, đến hơn 1.000 khối tiền. Tô Tiểu Nhã cũng là cảm thấy phi thường không có ý tứ, liên tục khoát tay nói ra, không nên, A-Z, ta chỉ cần mượn tới mặc một ngày là được rồi. Lần đầu gặp mặt, lễ vật này quá quý giá, ta không thể nhận. Dì nhỏ đã thuận tay đem nhãn hiệu xé toang, ném cho đối thu ngân viên nói ra, đem bộ quần áo này bọc lại a.
Tốt, Hà tỷ.
Thu ngân viên động tác nhanh chóng đem quần áo đánh gói kỹ. Dì nhỏ một chút cũng không có cho Tô Tiểu Nhã cự tuyệt cơ hội, trực tiếp liền đem chuyện này đứng yên xuống dưới. Bất quá nàng tính cách chính là như vậy, làm chuyện gì đều phi thường gọn gàng. Tô Tiểu Nhã mặc dù không tốt lắm ý tứ tiếp nhận, thế nhưng là mắt nhìn thấy dì nhỏ đem quần áo nhãn hiệu đều cho xé, cũng sẽ không thể lại cự tuyệt. Nàng đành phải cảm ơn qua dì nhỏ hảo ý, chỉ là biểu lộ có chút ngượng ngùng. Giang Chết lôi kéo nàng tay nhỏ, thu cất đi. Nếu như ngươi không được nói chuyện, tiểu di ta khẳng định hội không cao hứng. Y phục này quá mắc. Nàng cho Giang Chết liều mạng nháy mắt. Không có việc gì, lần sau ta mời dì nhỏ đi nhà ta ăn một bữa. Liền xem như bồi thường. Giang Chết cười nói. Nghe được Giang Chết nhắc đến ăn, Tô Tiểu Nhã đột nhiên cảm giác được đói bụng rồi rất nhiều. Chúng ta đi mua đồ ăn a. Nay ngày nói xong muốn làm cơm cho ta ăn. Phục vụ viên đem quần áo gói kỹ đưa tới, Giang Chết đưa tay tiếp nhận, liền đối với dì nhỏ nói ra, dì nhỏ, ta cùng Tiểu Nhã đi trước mua thức ăn. Lần sau đi nhà ta ăn cơm đi. Mẹ ta vậy thật muốn ngươi. Dì nhỏ gật đầu cười, tốt, chờ ta có thời gian nhất định quá khứ. Nàng lại gần, nhỏ giọng tại Giang Chết bên thai nói ra, ta chờ uống các ngươi rượu mừng a. Giang Chết hắc hắc cười một tiếng, ngài chậm rãi chờ a. Sớm tối có cái kia một ngày. Giang Chết nhìn thoáng qua bên cạnh có chút câu nệ Tô Tiểu Nhã, nói với nàng, ngươi đi trước dưới lầu siêu thị nhìn xem. Thích ăn món gì liền mua. Ta cùng dì nhỏ nói hai câu. Tô Tiểu Nhã nhẹ gật đầu, cái kia tốt. Ta đi trước. Nói xong. Nàng cũng nhanh chạy bộ đến bên cạnh thang máy. Đến dưới đất một tầng siêu thị đi. Đợi đến Tô Tiểu Nhã sau khi đi. Giang Chết quay đầu nhìn thoáng qua thử y phục địa phương. Một cái nhân viên mậu dịch đi qua. Đang định đem quần áo tất cả đều một lần nữa treo lên. Chờ một chút. Những cái kia quần áo chơ cút. Đều cho ta bọc lại. Giang Chết đối vị kia nhân viên mậu dịch hô. Dì nhỏ cùng trong tiệm mấy cái nhân viên mậu dịch đều lấy làm kinh hãi. Dì nhỏ trên dưới nhìn Giang Chết mấy mắt, tiểu chết. Ngươi nói cái gì mê sảng đâu. Những cái kia quần áo ngươi có biết hay không được bao nhiêu tiền. Tô Tiểu Nhã mua đi cái kia bộ quần áo liền muốn hơn 1.000 khối, với lại bởi vì kiểu dáng tương đối mộc mạc. Cho nên xem như tiện nghi. Mà giống như là những cái kia chế phục. Đều phải mấy ngàn một bộ. Dì nhỏ phụ trách tiệm này bên trong, những cái kia chế phục đều là đặc sắc, chuyên môn vì một số có tiền nữ tính chuẩn bị. Yên tâm đi. Ta có tiền. Giang Chích nói xong. Liền đem mình ngân hàng thẻ đem ra. Xoát ta thẻ. Hán đại khí đem thẻ đưa cho thu ngân viên. Dì nhỏ chộp đoạt tới. Tỉ mỉ nhìn hai lần. Tiểu chết, ngươi sẽ không phải vì lấy hảo nữ hài tử. Đem cha mẹ ngươi nội tình đều cho trộm được đi. Một học sinh trung học. Đột nhiên có một số tiền lớn. Tuyệt đối là sẽ khiến người khác hoài nghi sự tình. Cũng khó trách gì nhỏ cho là hắn đem cha mẹ tiền cho trộm đi ra. Giang Chết mỉm cười lắc đầu. Không phải. Gì nhỏ. Không tin ngươi có thể hỏi một chút cha mẹ ta. Số tiền này đều là chính ta kiếm được. Ngươi chờ một chút. Ta qua khứ gọi điện thoại. Gì nhỏ mặt mũi tràn đầy không tin. Quay người lấy điện thoại di động ra bấm Giang Chết mẫu thân điện thoại. Một lát sau, nàng một mặt kinh ngạc đi tới, lại nhìn Giang Chết ánh mắt đã tràn đầy cảm khái. Tiểu tử ngươi đến cùng là thế nào kiếm được nhiều tiền như vậy? Đây đều là bí mật, không tốt lắm nói cho ngươi. Giang Chết tiếu dung có chút thâm thúy nói ra. Giang Chết không nói, gì nhỏ vậy liền không hỏi nữa. Nàng cười nói, tốt, tiểu tử ngươi hiện tại xem như có tiền đồ. Vậy được, hiểu mai, đem quần áo đều cho hắn bọc lại a. Cái này. Ta đưa quần áo toàn đều trở về. Nàng cố ý trêu chọc nói. Vừa mới Giang Chết cho Tô Tiểu Nhã thử qua quần áo có mười mấy bộ, coi như hết thể cần phải hao phí hơn 20.000 khối tiền. Chỉ là theo trích phần trăm để tính, dì nhỏ liền có thể phân đến không ít. Cho nên nàng mới nói như vậy. Bất quá, có một việc dì nhỏ nhất định phải nhắc nhở ngươi. Mặc dù tuổi trẻ thân thể tốt, nhưng không phải ngươi chơi đùa lung tung tiền vốn. Có một số việc ngươi đến tiết chế. Dì nhỏ ánh mắt phi thường nội hàm nói với Giang Chết. Giang Chết có chút xấu hổ ho khan một tiếng, khụ khụ, cái kia. Ta nhớ kỹ. Bất quá y phục này tạm thời khác cho ta, ta xách quá khứ có điểm xấu hổ. Muốn giữ lại lần sau cho nàng một kinh hỉ. Dì nhỏ dù sao là người từng trải, đương nhiên hiểu được trong lòng của hắn điểm này tính toán. A, bằng không ta cho ngươi đưa tới nhà. Nàng tiêu dung tràn đầy ác thú vị. Khắc a. Giang Chết liên tục khoát tay. Ngươi trước đặt ở trong tiệm, chờ ta lúc nào có rảnh rỗi cưỡi xe tới lấy. Di nhỏ nhẹ gật đầu, vậy thì tốt, quyết định như vậy đi. Đồ vật ta cho ngươi tồn lấy, ngươi nhanh đi tìm ngươi bạn gái nhỏ đi thôi.
Tốt, tạ ơn dì nhỏ.
Giang Chiết cùng dì nhỏ cáo biệt về sau liền chạy xuống lâu. Đi vào thua một tầng siêu thị, Tô Tiểu Nhã lúc này chính chờ ở cửa hắn. Giang Chiết thấy được nàng yên tĩnh đứng tại cửa siêu thị, bước nhanh đi qua, cười hỏi, ngươi làm sao không đi vào à? Ta không phải để ngươi thích ăn cái gì mua trước sao?
Tô Tiểu Nhã mím môi một cái, oán trách nhìn hắn một cái, ta lại không biết ngươi muốn làm gì đồ ăn à?
Chỉ cần là ngươi muốn ăn, ta đều sẽ làm.
Giang Chiết vỗ vỗ mình bộ ngực, một mặt kiêu ngạo nói ra.
Chỉ cần nguyên liệu nấu ăn đầy đủ, mãn hán toàn tịch hắn đều có thể cho làm được.
Đương nhiên, làm xong sau hắn đoán chừng cũng mệt mỏi gần chết.
Tô Tiểu Nhã hết sức chăm chú suy tư nửa ngày, sau đó lộ ra một mặt khó xử biểu lộ.
Thế nhưng, ngươi làm đồ vật ta đều rất thích ăn a.
Làm sao bây giờ, ta không biết làm sao tuyển.
Thấy được nàng vì mỹ thực mà phát sầu bộ dáng, Giang Chiết trực tiếp bị nàng mỉm cười.
Tốt ta, đã ngươi không biết nên ăn cái gì tốt, vậy liền giao cho ta đến giải quyết.
Ừ. Ngươi làm cái gì ta liền ăn cái gì.
Tô Tiểu Nhã trên mặt lập tức lộ ra ngọt ngào tiếu dung.
Có thể cái gì đều không cần nghĩ, chỉ phải chịu trách nhiệm ăn là có thể, đây là cỡ nào để cho người ta vui vẻ sự tình a.
Thế là hai người tiến vào siêu thị, Tô Tiểu Nhã phụ trách xe đẩy, Giang Chiết phụ trách mua sắm nguyên liệu nấu ăn.
Bởi vì là ban đêm liền muốn ăn cái gì, cho nên không có khả năng mua quá nhiều.
Nhưng là, cân nhắc đến Tô Tiểu Nhã khẩu vị chi lớn, Giang Chiết nhất định phải làm số lượng nhiều bao ăn no cơm tối mới được.
Hắn vô ý thức nhìn về phía Tô Tiểu Nhã bụng.
Rõ ràng mặc hở rốn trang thời điểm, nhìn qua như thế bằng phẳng bụng nhỏ, tại ăn cái gì thời điểm lại có thể chứa đựng nhiều đồ như vậy.
Chẳng lẽ đây chính là truyền thuyết bên trong cái thứ hai dạ dày?
Giang Chiết khỏe miệng lộ ra một vòng cười xấu xa.
Bất quá Tô Tiểu Nhã thích ăn đồ vật, vậy hắn đương nhiên phải hảo hảo đi làm.
Đơn giản suy tư một phen về sau, hắn quyết định làm kẹo lỉnh tổng bò bít tết. Sau đó lại làm một phần salad giải quyết.
Ban đêm đốt nến tới một cái ánh nến bữa tối, phong cách tràn đầy.
Thế là, hắn cười hỏi Tô Tiểu Nhã ý kiến, Tiểu Nhã, chúng ta ban đêm ăn cơm tây thế nào?
Cơm tây a?
Là muốn ăn bò bít tết sao?
Giang Chiết hai tay một đám, nếu như nói ăn cơm tây lời nói, trên cơ bản cái thứ nhất nghĩ đến liền là bò bít tết a.
Dù sao ta cũng không thể làm cho ngươi gà rán cùng hamburger loại này thức ăn nhanh.
Tô Tiểu Nhã che miệng cười một tiếng. Đẹp mắt trong mắt mang theo nhảy cân quan mang.
Tốt. Cơm tây vậy rất không tệ.
Bất quá lời nói đi cũng phải nói lại, cơm tây chủng loại thật là hơi ít đâu.
Bọn hắn văn hóa lịch sử cứ như vậy ngắn, cũng không thể trông cậy vào có bao nhiêu mỹ thực à.
Xem bọn hắn ăn bò bít tết liền biết, trước kia còn thích ăn thịt tươi đâu.
Giang Chiết đi ăn bò bít tết thời điểm, tối thiểu nhất cũng phải là 9-7 phần.
Giống 5 điểm quen phía dưới còn mang tơ máu bò bít tết hắn căn bản ăn không trôi.
Mặc dù nghe bằng hưu nói qua. Như thế bắt đầu ăn cảm giác sẽ phi thường tươi non, nhưng là vừa nghĩ tới trong thịt còn có hay không máu khô tơ, hắn liền xin miễn thứ cho kẻ bất tài.
Giang Chiết cùng Tô Tiểu Nhã vai kề vai đi lên phía trước.
Nơi này siêu thị thương phẩm chủng loại phi thường đầy đủ, mặc dù so ra kém đại nhuận phát bên trong thương phẩm nhiều, nhưng làm một nhà cũng không phải là độc lập kinh doanh siêu thị mà nói, đã là tốt vô cùng.
Thời gian đã là người bình thường lúc tan việc, bên trong siêu thị người hơi nhiều hơn một chút.
Tô Tiểu Nhã cùng Giang Chiết chậm rãi dọc theo thực phẩm khu tiến lên, Giang Chiết cẩn thận chọn đêm nay cần dùng đến nguyên liệu nấu ăn.
Đen hổ tiêu lời nói, hai cái này bảng hiệu cái nào khá hơn một chút đâu.
Giang Chiết vẻ mặt thành thật chọn đen bột hổ tiêu, đây là làm bò bít tết phi thường mấu chốt một loại đồ gia vị.
Tô Tiểu Nhã lặng lẽ ngẩng đầu nhìn thoáng qua Giang Chiết.
Hắn chuyên chú bộ dáng, để nguyên bản liền xuất khí bên mặt càng thêm mê người.
Tô Tiểu Nhã đột nhiên cảm giác được giờ này khắc này tràng diện có chút ấm áp.
Giang Chiết tại mua thức ăn, nàng đẩy xe đẩy, giống như là một đối vừa mới tan tầm đến mua sắm tình lữ đồng dạng.
Tâm bên trong đột nhiên sinh ra suy nghĩ để nàng nhịn không được túi đầu xuống nở nụ cười.
Giang Chiết nghe được tiếng cười khẽ, nhịn không được lại gần hỏi, nghĩ đến cái gì vui vẻ sự tình.
Nói đến ta nghe một chút.
Không nói cho ngươi.
Tô Tiểu Nhã nhếch miệng, đẩy xe liền đi lên phía trước.
Giang Chiết tranh thủ thời gian chọn lấy một túi bột hồ tiêu, cười đuổi theo.
Nói cho ta một chút mà.
Khoái hoạt là muốn cùng một chỗ chia sẻ.
Chúng ta không phải đã nói muốn làm lẫn nhau en cho sao.
Quỷ tài đã nói với ngươi đâu.
Ta liền không nói cho ngươi.
Làm bò bít tết vật liệu cũng không phức tạp, bên trong siêu thị đã có sẵn nước tương cùng đông lạnh bò bít tết.
Chỉ bất quá Giang Chiết lại căn bản sẽ không cân nhắc những cái kia trong mắt hắn cùng thức ăn nhanh không hề khác gì nhau, khẩu vị vậy kém xa.
Hắn dự định đi mua mới mẻ bò bít tết, mình điều chế nước tương.
Hai người đi vào rau quả khu về sau. Giang Chết mua cà rốt cùng củ hành tây, tây lam hoa. Lúc này, vừa vặn nhìn thấy phía trước khu bán rượu từng dãy bày ra rượu đỏ. Giang Chết nhãn tỉnh sáng lên, nói với Tô Tiểu Nhã, ăn bò bít tết phối rượu đỏ rất không tệ, ngươi có muốn hay không nếm thử? Tô Tiểu Nhã mở to hai mắt nhìn, bé ngoan giống như lắc đầu liên tục. Ta không uống rượu. Sáng ngày còn muốn đi học đâu? Giang Chết dụ dỗ nói, uống rượu đỏ phối hợp bò bít tết lời nói, mới có thể ăn ra tốt nhất hương vị à? Người ngoại quốc đều là như thế ăn. Nếu như không uống điểm, cái kia bò bít tết khẩu vị cũng sẽ giảm bớt đi nhiều. Tô Tiểu Nhã nghe được lời nói này, tự nhiên giao chiến một phen, quả thực có chút khó khăn. Bất quá suy tư nửa ngày về sau, nàng vẫn là kiên định cự tuyệt. Ngươi muốn ta uống rượu, không phải là muốn động cái gì ý đồ xấu a? Tô Tiểu Nhã một mặt hồ nghi nhìn chằm chằm Giang Chiết, miết miệng hỏi ngược lại. Giang Chiết liếm môi một cái, biểu lộ hơi có chút xấu hổ. Không hổ là hắn coi trọng nữ hải, quả nhiên thông minh. Ha ha, đùa gì thế? Ta Giang Chiết là cái loại người này sao? Ta chỉ là muốn để ngươi nếm đến vị ngon nhất cơm tây thôi. Tốt tốt tốt, ngươi không uống ta uống tổng được rồi. Rượu đỏ cùng đồ uống không sai biệt lắm, với lại uống một chút có thể khiến người ta làn da biến tốt. Nói xong, hắn liền đi hướng về phía khu bán rượu, phối hợp nhìn lại. Tô Tiểu Nhã hơi có chút tâm động. Nhưng là cẩn thận nghĩ nghĩ, vẫn là chống đỡ chế trụ loại này dụ hoặc. Uống rượu loại sự tình này, ở trong mắt nàng là nữ hài tử tuyệt đối không hẳn là đi nếm thử sự tình. Đương nhiên, Giang Chiết vậy hy vọng nàng về sau ở bên ngoài không uống rượu. Liền xem như muốn uống rượu lời nói, cũng phải là bồi mình cùng một chỗ. Bởi vì nàng uống rượu xong về sau say khướt ngốc manh bộ dáng, chỉ có hắn có thể nhìn thấy. Kiếp trước làm tập đoàn cao quản, Giang Chiết đặc biệt học tập qua liên quan tới rượu đỏ tri thức, cũng uống qua không ít. Cho nên chọn lựa rượu đỏ hắn vậy rất có một bộ. Kiên hông quá chát chát, không phù hợp người trong nước khẩu vị, Tô Tiểu Nhã khẳng định cũng uống không quen. Cân nhắc đến nàng đêm nay rất có thể sẽ lần thứ nhất nếm đến rượu đỏ hương vị, Giang Chiết lựa chọn ngọt đỏ. Nơi sản sinh chọn lựa đầu tiên nước Pháp bổ kỳ ổ ập cùng bờ gần đi khu, nơi đó là hưởng dự thế giới rượu nho nơi sản sinh. Chọn lấy nửa ngày, Giang Chiết mua một bình hơn 300 ngọt rượu vang đỏ. Đừng nhìn giá cả cùng cái khác rượu đỏ không sai biệt nhiều, nhưng là hắn tuyển bên trong cái này một cái tuyệt đối là tính so sánh giá cả cao nhất. Rượu đỏ làm hàng ngoại nhập, trong nước được công nhận nhãn hiệu phần lớn đến từ hải ngoại. Bởi vì phủ lên nhập khẩu thương phẩm nhãn hiệu, cho nên liền cho người ta một loại 10 phần đắt đỏ cùng cấp cao cảm giác. Bằng không, vì cái gì rất nhiều buổi sáng tụ hội đều sẽ tuyển dụng rượu đỏ. Nhưng là trên thực tế, rất nhiều rượu đỏ chi phí là phi thường thấp. Nhưng là đi vào trong nước, bởi vì thiếu khuyết chuyên nghiệp phẩm tiểu sư đánh giá, cho nên phương diện giá tiền liền bị thương gia tùy ý chỉ định. Thường thường một bình chi phí không đến 10 đồng tiền rượu vang đỏ, đều có thể tại thương siêu bên trong bán đi mấy trăm nguyên giá cao. Nếu là không hiểu chút kiến thức chuyên nghiệp, thật đúng là mua không được thật là đỏ rượu. Giang Chiết nghiêm túc chọn lựa rượu đỏ thời điểm, Tô Tiểu Nhã vậy không có nhàn rỗi. Ngươi uống rượu đỏ, ta uống nước trái cây tổng được rồi. Nàng nhìn một chút phụ cận khu bán rượu cùng đồ uống khu gấp liên tiếp. Nàng đẩy xe liền đi tới. Tại kệ hàng bên trên cẩn thận tìm nửa ngày, nàng tại phía trên nhất một tầng thấy được mình thích vô cùng uống ô mai nước. Ô mai nước cũng là màu đỏ. Hắn cùng rượu đỏ, ta uống ô mai nước, nhìn như vậy vậy cố gắng dựng a. Tô Tiểu Nhã mình tại nơi đó phân tích một trận, cho rằng cái này biện pháp có thể đi. Thế là, nàng liền cao hứng bừng bừng đưa tay đi đủ. Bất quá, nhà này siêu thị kệ hàng có chút cao. Thả ở phía trên thương phẩm bình thường đều phải dùng thang cuốn đi lấy mới có thể. Cũng tìm nửa ngày, chung quanh đều không có thang cuốn, cũng không có thể đồ lót chuồng đồ vật. Tô Tiểu Nhã tay chỉ thiếu một chút xíu liền có thể đủ đến cái kêu bình ô mai nước. Nàng cắn răng, không phục nhón chân lên nếm thử. Thế nhưng là bất đắc dĩ. Độ cao so với mặt biển thật sự là một vấn đề. Nàng trắng nón đầu ngón tay miễn cưỡng chạm đến bình thủy tinh dưới đáy, sau đó một chút xíu hướng biên giới lay lấy. Kết quả cái bình lung la lung lay kem chút rớt xuống, dọa nàng kêu to một tiếng. Đáng giận, làm sao đủ không đến A? Tại sao phải đem đồ vật thả cao như vậy? Tô Tiểu Nhã thở phì phì phàn nàn nói. Lúc này, Giang Chiết cầm một bình rượu đỏ trở về. Hắn ngẩng đầu nhìn một chút kệ hàng bên trên ô mai nước. Lại cúi đầu nhìn một chút một mặt tức giận Tô Tiểu Nhã, mỉm cười nói, ngươi muốn uống ô mai nước có đúng không? Tô Tiểu Nhã nhẹ gật đầu, ân. Việc rất nhỏ. Giang Chiết đem rượu đỏ bỏ vào mua sắm trong xe, sau đó hướng cái này vừa đi tới. Ngay tại Tô Tiểu Nhã cho là hắn muốn giúp mình cầm ô mai nước thời điểm, đống nhiên cảm giác mình thân thể lập tức huyền không. A, ngươi làm gì? Tô Tiểu Nhã kinh ngạc hô một tiếng. Giang Chiết ôm lấy nàng chân, đưa nàng giơ lên thật cao. Ngươi không phải không đủ cao sao? Bộ dạng này ngươi liền có thể với tới. Giang Chết một mặt thâm thúy tiếu dung. Xúc cảm coi như không tệ. Chỉ tiếc mặc không phải váy, đáng tiếc đáng tiếc. Tô Tiểu Nhã xấu hổ giận dữ đỏ bừng cả khuôn mặt. Phu cận còn có người tại mua đồ đâu, thấy cảnh này đều ý cười đẩy mặt nhìn sang. Ngươi nhìn cái kia đôi tiểu tình lữ, nhiều ân ái a. Ai nha, trước công chúng thân thiết như vậy, ta đều nhìn không được. Liền không thể về nhà lại chơi sao? Mấy cái bác gái tại cách đó không xa chọn rau xanh, một bên nghị luận hai người bọn họ. Tô Tiểu Nhã cảm thấy xấu hổ cực kỳ, tranh thủ thời gian xông Giang Chết hô to, mau buông ta xuống. Đồ vật còn không có cầm tới đâu. Giang Chết cười ha hả nói ra. Ngươi nhanh lên a. Ta lát nữa ôm không động, rơi xuống cũng không tốt. Ai ai ai. Nói xong, Giang Chết cố ý lung lay. Tô Tiểu Nhã người giữa không trung, trọng tâm bất ổn, dọa đến liên vội vàng hai tay ôm lấy đầu hắn. Người khác lắc ca. Lại lắc ta liền rơi xuống. Ta ổn định, ngươi nhanh lên cầm. Tô Tiểu Nhã một đôi tay vừa vặn che lại Giang Chết con mắt, hắn không còn dám lộn xộn, sợ thật đem nàng cho ngã xuống. Tô Tiểu Nhã ổn ổn thân thể, đuổi ôm chặt lấy một bình ô mai nước. Tốt. Nhanh lên thả ta xuống. Nàng mặt mũi tràn đầy đỏ bừng nói ra. Giang Chết nhẹ buông tay, Tô Tiểu Nhã liền từ hai cánh tay hắn khi bên trong trượt xuống, sau đó bị hắn vững vàng tiếp trong ngực. Về sau loại sự tình này liền để cho ta tới làm mà. Nếu là ngã sấp xuống hoặc là bị nện đến nhiều nguy hiểm. Giang Chết phi thường ôn nhu ôm Tô Tiểu Nhã nói. Tô Tiểu Nhã khi cắn răng, giơ chân lên liền giẫm tại chân hắn trên lưng. Quyền đánh chung, chân đặc mỹ, nhiệt huyết huyền ảo, tất cả có cho ong. Chương 115, một trận mưa. Tiểu đả tiểu nháo một phen về sau. Giang Chết đau đến nghe răng trợn mắt, Tô Tiểu Nhã thì là thở phì phì đi về phía trước. Bất quá, mặc dù cảm thấy có chút mất mặt, lại ngoài ý muốn có loại rất kích thích vui vẻ cảm giác. Không biết vì cái gì, Tô Tiểu Nhã lúc này lại có chút bắt đầu hưởng thụ loại cảm giác này. Bất quá, xe tự nhiên là đổi Giang Chết đến đây. Hắn ngâm nga bài hát, cùng sau lưng Tô Tiểu Nhã. Đầu tiên là đi loại thịt khu mua mấy khối mới mẻ bò bít tết, sau đó lại mua không ít đồ ăn vặt. Khó được thế giới hai người. Tự nhiên là được thật tốt hưởng thụ một phen. Hô, đồ vật đều mua không sai biệt lắm. Chúng ta nhanh lên trở về đi. Tô Tiểu Nhã từ giữa lấy điện thoại di động ra, một nhìn thời gian đã 7h, trong lòng cũng là có chút nóng nảy. Cơm nước xong xuôi lại về nhà lời nói, chẳng phải là đã rất muộn. Cái này khiến nàng phi thường xoắn xuýt, bởi vì chính mình không thể trở về đi quá muộn. Trước đó bởi vì học tập hội sự tình muộn trở về một lần, mẫu thân đều không cao hứng. Thế nhưng là vừa nghĩ tới Giang Chết phải đưa cho nàng làm bò bít tết, nàng dạ dày lại tại thỉnh cầu nàng bồi Giang Chết trở về. Nếu không, chúng ta đổi ngày lại ăn a. Tô Tiểu Nhã thật to hình cầu con mắt nhìn qua Giang Chết, ánh mắt khi bên trong tràn đầy do dự. Bất quá lấy Giang Chết đối Tô Tiểu Nhã hiểu rõ đến xem, nếu như nàng thật muốn trở về, là sẽ không như thế tuân hỏi mình. Sở dĩ hỏi mình ý kiến, đã nói lên nàng cũng muốn bồi mình đi tân phòng. Chỉ bất quá cần mình cho nàng một chút xíu dũng khí. Giang Chết cười nhạt một tiếng, đưa tay đem bò bít tết xách lên, thở dài, thế nhưng là nguyên liệu nấu ăn đã mua xong. Bò bít tết tốt nhất vẫn là ăn hiện cắt. Nếu là để lên mấy ngày lời nói, hương vị khẳng định sẽ trở nên rất kém cỏi. Quả nhiên, Tô Tiểu Nhã ánh mắt xuất hiện động dung thần sắc. Đúng a, nếu như tại trong tủ lạnh để lên mấy ngày, khẩu vị khẳng định hội thụ ảnh hưởng. Đúng vậy a, đúng vậy a. Lại nói, chỉ là ăn một cái bò bít tết mà thôi, rất nhanh. Đến lúc đó liền nói chúng ta là cùng một chỗ học tập. Tô A Di nhất định có thể hiểu ngươi. Tô Tiểu Nhã vừa nghĩ tới mẫu thân tấm kia hiền lành gương mặt, tâm bên trong liền có một ít băn khoăn. Mẫu thân từ nhỏ đối nàng dạy bảo liền là hảo hài tử không nên nói láo. Thế nhưng là nàng trước đó bởi vì Giang Chết duyên cớ, đã đối với mẫu thân gắn nhiều lần láo. Cái kia, cũng không kém lần này a. Dù sao cũng không phải làm chuyện gì xấu, chỉ là đơn giản ăn một bữa cơm mà thôi. Tô Tiểu Nhã trong lòng bên trong xoắn suýt trong chốc lát, mới nói với Giang Chiết, vậy chúng ta ăn nhanh một chút à. Yên tâm, bò bít tết rất tốt làm. Giang Chiết lời thề son sắt bảo đảm nói. Hai người mua xong đồ vật, Giang Chiết mang theo hai túi tử nguyên liệu nấu ăn đi kết hết nợ. Đợi đến bọn hắn đi ra cửa hàng thời điểm, phát hiện sắc trời đã rất tối sầm. Từ hướng Tây Bắc thổi qua đến một trận gió mát, Tô Tiểu Nhã nhịn không được sắt rụt lại. Làm sao thời tiết đột nhiên biến lạnh? Giang Chiết ngẩng đầu nhìn thoáng qua sắc trời. Mơ hồ nhìn thấy từng tòa xếp như là hải đảo tầng mây chính đang chậm rãi hướng bên này rời qua đến. Hắn nhướng mày, sẽ không phải nhanh trời muốn mưa a? Tô Tiểu Nhã nghe xong lời này, lập tức khẩn trương lên, vậy chúng ta đi nhanh một chút a. Nếu là xối đến mưa liền không dễ làm. Giang Chết đem trên thân vận động áo giả kịt cởi ra, không nói lời gì khoác ở trên người nàng. Mặc vào, có thể ấm áp một chút. Vẫn là thôi đi, ngươi cưới xe hẳn là thật lạnh a. Nếu là thổi bị cảm sẽ không tốt. Tô Tiểu Nhã muốn đem quần áo trả lại Giang Chiết. Giang Chiết khỏe miệng lại lộ ra một vòng chẳng thèm ngó tới tiếu dung. Đùa gì thế? Ta Giang Chiết thân thể rất tốt, điểm ấy nhỏ phong liền có thể cho ta thổi bị cảm. Hắn cười nhìn về phía Tô Tiểu Nhã. Trêu tức nói ra, ngày không lạnh. Mà là thân thể ngươi xương thật sự là quá yếu. Xem ra sau này ngoại trừ đọc sách bên ngoài, ngươi vẫn phải tìm chút thời giờ rèn luyện thân dưới a. Tô Tiểu Nhã nghe nói như thế lập tức thở phì phì phản bác, ai nói ta không có rèn luyện a? Mỗi trên trời tiết học đợi ta đều muốn đi rất xa đâu. Giang Chiết đi qua đem chiếc xe dắt đi qua. Trước tiên đem hai túi nguyên liệu nấu ăn đều đặt ở cầm trên tay, sau đó vừa nhấc sải chân đi lên. Cái này cũng không tính. Tối thiểu nhất cũng phải có một cái đường đường chính chính thể dục yêu thích a. Nói thí dụ như chơi bóng cái gì. Tô Tiểu Nhã bên cạnh ngồi tại trên xe. Đưa tay níu lại Giang Chiết quần áo. Có đôi khi sẽ đánh đánh cầu lông loại hình. A, bao lâu đánh một lần? Giang Chiết đạp xuống bàn đạp. Xe chậm rãi nhấp nô, sau đó tốc độ càng lúc càng nhanh. Tô Tiểu Nhã có chút không tốt lắm ý tứ nói ra, một năm đến đánh nhiều lần đâu. Giang Chiết. Tốt a. Hắn nhất định phải thừa nhận. Văn học thiếu nữ đại bộ phận thời gian ở không đều dùng đến xem sách. Vận động cái gì, sẽ chỉ làm thân thể động tác đến ảnh hưởng nàng hình tượng thuộc nữ. Thời gian dài không rèn luyện lời nói, thân thể sẽ xảy ra vấn đề. Về sau có thời gian, ta dạy cho ngươi chơi bóng a. Giang Chiết nói ra. Chơi bóng rổ sao? Ta không được. Tô Tiểu Nhã liên thanh cự tuyệt. Vừa nghĩ tới Giang Chiết ban đầu ở trên sân bóng bay vọt tư thái, nàng tâm bên trong sợ hãi thán phục ước mơ đồng thời, lại sâu sắc ý thức được mình thể năng thật không được. Đừng nói để nàng nhảy, coi như để nàng đứng tại dưới vòng rổ mặt. Nàng đều đến phí thật lớn khí lực mới có thể đem bóng rổ ném tới loại kia độ cao. Giang Chiết cẩn thận suy tư một phen. Nhẹ gật đầu. Cũng là. Gánh vác quá nặng đi. Sợ là nhảy không lên a. Bóng bàn cũng có thể a. Cái này vận động thế nhưng là quốc dân thứ nhất vận động a. Chi phí rẻ tiền, nơi trốn yêu cầu đơn giản. Với lại hai người liền có thể đánh. Bóng bàn sao? Ta trước đó ngược lại là đánh qua mấy lần. Tô Tiểu Nhã một bộ rất chân thành bộ dáng suy tư. Nàng không khỏi nhớ tới lúc trước Sâm Mộng Giao. Liên là dựa vào lấy chơi bóng rổ đến cùng lớp học các nam sinh rút ngắn khoảng cách. Giang Chiết như vậy ưa thích phong trào thể dục thể thao một người. Mình dù sao cũng phải cùng hắn có một cái cộng đồng yêu thích mới được. Về sau có thời gian lời nói. Chúng ta cùng nhau đi đánh một chút ta. Nàng sau lưng Giang Chiết nói ra. Trên khuôn mặt nhỏ nhắn lộ ra kích động tiếu dung. Cứ quyết định như vậy đi. Giang Chiết dùng sức dậm trên xe, tranh thủ có thể về sớm một chút. Bất quá trên đường phong tựa hồ cũng là càng lúc càng lớn, thổi hắn hai cái cánh tay lên một tầng tinh mịn nổi da gà. T. Trang Tất quả nhiên là muốn trả giá đắt. Cái này phá thời tiết, sẽ không phải thật trời mưa a. Giang Chiết đầu đen rau muốn một câu. Kết quả, tựa hồ là vì đáp lại hắn câu nói này. Còn cũng không lâu lắm, bầu trời liền bắt đầu tí tách rơi xuống hạt mưa. Ai nha, trời mưa. Tô Tiểu Nhã cảm giác trên mặt có mưa nhỏ xuống, kinh ngạc hô. Không đợi đến Giang Chiết mở miệng, bên hai liền hoa một tiếng, mưa to không có lưu chuẩn bị cho bọn họ thời gian, mưa lớn giáng lâm. Ta đi, muốn hay không ác như vậy a? Nói cái gì đến cái gì? Giang Chiết tranh thủ thời gian liều mạng hướng phía trước đạp. Đều tại ngươi miệng quả đen rồi. Tô Tiểu Nhã đầu tóc rất nhanh liền ướt, nàng tranh thủ thời gian ôm Giang Chiết phía sau lưng, để cho mình phía trước không nên bị ướt nhẹp. Bất quá, nàng rất nhanh liền nghĩ đến mình bên trong còn có Giang Chiết gì nhỏ đưa nàng quần áo mới, lại vội vàng nắm tay bao lấy xuống ôm vào trong ngực. Mưa gió đến thật nhanh, trên đường đều là vội vàng tránh mưa người đi đường. Giang Chiết cưỡi xe đạp mang theo Tô Tiểu Nhã, bị nước mưa từ chính diện đánh tới có chút khó chịu. Nguyên bản hắn còn muốn đánh cái xe trở về được rồi, thế nhưng là thực sự không nỡ đem mình xe yêu vứt bỏ. Cân nhắc đến nơi đây cách hắn tân phòng khoảng cách vậy không tính quá xa, thế là liền cắn răng đội mưa đem chiếc xe cưỡi trở về. Khó khăn đi vào tân phòng chỗ Cẩm Tú cư xá, đi vào dưới lầu về sau, Tô Tiểu Nhã tranh thủ thời gian xuống xe hướng trong hành lang chạy. Giang Chiết đem chiếc xe tại trong hành lang ngừng tốt, sau đó lau mặt một cái bên trên nước mưa, tựa ở thang lầu trên lan can trực xuyễn thô khí. Bên ngoài mưa quá lớn, liên ven đường chuối tây cây đều bị đánh loan liêu yêu. Mưa này dưới, không khỏi vậy quá không phải lúc a. Giang Chiết đầu đen rau muống đạo. Bọn hắn mới từ siêu thị đi ra không lâu liền hạ xuống, nếu là lại sớm một chút hoặc là tối nay, bọn hắn cũng sẽ không xối đến. Trong lúc vô tình hắn quay đầu, muốn hỏi một chút Tô Tiểu Nhã thế nào. Kết quả là nhìn thấy Tô Tiểu Nhã bên cạnh cái đầu, đang tại cho đầu tóc và nước. Trên người nàng mặc dù hất lên Giang Chiết áo khoác, thế nhưng là tại mưa to phía dưới đã hoàn toàn ướt đẫm. Ướt sũng y phục dính ở trên người nàng, lồi hiện ra một bộ hoàn mỹ thân thể. Giang Chết nhìn có chút ngây người, nàng chính chuyên tâm vặn lấy trên tóc nước, ướt át đầu tóc nhu thuận rủ xuống. Từ trên cổ trượt xuống giọt nước dọc theo thon dài cổ một đường tiến lên, tại trắng nón là xương quai xanh chỗ lượn quanh bước ngoặt, không có vào cổ áo, thấm ướt nàng quần áo. Xuống chút nữa, liền là hai đạo hoàn mỹ tròn trịa đường cong. Đó là thiếu niên Giang Chết cảm nhận bên trong lý tưởng thánh địa, là mai táng hắn tình yêu phần mộ. Giang Chết nhịn không được nhìn có chút ngây dại, liền hô hấp đều trở nên dồn dập lên. Tô Tiểu Nhã lại chỉ vì lúc này nước mưa làm ướt toàn thân mà phiền não, sốt ruột muốn đem đầu tóc cùng quần áo làm. Phiền quá à. Cái này quần áo đều ướt đẫm, đợi chút nữa bị cảm làm sao bây giờ? Nàng một mặt bất đắc dĩ nói với Giang Chiết. Thế nhưng là ngẩng đầu một cái, đang phát hiện Giang Chiết tại đối ngực nàng hành chú mục lễ, nàng tranh thủ thời gian đưa tay che lại mình trước ngực. Ngươi đang nhìn cái gì a? Sắc lang. Nàng xấu hổ nổi giận nói. A, ta chỉ là quan tâm ngươi mà thôi. Hắc, nay ngày mưa này hạ là rất lớn. Xem ra nhất thời bán hội là dừng lại không được. Giang Chiết tranh thủ thời gian dịch chuyển khỏi ánh mắt đi xem bên ngoài, muốn nói sang chuyện khác. Bất quá mưa này hạ đột nhiên, vậy hạ cực lớn, bên ngoài hào hào giống là có người dùng bầu tại hát nước, trên mặt đất hào hào, nước đã tích có 2-3 cm. Hát gì? Tô Tiểu Nhã bỗng nhiên hát hơi một cái. Giang Chiết quay đầu, nhìn thấy nàng khoanh tay một bộ băng lãnh bộ dáng, đuổi vội vàng nói, nhanh đi lên lầu A. Trong phòng có nước nóng có thể tắm. Tô Tiểu Nhã nghe vậy con mắt trừng to lớn, nhanh chóng lùi về phía sau hai bước. Ngươi muốn làm gì? Giang Chiết rất bất đắc dĩ, ngươi bây giờ toàn thân đều ướt đẫm, tắm nước nóng ấm và ấm áp. Bằng không sáng ngày khẳng định hội cảm mạo, làm sao đến trường A? Vừa vặn ta nơi đó có treo nóng cơ, còn có thể giúp ngươi đem quần áo hong khô một cái. Tô Tiểu Nhã một mặt kinh ngạc, làm sao ngươi nhà phòng ở mới bên trong cái gì cũng có A? Rõ ràng bình thường vậy không ở người. Giang Chiết trong lòng tự nhủ, mặc dù bây giờ không ở người, bất quá rất nhanh ngươi không phải chuyển đi vào sao. Mới trong phòng nên có đồ dùng hàng ngày đầy đủ mọi thứ, thậm chí liên bị tử cùng cái gối đều là nguyên bộ. Giang Chiết từ trên xe đem hai cái mua sắm túi sách xuống đến, run lên phía trên nước, sau đó dẫn đầu đi tới thang máy. Đi nhanh đi. Khắc thật chuẩn bị cho ngươi bị cảm. Tô Tiểu Nhã lúc này mới đi theo hắn đi lên phía trước. Bất quá mượn trong hành lang ánh đèn, nàng phát hiện Giang Chiết so với nàng còn muốn thảm. Bởi vì áo khoác cấp cho nàng nguyên nhân, lúc này Giang Chiết trên thân chỉ mặc một đầu ngăn tay. Cái này hơi mỏng vải vóc tại mưa to phía dưới cùng không có cũng không xê xích gì nhiều, hoàn toàn trở thành một đoàn vô cùng bố dính ở trên người hắn. Khó khăn hai người lên lầu, Giang Chiết mau đem mua được nguyên liệu nấu ăn vứt trên mặt đất, liền chạy đi toilet cho nàng thả nước nóng. Khăn mặt cùng tắm rửa vật dụng đều là có sẵn. Đổi giặt quần áo ngược lại là không có chuẩn bị, ngươi liền xuyên gì nhỏ đưa ngươi bộ kia a. Quần áo trên người đặt ở đóng gói trong túi, lại bị Tô Tiểu Nhã chăm chú ôm vào trong ngực, cho nên vẫn là làm. Giang Chiết thử một chút nhiệt độ nước, cầm một đầu khăn lông khô liền đi ra, lung tung xoa xoa đầu mình phát, tóc, cùng trên mặt nước. Nhìn thấy Tô Tiểu Nhã một mặt ngây ngốc nhìn lấy mình, hắn chỉ một ngón tay toilet, vẫn trở là làm cái gì à? Đi vào đi. Vậy ngươi làm sao à? Tô Tiểu Nhã có chút xấu hổ cúi đầu xuống, lại nhìn thấy Giang Chiết cơ bắp đường cong như ẩn như hiện. Giang Chiết thích vô cùng chơi bóng, cho nên dáng người rất không tệ. Mặc dù không giống những cái kia phòng tập thể thao khỏe đẹp cân đối tiên sinh đồng dạng có thật nhiều khối, nhưng là dáng người cũng rất cân xứng. Tô Tiểu Nhã xấu hổ đỏ mặt, tranh thủ thời gian chạy vào trong toilet, sau đó cùn cụt một tiếng liền đem môn từ bên trong phản khóa lại. Giang Chiết thở dài một hơi, trực tiếp ngay tại trên hành lang đem trên người mình quần áo cùng cởi ra. Tờ sớt cùng quần đều ướt đẫm, tạm thời cũng không có đổi giặt quần áo. Hắn bắt đầu có chút hối hận vừa mới vì cái gì không cho mình vậy cái kia một bộ quần áo tới. Bất quá loại thời điểm này hối hận đã không còn tác dụng gì nữa. Giang Chiết quay đầu nhìn một chút toilet, bên trong đã vang lên ào ào tiếng nước. Hắn liền trực tiếp đem quần vậy cởi xuống, trên thân mặc một đầu bốn góc đồ lót. Sau đó từ bên trong phòng lấy ra vừa mua treo nóng cơ, bắt đầu nóng quần áo. Ngay lúc này, toilet môn bỗng nhiên mở. Tô Tiểu Nhã từ bên trong thò đầu ra đến, hỏi, Giang Chiết, ta có thể dùng một cái bồn tắm sao? Giang Chiết mãnh liệt vừa quay đầu lại, hai người bốn mắt nhìn nhau. Tô Tiểu Nhã ánh mắt dọc theo hắn cởi trần chậm rãi rơi xuống, sau đó khuôn mặt trong nháy mắt biến đến đỏ bừng. A! Nàng hét lên một tiếng liền đem môn cho gắt gao đóng lại. Giang Chiết bất đắc dĩ nhún vai, túi đầu nhìn thoáng qua, nói nhỏ, hẳn là không đến mức dọa người như vậy a. Hắn hướng toilet hô lớn một tiếng, có thể, người dùng a. Tô Tiểu Nhã tại trong toilet, cả người đều thẹn thùng muốn điên. Vì cái gì hắn muốn cởi sạch quần áo a? A, là bởi vì quần áo tất cả đều ướt đẫm. Thế nhưng là loại kia chẳng diện. Thật sự là quá làm cho người ta không biết làm sao. Nghĩ tới vừa mới nhìn thấy cái kia bức họa mặt, Tô Tiểu Nhã vội vàng dùng khăn mặt che mặt, phát ra nai con gào thét. Giang Chết ở bên ngoài cũng không cảm giác quá mức xấu hổ, chủ yếu là da mặt đã tương đối dày. Nói đi thì nói lại, hắn vậy không có coi Tô Tiểu Nhã là ngoại nhân mà. Nhìn liền nhìn thôi, dù sao vậy không có tiện nghi ngoại nhân. Bán ta yêu, con lương tâm nợ, cuối cùng biết nói ra chân tướng mắt của ta nước mắt rơi xuống. Giang Chết ngâm nga bài hát mà tiếp tục hòng khô mình quần áo. Trong toilet tiếng nước chảy róc rách, Giang Chết vất vả ở nơi đó hòng khô quần. Treo nóng cơ không phải so bàn là điện muốn tốt dùng, nhưng là nhiệt độ nhưng không có bàn là điện lên cao được nhanh, cho nên hòng khô tốc độ cũng muốn chậm một chút. Lại thêm Giang Chết mặc là một đầu quần jean, liền càng tăng thêm hòng khô độ khó. Làm nửa ngày, quần mới khó khăn lắm hòng khô. Khu khu. Toilet đống nhiên truyền đến rất lớn tiếng ho khan. Ân, làm sao vậy, Tiểu Nhã? Có việc cứ việc nói a. Giang Chết lớn tiếng nói. Cái kia. A Chết. Tô Tiểu Nhã thanh âm có chút thẹn thùng. Giang Chết trong lòng khẽ động, trong lòng tự đủ, không phải là tại trong toilet trượt đến, thế bị thương mắt cá chân, muốn để ta đi vào dịu nàng. Cái này quá trình ta quân a. Nghĩa bất dung tử. Bất quá mặt ngoài hắn vẫn là trang phi thường tỉnh táo, hỏi, thế nào Tiểu Nhã? Có phải hay không muốn giúp đỡ a? Ta. Từ thanh âm khi bên trong có thể nghe được, Tô Tiểu Nhã lúc này phi thường do dự. Vậy cũng không nha, đều rửa 20 phút. Giang Chết liếm môi một cái. Chẳng lẽ nói thật làm cho ta cho đoán? Tiểu Nhã, không cần cùng ta khách khí. Có gì cần ngươi liền nói. Giang Chết vô cùng rộng lượng nói ra. Lại qua vài giây đồng hồ về sau, Tô Tiểu Nhã thanh âm mới chậm rãi truyền tới. Ngươi có thể giúp ta đem nội ý hong khô một chút không? Nghe được câu này về sau, Giang Chết cả người trong nháy mắt ngây ngẩn cả người. Hắn một lần ngực lỗ thai của mình có phải hay không xảy ra vấn đề gì? Tô Tiểu Nhã, cái kia điềm đạm nho nhã ngượng ngùng Tô Tiểu Nhã, vậy mà hướng hắn xách xảy ra lớn như vậy gan yêu cầu. Ta đi. Giang Chết không chút do dự vứt xuống tay mình bên trong quần, chạy tới cửa phòng rửa tay. Không có vấn đề, ngươi đem nội y vứt ra a. Tô Tiểu Nhã lúc này khó xử gấp, nàng đã đau khổ vùng vẫy mười mấy phút. Nhưng là vừa vặn trời mưa thực sự quá lớn, quần áo từ trong tới ngoài đều ướt đẫm, liền ngay cả nội y cũng là. Nếu như chỉ đổi bên ngoài quần áo, như vậy chẳng mấy chốc sẽ bị nước đọng ướt nhẹp. Cái kia bộ vị, ngược lại sẽ lộ ra càng thêm thẹn thùng. Nàng hiện tại chỉ có hai lựa chọn, hoặc là trực tiếp lựa chọn không mặc, hoặc là liền là để Giang Chết giúp mình hong khô. Không mặc lời nói. Nàng thật sự là không có dũng khí liền trực tiếp như vậy đi ra ngoài. Bởi vậy càng nghĩ, phương pháp tốt nhất lại chính là để Giang Chết giúp mình sấy khô quần áo khô. Thiên nhân giao chiến sau mười mấy phút, nàng đành phải nhận mệnh giống như lựa chọn phương pháp này. Toilet môn từ từ mở ra một cái khe, Tô Tiểu Nhã tay từ bên trong vươn ra, đem một bộ màu trắng thuần cô tông nội y đưa tới. Giang Chết nhịn không được nuốt nước miếng một cái, sau đó cẩn thận từng ly từng tí tiếp vào tay bên trong. Ngươi nhưng không cho làm kỳ quái sự tình nha. Tô Tiểu Nhã ở sau cửa mặt xấu hổ đỏ mặt. Yên tâm đi. Ta lại như thế người sao? Giang Chết quả quyết cầm lấy nội y liền đi trở về. Đối ánh đèn, hắn chậm rãi đưa tay bên trong triển khai. Như cùng một con mỹ lệ bạch hồ điệp trong suốt sáng long lanh. Mà cái kia đường cong ưu nhã lót ngực, càng là có thể xuyên thấu qua nó cảm nhận được Tô Tiểu Nhã ý chí là có rộng rãi giường nào. Đây thật là nam nhân hạnh phúc a. Giang Chết mang trên mặt say mê đỏ ửng, sau đó tranh thủ thời gian cầm tới cho nàng hong khô. Nội y hong khô tốc độ liền nhanh hơn nhiều, dù sao chỉ là hai khối nho nhỏ tấm vải. Nếu như không phải là bởi vì Tô Tiểu Nhã chờ lấy muốn mặc, Giang Chết não hải khi bên trong thậm chí có trong nháy mắt hiện lên muốn đem bọn nó cất giấu suy nghĩ. Bất quá cuối cùng, hắn vẫn là từ bỏ quyết định này, đem hong khô nội y trả trở về. Dù sao hắn cũng không muốn bị Tô Tiểu Nhã xem như biến thái. Quyền đánh chung, chân đập mỹ, nhiệt huyết huyền ảo, tất cả có cho ong. Chương 116, chỉ mong mưa gió đến có thể lưu quân ở đây. Tô Tiểu Nhã mặc quần áo tử tế đi ra thời điểm, Giang Chết đã mặc vào tạp dề đang nấu cơm. Cái chảo bên trong sắc lấy bò bít tết, mùi thịt bốn phía, để Tô Tiểu Nhã nhịn không được mũi ngọc tinh xào nhíu, cẩn thận đem hương vị ngửi tiến trong lỗ mũi. Giang Chết thấy được Tô Tiểu Nhã đi ra, trong mắt chỉ một thoáng hiện lên một vòng hạnh phúc ngọt ngào thần sắc. Bộ quần áo này cũng là hắn dốc lòng vì Tô Tiểu Nhã chọn lựa. Tại tiệm bán quần áo thử qua đông đảo quần áo bên trong, một bộ này là hắn cho rằng thích hợp nhất. Muốn hỏi vì cái gì Tô Tiểu Nhã vậy hoàn toàn chọn chúng một bộ này. Hắc hắc, đương nhiên là bởi vì cái khác tuyển hạng đều là một chút trang phục nữ buộc cùng quần áo thủy thủ loại hình quần áo. Tô Tiểu Nhã nhìn xem Giang Chiết, sắc mặt vẫn như cũ đỏ bừng, nhanh chóng đem mặt xoay qua chỗ khác. Vừa nghĩ tới vừa mới để Giang Chiết giúp mình hong khô nội y thời điểm, nàng liền mặt đỏ tới mang thai, thẹn thùng muốn tìm một cái lỗ để chui vào. Thế nhưng, bên ngoài nhà mưa còn rất lớn, cái nồi bên trong vậy kiêm thơm ngào ngạt bò bít tết. Tổng hợp điều kiện bày ở chỗ này, nàng chỉ lựa chọn tốt tiếp tục chờ đợi. Chờ một chút ta. Bò bít tết rất nhanh liền sắp tốt. Giang Chiết vừa cười vừa nói. Sau đó thuận tay đem nay ngày mới vừa mua được rượu đỏ mở ra, hướng cái nồi bên trong ngược lại một chút. Khoe miệng của hắn mang theo tà mị ý cười, mặc dù Tô Tiểu Nhã một lại nhấn mạnh mình không thể đủ uống rượu, nhưng là đặt ở bò bít tết bên trong nàng liền không phát hiện được. Đây cũng không phải là hắn cố ý dở trò xấu, mà là làm bò bít tết thời điểm gia nhập rượu đỏ, có thể hữu hiệu khử trừ mùi tanh, với lại có thể làm cho bò bít tết hương vị càng thêm ngon. Tô Tiểu Nhã thành thành thật thật ngồi ở trên ghế salon, không khí phá lệ yên tĩnh. Hai người không lúc nói chuyện, bên ngoài tí tách tiếng mưa rơi cùng cái chảo bò bít tết dán tư tư thanh âm liền phá lệ rõ ràng. Tô Tiểu Nhã mau đem TV mở ra, đem thanh âm điều lớn, dùng cái này đến làm dịu lúc này xấu hổ. Dù sao vừa nghĩ tới vừa mới hắn tự tay giúp mình hong khô nội y bộ dáng, Tô Tiểu Nhã tâm lý liền bối rối rất. Nàng tay phải đặt ở trước ngực mình, náo hải khi bên trong bắt đầu suy tư. Vừa mới hắn tiếp nhận mình nội y thời điểm, đã có làm hay không cái gì kỳ quái sự tình đâu. Nghĩ như vậy, nàng cảm thấy y phục trên người mặc vào đều có chút kỳ quái. Lúc này, sau lưng truyền đến Giang Chiết thanh âm, bò bít tết đã sắp tốt. Có thể ăn cơm rồi. Trong tay hắn bưng hai cái đĩa đi đến trước bàn ăn cất kỹ, salad thì là tương đối đơn giản, làm bò bít tết sau khi liền đã hoàn thành. Trên bàn còn để đó mua được rượu đỏ cùng ô mai nước, cùng hai cái uống rượu đỏ ly đế cao. Mau tới đây a. Giang Chiết xông trên ghế salon cục xúc bất an Tô Tiểu Nhã nói ra. A. Tô Tiểu Nhã tranh thủ thời gian đứng lên. Nàng quay đầu lại thời điểm, vừa vặn nhìn thấy Giang Chiết đem trên thân tạp dề rải xuống dưới. Mà tạp dề phía dưới lại là để trần, nửa người trên cái gì đều không có mặc. Cho nên nàng vừa quay đầu lại, liền thấy Giang Chiết rắn chắc cân xứng dáng người. Giang Chiết từ nhỏ đã thích chơi, vậy ưa thích phong trào thể dục thể thao, cho nên dáng người rất không tệ. Mặc dù không hề giống chuyên nghiệp kiện thân người khoa trương như vậy, thế nhưng là trên thân cơ bắp đường cong lại có thể thấy rõ ràng. Thậm chí tại trên bụng mơ hồ có thể nhìn thấy cơ bụng sáu múi áo lót dây. Màu đồng cổ da thịt tại ánh đèn chiếu rọi xuống lóe ra rực rỡ, Tô Tiểu Nhã sắc mặt đỏ bừng, tranh thủ thời gian ánh mắt dịch chuyển khỏi. Ngươi làm sao không mặc quần áo a? Nàng gắt giọng. Bất quá lúc nói chuyện, ánh mắt lại không bị khống chế luôn luôn hướng nơi này nhìn. Giang Chiết bất đắc dĩ cười nói, treo máy sấy sấy khô quần áo khô tốc độ quá chậm, ngay cả ta quần đều chỉ làm 7-8 phần mà thôi. Tô Tiểu Nhã ánh mắt nhìn về phía một bên treo máy sấy. Quả nhiên hắn ướt sũng tờ sơ áo còn treo ở nơi đó. Nàng trong lúc nhất thời cũng không biết nên nói cái gì tốt. Dù sao Giang Chiết là trước tiên đem nàng nội y cầm lấy đi hong khô, với lại cũng không có tắm rửa. Nghĩ đến đây, nàng có chút bận tâm hỏi Giang Chiết, ngươi không có tẩy tắm nước nóng, trên thân không mát sao? Giang Chiết chỉ là đơn giản dùng khăn mặt xoa xoa trên thân nước mưa, thế nhưng là lạnh như băng nước mưa đánh vào người, loại kia rét lạnh cảm giác khẳng định còn tại. Nếu như không nhanh chút giữ ấm lời nói, rất dễ dàng liền sẽ sinh bệnh. Không có việc gì. Ngươi không phải thời gian đang gấp sao? Chúng ta vẫn là ăn cơm trước đi. Trước khi ngủ lại tẩy tắm chính là. Giang Chiết tới gần Tô Tiểu Nhã, chợt phát hiện nàng đầu tóc vẫn là ướt sũng. Lúc này mới nhớ tới trong toilet không có thả máy sấy. Hắn nghĩ nghĩ, túi người từ trong tủ chén lấy ra một cái vừa mua máy sấy, hủy đi đóng gói về sau đi tới. Nhìn xem hắn ở trần bộ dáng, Tô Tiểu Nhã mau đem con mắt rời đi, lại muốn nhìn lại không dám nhìn. Ngồi xuống. Ta cho ngươi thổi một chút đầu tóc. Giang Chiết vịn Tô Tiểu Nhã bả vai, để nàng ngồi ở trên ghế salon, sau đó kết nối máy sấy nguồn điện. Ấm áp thoải mái dễ chịu gió thổi qua đến, trong nháy mắt để Tô Tiểu Nhã cả người đều trở nên buông lỏng không ít. Không cần làm phiền, ta tự mình tới cũng có thể. Tô Tiểu Nhã tâm bên trong nhỏ giọng nói ra. Bất quá, câu nói này cắm ở nàng yết hầu, lại cũng không có nói ra đến. Bởi vì sợi tóc rơi vào Giang Chiết tay bên trong thời điểm. Đồng nhiên có một loại phi thường thoải mái dễ chịu cảm giác. Đó cùng mẫu thân cho nàng trải đầu cảm giác cũng không giống nhau, có chút kích động cùng khẩn trương, càng nhiều lại là dễ chịu. Chậm rãi, nàng nhếch miệng lên một vòng đường cong, chậm rãi nhắm lại mình con mắt, hưởng thụ lấy vào thời khắc này thoải mái dễ chịu. Giang Chiết đem nàng đầu tóc nắm ở trong tay, một bên dùng máy sấy chậm rãi thổi, một bên dùng lược nhẹ nhàng cho nàng trải mở đầu phát, tóc. Tô Tiểu Nhã đầu tóc vừa dài lại xinh đẹp, ngày bình thường nàng ưa thích tết tóc đuôi ngựa. Bất quá tán xuống tới thời điểm, vẫn rủ xuống đến vai phía dưới. Đại khái là bởi vì đầu tóc quá dài lời nói, quản lý liền khá là phiền toái. Cho nên nàng sẽ rất ít lưu tóc dài. Nhưng là, loại này chiều dài kiểu tóc lại vừa vặn. Giang Chiết rất thích nàng đem đầu phát, tóc, tại đầu đằng sau co lại đến, lộ ra một cái đáng yêu viên thuốc bộ dáng. Luôn cảm thấy như thế nàng xem ra tràn đầy ánh nắng sức sống. Phòng tắm dùng đến còn dễ chịu sao? Giang Chiết ôn nhu hỏi, thanh âm trầm thấp như ấm như gió chui vào Tô Tiểu Nhã thai bên trong. Lỗ thai ngứa, trong nội tâm cũng là ngứa. Nàng nhịn không được giật giật đầu, ngứa quá a. Khát thổi hơi. Bất quá, ngươi nhà phòng tắm dùng thật thật thoải mái. Ta rất lâu đều không có ngâm trong bồn tắm. Tô Tiểu Nhã có chút xấu hổ nói ra. Nàng trong nhà dùng đều là tắm gội. Bởi vì cần muốn duy trì nước duyên cớ, cái kia cũ kỹ bồn tắm lớn bình thường là sẽ không sử dụng. Cho nên nay ngày tới thời điểm, nhìn thấy Giang Chiết cái kia trong phòng tắm mới tinh bồn tắm lớn, nàng không nhịn được muốn thử một lần. Mà cả người không có vào ấm áp nước bên trong thời điểm, hội cảm giác cả người hết thảy áp lực toàn đều biến mất. Giang Chiết cười nhạt một tiếng, nếu như ngươi ưa thích lời nói, về sau có thể thường tới. Tô Tiểu Nhã nghĩ nghĩ, mỉm cười nheo mắt lại nhẹ gật đầu. Ân. Giang Chiết giúp Tô Tiểu Nhã thổi tốt đầu tóc, một lần nữa mang tốt băng tóc, sau đó cười nói, tốt, nhanh tới dùng cơm a. Bò bít tết nếu là lạnh lời nói coi như ăn không ngon. Tô Tiểu Nhã đứng dậy, nhìn thấy Giang Chiết vẫn là để trần nửa người trên, nhịn không được đỏ mặt nói ra, ngươi liền không thể trước mặc chút gì sao. Giang Chiết nhìn một chút chung quanh, bất đắc dĩ hai tay một đám, ta ở chỗ này nhưng không có quần áo. Tô Tiểu Nhã nghĩ nghĩ, quay người chạy tới toilet, đi ra thời điểm ném cho hắn một cái khăn lông. Ngươi trước khoác một cái đi. Mặc dù Giang Chiết dáng người rất đẹp mắt, nhưng là hắn một mực để trần, Tô Tiểu Nhã luôn cảm thấy sẽ có chút xấu hổ. Giang Chiết mỉm cười, đưa tay đem khăn mặt khoác ở trên bờ vai. Bất quá, có thể che lại địa phương cũng là có hạn, nên nhìn tới chỗ vậy cơ bản có thể nhìn thấy. Chỉ bất quá, Tô Tiểu Nhã trong nội tâm lại cảm giác thoải mái hơn. Hai người đi vào trước bàn ăn, Giang Chiết bỗng nhiên nói ra, chờ một chút. Còn có một bước cuối cùng. Tô Tiểu Nhã vẻ mặt vô cùng nghi hoặc nhìn xem hắn. Sau đó, Giang Chiết liền từ mua sắm trong túi lấy ra một cái nến cùng ba chi ngọn nến đến, đặt ở cái bàn ở giữa đốt lên. Chờ một lát, Giang Chiết đi đến trong phòng chốt mở trước, đem đầu đỉnh đèn treo đóng lại, sau đó nhấn xuống một cái khác chốt mở. Trong nháy mắt, toàn bộ phòng bầu không khí lập tức thay đổi. Sáng tỏ đèn treo quan bế về sau, ngược lại là từ trần nhà bốn góc sáng lên một tầng màu u lam ánh đèn. Cũng không phải là mười phần sáng tỏ. Lại mang đến một loại không màng danh lợi ưu tĩnh cảm giác. Phối hợp trên mặt bàn ánh nến, để cả phòng có một phen đặc biệt lịch sự tao nhã cảm giác. Tô Tiểu Nhã ngẩng đầu nhìn đẹp mắt không khí đèn, trong mắt có kích động đom đóm đang nhấp nháy. Thân là thiếu nữ nàng, đời này còn là lần đầu tiên nhìn thấy dạng này tràng diện. Như thế lãng mạn tràng cảnh, để nàng kích động trong mắt lệ quang lấp lóe. Thật xinh đẹp a. Nàng che miệng kinh ngạc cảm thán nói. Đến, ngồi xuống đi. Giang Chiết vì nàng kéo ra cái ghế. Sau đó mời nàng ngồi xuống, mình lại ngồi vào nàng đối diện. Bộ dạng này sinh hoạt có phải hay không rất có nghi thức cảm giác ra? Giang Chiết mở ra ô mai nước cái nắp, một bên cho Tô Tiểu Nhã ngược lại đồ uống vừa cười hỏi. Tô Tiểu Nhã lúc này cảm động không được. Bên ngoài tí tách tiếng mưa rơi vẫn như cũ không ngừng, trong phòng lại ánh nến bữa tối, ưu tính lịch sự tao nhã. Tại dạng này hoàn cảnh khi bên trong ăn cơm tây, không hề nghi ngờ là phi thường để cho người ta thể xác tinh thần vui vẻ. Tô Tiểu Nhã một mặt hạnh phúc tiếu dung, hai tay có chút cục xúc bất an quấy làm cùng một chỗ. Có lẽ là bởi vì Giang Chiết chuẩn bị quá mức hoàn mỹ, cho tới nàng không biết nên dùng dạng gì biểu lộ mà đối đãi lúc này tràn diện. Lúc này, nàng cũng chỉ có thể dùng mỉm cười đến đối mặt. Thật sự là vất vả ngươi. Như thế dụng tâm chuẩn bị. Tô Tiểu Nhã ngậm miệng, cười nhìn về phía Giang Chiết, trong mắt tràn đầy ngọt ngào cùng không có ý tứ. Vất vả cái gì? Giang Chiết thấy được nàng thẹn thùng cùng dáng vẻ hạnh phúc. Chỉ cảm thấy tâm lý giống như là uống mật đồng dạng vui vẻ. Chỉ cần ngươi vui vẻ ta liền vui vẻ mà. Nếu như mình làm ra hết thể có thể đổi lấy người trong lòng cao hứng, làm như vậy đây hết thể người liền sẽ thu hoạch được càng may mắn hơn phúc. Tô Tiểu Nhã giơ tay lên bên cạnh dao nĩa, nhìn lên trước mặt bò bít tết, đã không nhịn được thèm ăn nhỏ dãi. Vừa mới còn đang nấu cơm thời điểm, nàng đã nghe đến cái kia cô mê người hương vị. Lại là lần đầu tiên ăn cơm tây, nàng có chút không quá thuần thục, không biết dao nĩa ứng làm như thế nào sử dụng. Giang Chiết nhìn sau khi tới, cấp tốc nắm tay bên trong bò bít tết cắt gọn, sau đó cùng nàng trao đổi một cái. Bộ dạng này bắt đầu ăn hội dễ dàng một chút. Giang Chiết cười nói. Tô Tiểu Nhã mặt thường hồng, cảm giác A Chiết thật là lợi hại A. Cái gì đều hiểu. Nàng từ đáy lòng tán thán nói. Trái tay cầm lên cái xiên xiên một khối bò bít tết để vào môi anh đào về sau. Sau một khắc, ánh mắt của nàng lập tức sáng lên tươi đẹp quan mang. ngươi làm ăn thật ngon a.
Thích ăn ngươi liền ăn nhiều một chút.
Giang Chiết tự hào cười nói, bò bít tết còn có mấy khối đâu, không đủ ta cho ngươi thêm làm.
Đủ đủ.
Tô Tiểu Nhã liên vội vàng nói, ta khẩu vị kỳ thật không có lớn như vậy.
Coi như khẩu vị lại lớn, ta cũng có thể nuôi sống ngươi.
Giang Chiết cười tủm tỉm nhìn xem nàng nói ra.
Tô Tiểu Nhã ngây ngốc cười một tiếng, mặt mũi tràn đầy ngọt ngào.